Chương 1775, đoàn kết lực lượng, đi săn Di Lặc. Chương 1775, đoàn kết lực lượng, đi săn Di Lặc. Kia không quan trọng. Trên đàn công đức Phật lắc đầu, ngước mắt nhìn chăm chú lên Di Lặc hai mắt, nghiêm túc nói, vị Lai Phật, trở về đi, người ta đều không thuộc về nơi này. Di Lặc từ tốn nói, ta có thể giúp một tay đem ngươi đưa trở về, đến nỗi chính ta. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Trên đàn công đức Phật ngưng giọng nói, cùng là Linh Sơn một mạch, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Di Lặc, hiện tại chỉ là ta tới với ngươi, chỉ cần ngươi chịu trở về, liền sẽ không có bất kỳ hậu quả. Nhưng nếu là ngươi ngu xuẩn mất hồn, ta cũng chỉ có thể mời Phật tổ đến thu ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ vì chính mình tham giận si trả giá to lớn đại giới. Công đức Phật, trong mắt của ta, ngu xuẩn mất hồn người là ngươi a. Di Lặc than nhẹ một tiếng, đột nhiên tế ra nhân trùng túi, thi pháp đem trên đàn công đức Phật thu nhập trong đó. Di Lặc, ngươi biết ngươi cử chỉ này ý vị như thế nào sao? Nhân trùng túi bên trong, trên đàn công đức Phật nghiêm khắc nói. Di Lặc mặt không đổi sắc, âm thanh đạm mạc, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi càng muốn như thế. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, khi ta đạt được thứ ta muốn về sau, tự sẽ đường về. Trên đàn công đức Phật. Ngày kế tiếp, trong khách sạn, trong phòng khách, thông qua Exit công ty trong hành lang camera phát hiện Di Lặc thân ảnh về sau, Tần Liêu tỉnh táo mà lý trí nói, trên đàn công đức Phật thuyết phục thất bại. Một bên, tóc dài xóa vai xỏa liễu lập tức nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm đấu chiến thắng Phật. Ừm, mở ra thời gian đường hầm đi, thời gian định trên chúng ta lần rời đi về sau, nhân viên, ta cùng ngươi. Tần Liêu khẽ bước cẩm. Xỏa liễu lập tức chấp hành chỉ lệnh, thân thể hóa thành lục sắc ký tự, cấp tốc đem Tần Liêu thân thể bao khỏa. Trong nháy mắt, hai người tay trong tay xuyên qua thời không, hiện thân lần nữa sư Đà Lĩnh, một trận gió đêm chậm chậm phát đến, lập tức thổi dơ lên Xỏa liễu tóc dài cùng Tần Liêu áo cơm. Xỏa liễu, ngươi có đi Hoa Quả Sơn địa đồ sao? Tần Liêu ghé mắt hỏi. Xỏa liễu gật gật đầu, có, phải chăng lập tức lên đường chạy tới Hoa Quả Sơn? Vâng. Tần Liêu quả quyết nói. Xỏa liễu lập tức lôi kéo hắn bay lên, một đường mau chóng đuổi theo. Nửa ngày, hai người xuyên thấu tầng mây dày đặc, hiện thân tại Hoa Quả Sơn trên không, đã thấy trên núi vạn lại câu tĩnh, cây một thanh hành. Tần Liêu ánh mắt khẽ quét mà qua, trong núi tình huống trong nháy mắt hiểu rõ tại tâm, nhẹ nói, Tôn Ngộ Không không ở nơi này. Xoa Liễu nói, kia đi Linh Sơn. Tần Liêu lắc đầu, Linh Sơn vô Phật sẽ, lấy kia hầu tử nhảy thoát tính tình đến nói, chắc chắn sẽ không ở nơi đó. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đem tại cái này thời không bên trong Tôn Ngộ Không bị Lục Tiểu Thiên mời đi năm 2006, đối phó Du Sở Vĩ lúc, cái con khỉ này đi là đi, lại không nhận câu thúc, không có quy không có cự, năm lần bảy lượt chạy trốn, khắp nơi tiêu giao tự tại, cuối cùng bởi vì ăn mang theo thuốc trừ sâu quả đảo mà không biết tung tích. Cái thằng này có thể đi Linh Sơn loại kia trang nghiêm chi địa, giống như mặt trời mọc ở hướng tây. Thiên địa minh mông, chúng ta nên đi nơi nào tìm hắn đâu? Xoa Liễu cũng không có biện pháp, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Tần Liêu trầm tư một lát, nói, vẫn là đi Linh Sơn, tìm Chư Bát Giới, để hắn triệu tập các sư minh đệ cùng đi cứu Huyền Trang. Xoa Liễu gật gật đầu, vậy chúng ta đi. Xem ta. Tần Liêu yên lặng buông nàng ra bàn tay mềm mại, đưa tay thi pháp, cấp tốc mở ra một cái thẳng tới sư Đà Lĩnh triệu không gian chi môn. Xoa Liễu nói, loại này năng lượng, cùng đường hầm thời không bên trong năng lượng rất giống. Tần Liêu cười cười, nói, đều là thời không phát tác, chỉ bất quá không đồng căn đồng nguyên mà thôi. Lúc nói chuyện, hắn mang theo đối phương xuyên qua chiều không gian chi môn, quay về đến sư Đà Lĩnh bên trong, tiếp theo từ sư Đà Lĩnh đi dưới chân Linh Sơn, hỏi ý lấy đi vào Tịnh Đàn miếu trước. Tịnh Đàn sứ giả, Tịnh Đàn sứ giả. Cảm ứng đến miếu bên trong chiếm cứ kia cố cường đại khí tức, Tần Liêu lập tức vượt môn mà vào, lên tiếng hô. Trong miếu thờ, Chư Bát Giới bỗng nhiên tự chiếu dâng thượng bừng tỉnh, lao đi khỏe miệng nước bọt, thì thào nói, nhanh như vậy liền lại đưa cơm tới. Ngay tại hắn nghi hoặc gian, Tần Liêu đã mang theo Xỏa Liễu đi vào trước cửa điện, gõ cửa nói, sứ giả, mở cửa nhanh a. Chư Bát Giới xoay người mà lên, vị bụng lớn đi vào cửa đại điện, mở cửa nói, hôm nay đến có chút, là các ngươi. Đợi thấy rõ đứng trước mặt một nam một nữ về sau, hắn lập tức lời nói xoay chuyển, cũng chừng lớn hai mắt. Sứ giả, lại gặp mặt. Tần Liêu vừa cười vừa nói. Chư Bát Giới hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tần Liêu nói, ta lại hỏi ngươi, năm đó ở Cao Lao Trang, có phải hay không là ngươi đóng vai thành Cao tiểu thư, đem ta phong ấn tại nàng trong khuê phòng? Tần Liêu thản nhiên nói, đúng, bất quá không cần cảm ơn. Ha ha, ha ha ha. Chư Bát Giới cười lạnh một tiếng, đột nhiên triệu hồi ra Cựu Sĩ Đinh Ba, vào đầu đánh về phía đối phương, ta nhưng phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Tần Liêu đưa tay một chỉ, Đinh Ba liền bị định tại trong giữa không trung. Chư Bát Giới đem hết toàn lực hạ thấp xuống, lại không thể khiến cho gì động mảy may. Tình huống này làm hắn chấn động không thôi, sắc mặt đặc sắc xuất hiện. Lúc trước hắn là Chư Cương Liệp thời điểm, bị một chiêu chế phục cũng coi như rồi, nhưng bây giờ hắn đã tu được đại chức chính quả, là uy chấn tam giới Tịnh Đàn sứ giả, làm sao còn biết như thế? Ngươi đến tột cùng là ai, có được thực lực như vậy, định sẽ không vắng vẻ vô danh. Tần Liêu nói, ta gọi Tần Liêu, không thuộc về các ngươi cái này thời không. Chư Bát Giới sững sờ, lại là nhớ tới tại Tây Du trên đường, tiểu Tây Thiên một nạn bên trong, đối phương đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất chuyện, ngươi đến từ cái gì thời không? Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Tần Liêu đạo. Chư Bát Giới mím môi một cái, cẩn thận nói, vẫn là tính, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tần Liêu bật cười, chợt giải trừ đối Cựu Sĩ Đinh Ba giam cầm, chuyến này, ngươi không đi cũng phải đi. Chư Bát Giới trừng trừng mắt, quá khẽ, ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là dưới chân Linh Sơn, ngươi như buộc ta. Tần Liêu ngắt lời nói, ta là muốn dẫn ngươi đi cứu Huyền Trang. Sư phụ. Chư Bát Giới ngạc nhiên. Tần Liêu gật gật đầu, ngươi còn nhớ rõ tại Tiểu Tây Thiên lúc, Di Lặc muốn bắt sống chuyện của chúng ta à? đương nhiên nhớ kỹ, nhưng cái này cùng sư phụ ta có quan hệ thế nào? Chư Bát Giới nghi ngờ nói. Tần Nghiêu đáp lại nói, từ đó về sau, không biết trải qua bao nhiêu năm, Di Lặc nghiên cứu ra vượt qua thời không trường hà biện pháp, từ quá khứ đến tương lai, thề phải đem chúng ta bắt giữ. Đây là nghiêm trọng ấy nhiễu thời không trật tự hành vi, bởi vậy ta tại ngày trước đến Linh Sơn, mời trên đàn công đức Phật thuyết phục hắn buông xuống tham nghiệm, trở về vốn thuộc về hắn thời không, nhưng hắn lại cầm tù công đức Phật, vẫn như cũ khư khư cố chấp. Ta tự biết không phải này đối thủ, vô pháp từ trong tay hắn cứu công đức Phật, cũng chỉ có thể tới đây tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể tập hợp sư huynh đệ, cùng đi đem công đức Phật cứu trở về. Chư Bát Giới lật tay gian thu hồi cựu sĩ linh ba, khiếp con mắt nói ra dáng, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Rất tốt chứng minh. Tần Nghiêu nói, ngươi có thể dùng hết thảy biện pháp liên lạc trên đàn công đức Phật, nếu như liên lạc không được, chẳng phải chứng minh hắn gặp nạn sao? Nếu như liên lạc lên, tất chứng minh là ta đang nói láo. Chư Bát Giới nghĩ, đột nhiên bịch một tiếng đóng cửa điện, chờ xem, ta cái này liên lạc. Nhìn xem trước mặt đột nhiên đóng chặt đứng dậy cửa gỗ màu đỏ, Xoa Liễu nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, chúng ta vì sao không đi tìm Phật Như Lai đâu? Hắn là Phật quốc chi chủ, là Di Lặc thượng cấp, trực tiếp tìm hắn, há không đơn giản? Tần Nghiêu lắc đầu, truyền âm nói, bởi vì ta hiểu rõ Tây Du đoàn đội, lại không hiểu rõ bản giới Như Lai. Tây Du đoàn đội sẽ không đối ngươi có dụng nghiệm, Như Lai lại khó mà nói. Dù sao, hắn là tam thế Phật bên trong hiện tại Phật, mà ngươi lại có xuyên qua tương lai năng lực. Cho nên, một khi chúng ta tuyển chọn tìm hắn, cục diện liền triệt để không tại chính mình khống chế chúng. Xoa Liễu như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, giống như họa loạn căn nguyên liền trên người ta. Tần Nghiêu nói, không, là tại tham lam trong lòng. Ai không có lòng tham đâu? Bao quát chính hắn cũng thế. Như hắn thật có thể đáy lòng vô tư, liền sẽ không đem Xoa Liễu chiếm làm của riêng, cũng sẽ không liên quan ra nhiều như vậy hiệu ứng bơm bướm. Ngay tại chủ tớ hai người đối thoại gian, Chư Bát Giới bịch một tiếng một lần nữa mở cửa phòng, hướng Tần Nghiêu nói, ta đã thi pháp liên hệ Hầu Ca cùng Lao Sa, các ngươi tiến đến đợi chút đi, bọn họ đợi chút nữa liền đến. Đa tạ. Tần Nghiêu chắp tay nói. Chư Bát Giới khoát tay áo, nói, bất kể nói thế nào, sư phụ vẫn là một cứu, coi như là thứ 83 khó tốt rồi. Tần Nghiêu nhịn không được cười lên. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, theo một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, một bộ tăng bảo, mặt mũi tràn đầy lông vàng đấu chiến thắng Phật trong nháy mắt hiện tại trong đình viện, la lên, Bát Giới, Bát Giới. Hầu Ca. Chư Bát Giới vượt môn mà ra, thân thiết gào lên. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, chậm nhìn về phía cùng sau lưng hắn đi ra hai người, sư phụ ta ở đâu? Tại chúng ta đến cái thời không kia bên trong. Tần Nghiêu lời ít mà ý nhiều nói. Tôn Ngộ Không lật tay gian triệu hồi ra kim cô đồng, nói, vậy liền nhanh đi thôi. Ta cũng hô lão xa chờ một chút hắn đi. Chư Bát Giới nói. Nói đến cũng kéo, vừa dứt lời, trong hư không liền lại lần nữa rơi xuống một đạo kim quang, tại trong đình viện hiện thành một tôn kim thân La Hán, đại sư minh, nhị sư minh. Tôn Ngộ Không nói, cái này hạ tốt rồi, người đều tề. Tần Nghiêu lại cũng không sốt ruột, nhìn chăm chú lên cái này một Phật hai Bồ Tát nói, còn có một vấn đề, hợp chúng ta 5 người chi lực, có thể đánh thắng được gì là sao? Tôn Ngộ Không ánh mắt liếc nhìn qua 4 người khác, trầm ngâm nói, ta cảm thấy không có vấn đề. Chư Bát Giới 10 phần lạc quan phụ hòa nói, ta cũng là cho là như vậy, đại sư minh chính là đấu chiến thắng Phật ta, lại thêm chúng ta, đối trận Phật tổ có lẽ kém chút, nhưng đối đầu với Phật Di Lặc, làm sao lại đánh không thắng đâu? Tần Nghiêu bước cảm nói, vậy liền lên đường đi, Xoa Liễu, xuyên qua thời không. Một lát sau, Tần Nghiêu, Xoa Liễu, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh 5 người bỗng nhiên thoáng hiện tại khách sạn trong phòng khách, hai cái trước có tốt, sau 3 cái thì là trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, vô luận là đối cái gì đều 10 phần mới lạ. Di Lặc bây giờ hẳn là còn tại công ty của ta bên trong, mặc dù bây giờ là buổi tối, công ty viên chức trên cơ bản đều tan tầm, nhưng công ty sở tại địa cũng không vắng vẻ, chung quanh còn có rất ở thêm hộ, cho nên chúng ta quyết không thể ở nơi đó khai chiến. Tần Nghiêu ho nhẹ một tiếng, ngưng giọng nói. Một Phật hai Bồ Tát lúc này mới đem ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, Tôn Ngộ Không dẫn đầu hỏi, vậy ý của ngươi là? Tần Nghiêu nói, cố ý bại lộ tại hoàng mi mí mắt phía dưới, đem này dẫn dụ đến rời xa người ở địa phương. Kể từ đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Di Lặc không bao lâu liền có thể chủ động tìm đến. Tôn Ngộ Không nuốt cằm nói, nếu là như vậy, cũng có thể sớm làm chút chuẩn bị, thì như nói, bày ra trận pháp, ôm cây đợi thỏ. Ta cũng là ý tứ này. Tần Nghiêu nói. Chư Bát Giới thuận thế nói, kia muốn đem chiến trường tuyển ở nơi nào đâu? Tần Nghiêu trầm ngâm nói, Côn Luân Sơn Mạch. Mấy ngày sau, hoàng mi thân thể lướt qua một tòa thành thị trên không lúc, đột nhiên tại hạ phương cảm ứng được Du Sở Vi khí tức, sắc mặt vui mừng, vội vàng rơi xuống đất. Nhiều lần kết thúc thân thể, chỉ thấy đối phương cùng Xoa Liễu cùng nhau đem vô số cái dương mang lên xe hàng, cuối cùng lái xe hàng mở ra một cái vườn khu. Du tổng, ta nhớ kỹ ngươi tốt, nhưng cũng không thể bán chủ nhân a. Hoàng Mi âm thầm thở ra một hơi, tẩy não lẩm bẩm, chợt yên lặng đi theo tại xe hàng phía sau. Cứ như vậy cùng 3 ngày 2 đêm, xe hàng cuối cùng dừng ở một đầu hẹp dài đường núi trước. Đi theo phía sau Hoàng Mi thấy rõ, Du tổng mang theo Xoa Liễu, đem kia từng cái dương chuyển vào núi đạo chỗ sâu. Lặng im một lát, Hoàng Mi lặng lẽ thối lui. Hối hạ chạy tới ở vào thủ đô Ezit thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn, lại chưa từng phát hiện trên tầng mây có 3 đôi mắt, đêm này hành tung nhìn rõ rõ ràng ràng. Trước tờ mở sáng tịch, Di Lặc mang theo Hoàng Mi quay về núi Côn Luân trên không, nhìn qua như cũ ở vào trong bóng tối dây núi, không khỏi có chút sao động bất an. Chủ nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng làm bị thương Du tổng. Một bên, Hoàng Mi nhịn không được căn dặn nói. Tại cái này âm thanh căn dặn dưới, Di Lặc ngược lại an tâm. Hắn là ai? Vị Lai Phật. Cho dù là kia Du tổng có chút đạo hạnh, lại há có thể là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn không chủ động muốn chết, ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Sau khi lấy lại tinh thần, Di Lặc mỉm cười, chợt đưa tay thi pháp, gieo xuống vô số kim phủ, đem cái này phương viên ngàn dặm triệt để phong ấn, giống như chỉ thành thép. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lần trước để bọn hắn trốn thoát rơi, hại chính mình trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mà lần này, vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép đối phương lại bỏ trốn mất dạng. Chốc lát, xác định phong ấn không có bỏ sót về sau, Di Lặc mang theo Hoàng Mi chậm rãi rơi xuống hư không, lần theo người sống khí tức đi vào một cái sơn cốc bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cỏ thơm ung tùm trong sơn cốc xây lấy một cái tiểu công nhân đình viện, giờ phút này cứ việc đại môn khóa chặt, lại như cũ có thể nghe tiếng cười nói. Di Lặc khỏe miệng khẽ nhếch, từng bước một đi vào đình viện trước, đưa tay đẩy, hình tròn cửa lớn ứng thanh mở ra, viện trung nhị người đồng thời ghé mắt trông lại. "Du Sở Vi, ngươi để ta một phen dễ tìm a." Tại hai người có thể xương ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Di Lặc chậm rãi đi vào, cười ha hả nói. Tần Nghiêu thở dài, "Ngài là nhất định phải cậy thế cướp đoạt không thể sao?" Di Lặc nói, "Ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn để bên cạnh ngươi nữ tử này giúp ta tu hành. Sau khi chuyện thành công, ta không chỉ sẽ đem này trả lại cho ngươi, còn biết đưa ngươi một cọc tạo hóa. Như vậy vẹn toàn đôi bên chuyện, ta không rõ ngươi vì sao như thế kháng cự." "Phi." Tần Nghiêu phun, nói, "Đừng mỹ hóa chính mình cường đạo hành vi, ta nếu là đem xỏa nữu giao cho ngươi, ai biết ngươi sẽ đối nàng làm cái gì? Ta lại nói một lần cuối cùng, Di Lặc, chớ nên sai lầm. Ngươi còn giáo huấn lên ta đến rồi." Di Lặc cười nạo một tiếng, đưa tay chụp vào đối phương, vô số thần phù bám vào đang không ngừng rỗi dài bàn tay lớn bên trên, lít nha lít nhít, thần quang mãnh liệt. Tần Nghiêu lặng lặng đứng vững, thân thể chung quanh đột nhiên hiện ra vô số kiếm mang, kiếm mang này cấp tốc diễn hóa thành hỗn độn kiếm vực, trong nháy mắt che đậy kín hắn cùng xỏa nữu thân thể. Chương 1776, phong ấn Di Lặc, thuyết phục Hoàng Mi. Chương 1776, phong ấn Di Lặc, thuyết phục Hoàng Mi. Siêu, siêu, siêu. Phật Di Lặc tay tại hỗn độn kiếm vực bên trong không ngừng cầm nắm, ý đồ đem Tần Liêu cùng xỏa nữu tự trong đó vớt bắt đi ra. Nhưng mà, hai người bọn họ thân thể tựa như cũng không tại ở trong đó mặc cho hắn như thế nào vớt bắt, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, thậm chí Phật thủ còn bị giống như con kiến kiếm mang không ngừng kích thương, dần dần trở nên đau đớn khó nhịn. Nguyên nhân chính là như thế, Di Lặc rất nhanh liền đem Phật thủ thu hồi lại, yên lặng nắm chặt song quyền, hướng về phía hỗn độn kiếm vực đánh xuất ra đạo đạo kim quang nối thành một mảnh, giống như thần sơn chấn áp tới. Hỗn độn kiếm vực đống nhiên tăng gọn, trong khoảnh khắc bao phủ thần sơn kim quang cùng cả viện, đem Di Lặc cùng Hoàng Mi đưa vào tối tăm mở mịt kiếm vực bên trong. Chủ tớ hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chung quanh một mảnh mênh mông, vô số mây đen lấn ná tại không. Nhưng nếu nhìn kỹ, mặt đất bao la thượng bút tẩu long xà khắc rõ vô số trận văn, sát khí kinh người, lấn ná tại trống không lại nơi nào là mây đen, rõ ràng là ngàn vạn kiếm khí. Trận pháp không tệ, đáng tiếc là thực lực ngươi quá kém, không phát huy ra trận này uy lực mạnh nhất. Di Lặc không hề sợ hãi, thậm chí là cười híp mắt phê bình đạo. Thật sao? Tần Liêu tay cầm Hiên Viên kiếm hiện thân, tâm niệm vừa động, Hiên Viên kiếm lập tức hóa thành một đạo kim sắc kiếm môn, bản thân hắn thì là xếp bằng ở trên cửa đỉnh, nhìn xuống mà xuống. Tại đồng bậc bên trong ngươi có thể xưng vô địch, nhưng ta cùng ngươi, bất đồng giai. Di Lặc tâm niệm vừa động, yên lặng đem phá giới châu trôi nổi tại đỉnh đầu ba thước chỗ, bảo châu bên trong trong nháy mắt hiện ra tam hoa cùng vô số đại đạo phù văn. Vậy nếu như lại thêm ta lão tôn đâu? Nhưng vào lúc này, kim sắc kiếm môn bên cạnh đột nhiên rơi xuống một đạo kim quang, hiện thành một tên người khoác kim giáp, tay cầm kim cương kiếm thân ảnh. Tôn Ngộ Không. Di Lặc sắc mặt đột biến, chợt bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Tần Nghiêu nói, ta rõ ràng, đây chính là ngươi lưu chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau, còn có lao chư ta. Đông nhiên, Di Lặc sau lưng vang lên một thanh âm, tay cầm nguyên đồ kiếm chư bắt giới mang theo một bôi huyết quang hiện thân. Kim thân La Hán ở đây. Sau một khắc, Sa Ngộ Tịnh cầm Trảm Thiên kiếm đáp xuống chư bắt giới bên cạnh, trừng mắt như chuông đồng hai mắt, thần sắc trang nghiêm uy nghiêm. Di Lặc ánh mắt liếc nhìn qua ba người bọn họ, nhìn tận mắt ba người hóa thành ba đạo kiếm môn, cuối cùng là cảm thấy tim đập thình thịch. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh, các ngươi đây là muốn liên hợp người ngoài, cộng đồng đối kháng ta cái này Phật tổ sao? Việc này một khi truyền ra, các ngươi chắc chắn tự tuyệt tại Phật môn. Vị Lai Phật, đừng cầm cái này định chuột mũ đến ép chúng ta, ngươi nhiễu loạn thời không trật tự, thậm chí là tự mình cầm tù chúng ta sư phụ, chỉ bằng vào hai điểm này, chúng ta liền nên đem ngươi bắt giữ, giao cho Phật tổ xử lý. Tôn Ngộ Không quá khẽ. Ngươi biết thời không trật tự là cái gì sao? Liền tự xưng là thời không thủ hộ giả. Di Lặc lắc đầu, châm chọc khiêu khích nói, ta chính là tam thế Phật bên trong vị Lai Phật, ở phương diện này, so ngươi phải hiểu được nhiều. Tôn Ngộ Không nói, biết rõ không đối mà cố ý hành động, ngươi đúng là nhập ma. Nếu như ta đây cũng là nhập ma lời nói, ngươi năm đó tung bay qua biển cầu đạo không phải cũng là nhập ma. Ngươi năm đó long cung đoạt bảo không phải cũng là nhập ma. Di Lặc cười nạo, chợt mở ra hai tay, đây đều là giống nhau tâm thái, ngươi ở trước mặt ta chẳng cái gì chính nhân quân tử. Tần Nghiêu lanh túc nói, đấu chiến thắng Phật, nhiều lời vô ích, trực tiếp động thủ đi, khởi trận, Chu Tiên. Vừa dứt lời, dưới người hắn Hiên Viên kiếm môn liền phóng xuất ra hào quang áo ánh, kiếm quang mang theo ấn phủ, giống như sóng lớn mang theo cát, trùng trùng điệp điệp, bay thẳng mà xuống. Di Lặc ánh mắt ngưng lại, đưa tay gian, phá giới châu bên trong tuân gia đóa đóa thiên hoa, đạo đạo kim liên, nối liền không dứt, cứ thế mà ngăn trở bên mông kiếm khí. Giết! Tôn Ngộ Không kết ấn thi pháp, mục bắn kim quang, dưới chân kim cương kiếm môn kiếm khí ngút trời, hối hạ ngưng tụ thành một cây kim đồng, vào đầu rơi đập. Di Lặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đông dương triệu hồi ra từng vây nốt ở đối phương nao bạc vàng, ngăn tại đỉnh đầu. Nhưng nương theo lấy vang một tiếng vang, kim đồng trong nháy mắt đem nao bạc vàng vỡ vụn, tiếp lấy hung mãnh hạ xuống, khí thế kinh người. Di Lặc ra mặt siết chặt, toàn lực thôi động đỉnh đầu phá giới châu, mượn mà bảo châu bên trong lập tức phóng xạ ra rực rỡ kim quang, giống như một vòng chiều dương, từ từ bay lên, bảo vệ bản thân. Ầm. Kim đồng dung nhập sóng lớn ngai cát, cùng nhau nện ở bảo châu đỉnh, một cỗ khí lãng đột nhiên tự đụng vào nhau điểm chỉnh biên hình sông ra ngoài ra, suýt nữa cắt đứt hỗn độn kiếm vực. Cái này lúc, kinh thời gian giải tụ lực chư bát giới cùng sang ngộ tịnh cũng nhao nhao khu động kiếm môn, cái trước trong môn bay nhanh ra vô số lít nha lít nhít, giống như châu chấu huyết sắc châm nhỏ, cái sau trong môn thì là sông ra vô số lãnh nguyệt hồ quang. Hoàng Mi, Di Lặc khẽ quát một tiếng, lại lần nữa lấy bảo châu phòng ngự đón lấy châu chấu châm nhỏ. Hoàng Mi không cần nói cũng hiểu, lật tay gian lấy ra nhân chủ túi, tế lên đỉnh đầu, không ngừng thu lấy lãnh nguyệt hồ quang. Hai bên như vậy lâm vào trạng thái giằng co, pháp lực của mỗi người đều đang điên cuồng tiêu bất lên, tiêu hao. Không có thăm dò tính công kích, không có ngươi tới ta đi, lệnh mắt người hoa hỗn loạn đối quyết, đại đạo đơn giản nhất, trở lại nguyên trạng, một khi khai chiến, liền so đấu lên riêng phần mình nội tình. Di Lặc không tin tự thân nội tình sẽ so không chung những người kia kém, hắn nói thế nào cũng là thánh giáo phó giáo chủ cấp bậc tiên đạo cự phách, mà không chung những người kia đâu. Bốn người bọn họ cộng lại mới tu hành bao nhiêu năm? Tính toán đâu ra đấy, có 3000 năm sao? Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn nhưng dần dần phát hiện có chút không đúng. Cụ thể đến nói, tại hắn bởi vì mức tiêu hao này chiến cảm thấy mệt mỏi lúc, lại phát hiện giữa trời bốn người xa so với chính mình nhẹ nhõm, chí ít chưa từng lộ ra nửa phần vẻ mệt mỏi, tòa hạ kiếm môn bên trong công kích như cũ sắc bén. Đây không có khả năng, bọn họ nhất định là tại ra vẻ nhẹ nhõm. Khiếp sợ sau khi, Di Lặc chỉ có thể như thế an ủi mình. Nhưng hắn nhưng lại không biết chính là, tại Tân Liêu thần quốc bên trong, Kim Quang Thánh Mẫu, Đỏ Lam Long Quỷ cũng tại kết ấn thi pháp, cái trước điều động thần quốc bản thân nội tình, bao quát công đức Kim Dương, Màu Lam Ma Hà, đại địa chi lực chờ một chút. Hai người sau thì là liên thủ điều động thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chi lực, không ngừng vì hỗn độn kiếm vực gia trì. Di Lặc sắc thực không hổ là tiên đạo cự phách, tại bọn hắn những này thần thánh liên thủ vây quét dưới, lại vẫn như cũ bất động như núi, có thể nói cường hãn. Chỉ là từ hắn bước vào cái này tỉ mỉ vì này chuẩn bị cả mấy lúc, liền mang ý nghĩa đã rơi xuống hạ phong. Lâu đề phòng, nguy cơ dần dần hiện hiện, đỉnh đầu bảo châu không ngừng rung động tức là chứng cứ rõ ràng. Đi. Đến tận đây, Di Lặc cũng không thể không thừa nhận chính mình vừa mới có chút khinh thường, vung tay áo gian đem Hoàng Mi kéo đến bên cạnh mình, y đồ quay người bỏ chạy. Nhưng mà không có Hoàng Mi chống cự lãnh nguyện hồ quang, bốn cỗ lực lượng trong nháy mắt khép lại, hóa thành tứ sắc hải dương, đem chủ tớ hai người hãm sâu trong đó. Di Lặc kim thân tại kiếm mang tàn phá hạ cấp tốc vỡ tan, máu tươi chảy xuôi gian, thậm chí lộ ra lạnh lạnh mạch cốt. Nhưng hắn giờ phút này lại vô tâm chữa thương, tay phải gắt gao dắt lấy đồng dạng cả người là huyết Hoàng Mi gian nan tiến lên, thể phải đi ra mảnh này đáng sợ kiếm hải. Giết! Tần Liêu là vô luận như thế nào cũng không thể để hắn như thế đi ra, dù sao lấy Di Lặc trí tuệ đến nói, không có khả năng tại cùng một cái trong hố ngã quỵ hai lần. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ chỉ có một cơ hội này. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh đồng dạng cắn chặt răng, đem hết toàn lực điều khiển Tam Đại Hung Kiếm, đột nhiên bộc phát ra uy lực, cưỡng ép cứng rắn khống ở Di Lặc thân thể, khiến cho tại tứ sắc trong hải dương nửa bước khó đi. Di Lặc sớm đã nhớ không rõ chính mình lần trước gặp nạn là lúc nào, có thể như vậy hiện trạng, lại làm hắn rời khỏi phẫn nộ, yên lặng nắm chặt hai tay, quát lên, đây là các ngươi bức ta. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn đột nhiên xông ra vô số phù văn xiển xích, giống như độc xà bơi ra tứ sắc hải dương, thuận kiếm môn không ngừng leo lên. Tần Liêu bọn người biết xiềng xích này tất có đại hại, nhưng rõ ràng hơn chính là, hiện tại chỉ cần bọn hắn vừa buông lòng áp chế, Di Lặc tất nhiên sẽ bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy, bốn thần thánh chỉ có thể lấy tiêu đốt tinh huyết phương thức tăng lớn chuyển vận, đem tứ sắc thần quang hóa thành phong ấn đánh vào đối phương thể nội, gửi hy vọng ở có thể dùng công thái thủ. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn liên thủ phong ấn Di Lặc lúc, kia từng đầu xiềng xích cũng quấn quanh đến trên người bọn họ, càng siết càng chặt cũng không đáng sợ là, cái này từng đầu xiềng xích lại siết tiến bọn hắn trong da, đồng dạng là hóa thành phong ấn, chặt đứt bọn hắn đối tiên khí khống chế. Trong khoảnh khắc, hỗn độn kiếm vực sụp đổ, đám người chung quanh lần nữa khôi phục thành đỉnh viện cảnh tượng, toàn thân máu me đầm địa. Di Lặc đưa tay nắm chặt Hoàng Mi, thấp giọng nói, đi mau. Hoàng Mi không chút do dự, lập tức mang theo Di Lặc bay lên trời. Xoán Níu, cản bọn họ lại. Tần Liêu khẽ quát một tiếng. Nhà chính bên trong, ở đây chờ lệnh Xoán Níu lập tức hóa thành tàn ảnh bay ra, bay thẳng Hoàng Mi mà đi. Thấy thế, Hoàng Mi đem hết toàn lực đem Di Lặc ném về phía chân trời, đông dương quay người ứng chiến. Xoán Níu hạn mức cao nhất rất cao, nhưng lại cần chủ nhân điều khiển, bởi vậy trong nguyên tắc, đối mặt Hoàng Mi uy hiếp, nàng mới có thể đề nghị Lục Tiểu Thiên đi phòng trò chơi luyện thao tác. Mà tại lúc này, không có chủ nhân gia trì, Xoán Níu đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng bị thương Hoàng Mi tương xứng. Đinh viện trung ương, nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai thân ảnh, Tần Liêu vô ý thức nói, Đỏ Lam Long Quỷ chế phục Hoàng Mi. Nhưng chưa từng nghĩ, Đỏ Lam Long Quỷ vẫn chưa cho ra đáp lại, cũng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình cũng mất đi cùng thần quốc liên lạc. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Kịp phản ứng về sau, Tần Liêu lập tức âm thầm hỏi, ta tại. Vì ta giải phong cần bao nhiêu hiếu tâm giá trị? Hệ thống hoạch toán bên trong hoạch toán kết thúc, giải phong cần 10 vạn hiếu tâm giá trị Tần Liêu. Do dự một chút về sau, hắn cắn răng, nhẫn tâm nói, giải phong. Lần này giao dịch cần 100.000 điểm hiếu tâm giá trị, giao dịch đang tiến hành trừ phí thành công, ngài hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 41.202 điểm. Theo hai hàng ký tự bay nhanh hiện lên, Tần Liêu lập tức cảm ứng được tự thân thần quốc, đồng thời khôi phục đối thần lực khống chế. Đưa tay gian lấy pháp tắc xiển xích phong bế Hoàng Mi, hắn ngay sau đó thả ra thần niệm, liếc nhìn trên trời dưới đất, tìm kiếm Di Lặc hành tung. Chỉ tiếc cũng không biết Hoàng Mi đem Di Lặc ném đến đi đâu, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Hệ thống, tìm kiếm Di Lặc cần bao nhiêu hiếu tâm giá trị? Thần Nghiêu lại lần nữa hỏi. Xét thấy Di Lặc cảnh giới cao thâm, tìm kiếm độ khó khá lớn, dự toán tìm kiếm cần 50.000 điểm hiếu tâm giá trị Thần Nghiêu. Hệ thống công năng thật là tốt dùng, nhưng cái này đại giới cũng là thật ngẩng cao á, tìm tới Di Lặc sao? Nhiều lần, Tôn Ngộ không đi vào Thần Nghiêu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Thần Nghiêu lắc đầu, yên lặng thu hồi mở rộng đến cực hạn thần thức, không có, hắn cảnh giới tại trên ta, không dễ tìm cho lắm. Ngươi không có bị phong ấn sao? Chư Bát Giới nghi hoặc hỏi. Thần Nghiêu nói, cũng bị phong, bất quá phong không có như vậy chết. Chư Bát Giới mừng rỡ nói, vậy ngươi mau giúp ta nhóm nhìn xem, như thế nào mới có thể giải phong trên người chúng ta phong ấn. Được. Thần Nghiêu gật gật đầu, nói, các ngươi ngồi xuống trước đã. Lao Ca Ba lập tức ngồi xếp bằng, tất cả đều trông mong nhìn xem Thần Nghiêu. Thần Nghiêu đưa tay khoác lên Tôn Ngộ Không trên bờ vai, tra xét rõ ràng, phát hiện đối phương thể nội pháp tắc tựa như vô số toán học công thức, hắn có thể giải, nhưng đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lập tức hắn lại tiếp lấy nhìn một chút Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh tình huống, bất đắc dĩ phát hiện, Di Lặc ngược lại là đối xử như nhau, hai anh em này trên thân phong ấn cường độ không kém chút nào Tôn Ngộ Không. Cái này phong ấn ta có thể giải, nhưng không có cái 10 ngày nửa tháng là giải không hết, mời các ngươi làm tốt tương quan chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng, hắn một người xếp bằng ở ba người đối diện, nghiêm túc nói. Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, cười nói, có thể giải là được. Chúng ta có ngươi giải phòng, Di Lặc lại rất khó tìm đến có thể giúp hắn người, nhiều nhất lại đợi 10 ngày nửa tháng mà thôi. Tần Nghiêu gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Chờ một chút, gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Chư Bát Giới đột nhiên đưa tay chỉ hướng Hoàng Mi, ánh mắt bất thiện. Hoàng Mi đột nhiên dùng mình một cái, cắn chặt răng, chưa từng nói ra nửa câu cầu xin tha thứ chi ngôn. Tần Nghiêu thuận lao chư ngón tay nhìn lại, khẽ thở dài, Hoàng Mi, ngươi nói, chúng ta nên như thế nào xử trí ngươi? Hoàng Mi hít sâu một hơi, nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, ta đều nhận. Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn, đống nhiên quên, kỳ thật đứng ở lập trường của hắn đến nói, hắn thật cũng không làm gì sai, kia Di Lặc, dù sao cũng là chủ nhân hắn. Tần Nghiêu có chút dừng lại, nói, vậy liền tạm không xử lý đi. Hoàng Mi, ngươi nếu là thật sự muốn để ngươi chủ nhân tốt, liền nên nghĩ biện pháp cùng chúng ta cùng nhau hóa giải hắn tham giận si độc niệm, mà không phải trợ trụ vi ngược, đối giáo cho rằng ai đúng ai sai, trong lòng ngươi thật không có số sao? Hoàng Mi im lặng, thoáng chớp mắt. 7 ngày sau, một ngày này, Lục Tiểu Tiên lại từ thủ đô tìm đến trong vùng núi thẳm này, vượt muôn mà vào về sau, nhìn thấy Tần Nghiêu cùng Tôn Ngộ Không ba người, lập tức kích động nói, Du tổng, các ngươi thật ở chỗ này à? Ngươi làm sao lại tới đây? Chư Bát Giới đối diện, Tần Nghiêu chậm rãi thu công, nhíu mày hỏi. Lục Tiểu Tiên thần sắc khẽ biến, tiếp theo một mặt khổ tướng nói, Di Lặc bắt bạn gái của ta Hóa Mai, uy hiếp ta tới đây tìm các ngươi, để ta mang theo Hoàng Mi đi đổi Hóa Mai. Tần Nghiêu lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, truy vấn, ngươi cùng Di Lặc là quan hệ như thế nào? Lục Tiểu Tiên đáp lại nói, không có quan hệ gì à, thật muốn nói quan hệ, đó chính là bọn cướp cùng người bị hại ra thuộc quan hệ. Tần Nghiêu bình tĩnh nói, ngươi biết công ty có giám sát ta? Lục Tiểu Tiên, trở về đi, nói cho Di Lặc, nếu như hắn nguyện ý đầu hàng lời nói, ta còn có thể cho hắn một cái cơ hội. Bằng không mà nói, dù là lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, ta cũng muốn đem này tìm ra. Tần Nghiêu khoát tay nói. Lục Tiểu Tiên hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, Du tổng, thật xin lỗi, ta vừa mới nói dối, ta hiện tại là Di Lặc ký danh đệ tử, nhưng lòng ta vẫn là ngài bên này. Bất kể nói thế nào, Hóa Mai đều là bạn gái của ta, ta khẩn cầu ngài mau cứu nàng, cầu ngài. Chương 1777, chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ, đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào. Chương 1777, chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ, đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào. Soán Hữu, đi đem Hoàng Mi mang đến. Nhìn chằm chằm quỳ xuống đất dập đầu Lục Tiểu Tiên, Tần Nghiêu quay đầu nói, "Đúng, chủ nhân." Soán Hữu khẽ bước cằm, lập tức di chuyển đôi chân dài, vượt qua Lục Tiểu Tiên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong phòng khách. Lục Tiểu Tiên mừng rỡ như điên, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, "Cảm ơn ngài, Du tổng, đời ta cũng sẽ không quên ngài đại ân đại đức." Tần Nghiêu nói, "Lục Tiểu Tiên, ta không cần ngươi báo đáp thế nào ta, chỉ hy vọng tương lai ngươi tại đối mặt trái phải rõ ràng vấn đề lúc, có thể nhớ kỹ ngươi là một người địa cầu là ngươi cùng người nhà ngươi quê hương." Lục Tiểu Tiên lòng có mê mang, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là ý gì, nhưng tại cái này có việc cầu người tình huống dưới, chỉ có thể là liên tục gật đầu, "Du tổng, ta nhất định sẽ không quên dạy bảo của ngài, càng sẽ không lệnh ngài thất vọng." "Chủ nhân, Hoàng Mi mang đến." Cái này lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Tiểu Tiên đột nhiên quay đầu, liền thấy nơi cửa, đầy bụi đất Hoàng Mi đứng ở xòe lũ bên cạnh, sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn xem Du tổng. "Lục Tiểu Tiên, ngươi có thể mang theo hắn rời đi." Tần Nghiêu trong nháy mắt giải trừ Hoàng Mi trên thân phong ấn, từ tốn nói, "Đa tạ Du tổng." Lục Tiểu Tiên chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi vào Hoàng Mi trước mặt, lại nói, "Đi theo ta đi, là Di Lặc để cho ta tới tiếp ngươi." Hoàng Mi âm thầm thở ra một hơi, nói, "Được." Nhiều lần, ngay tại cái này một người một yêu đi ra trang viên lúc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thoáng hiện đến trong phòng khách, tò mò hỏi, "Du tổng, ngươi là muốn thông qua Hoàng Mi tìm tới Di Lặc?" Tần Nghiêu lắc đầu, "Không, Di Lặc sẽ không nghĩ không ra điểm này, cho nên hắn là chắc chắn sẽ không thấy Hoàng Mi. Ta thả đi Hoàng Mi, là sợ Di Lặc như vậy trốn, 30 năm, 50 năm, thậm chí là 300 năm, 500 năm, ta không có kiên nhẫn cùng hắn dông dài. Ngược lại, có Hoàng Mi làm dưới trướng đi đầu, Di Lặc sẽ không không có động tác." Tôn Ngộ Không đôi mắt nhất chuyển, vừa cười vừa nói như vậy, trong thời gian ngắn, cũng không cần ta lão Tôn lại ở đây trông coi đi. Ngươi có thể rời đi, nhưng trước khi đi, nhất định phải để xóa lũ ở trên thân thể ngươi đao loạn một cái chương trình, thuận tiện tùy thời có thể liên hệ đến ngươi. Tần Nghiêu mở miệng cười, bất quá ngươi yên tâm, trình tự này sẽ không đối ngươi có bất kỳ quấy nhiễu, chỉ vì bảo đảm ngươi sẽ không mất liên lạc. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, quay đầu nhìn về phía Soạn Hữu, vậy thì tới đi, về sau tùy thời liên hệ. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn thăm dò cái này thế giới mới. Dù sao vẹn vẹn từ chính mình dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy kia một vài bức hình tượng đến nói, liền so với mình thời đại đó rực rỡ vô số lần. Còn có ta. Liền ở trong mắt Soạn Hữu bắn ra một đạo lục quang, đem Tôn Ngộ Không từ trên xuống dưới liếc nhìn một lần lúc, Chư Bát Giới đột nhiên nhảy ra ngoài, cười rạng rỡ nói. Tần Nghiêu bật cười, ghé mắt nói, Soạn Hữu, cũng cho hắn loại một cái chương trình đi. Cũng coi như ta một cái. Nhìn đến đây, Sang Ngộ Tịnh cũng kìm nén không được, cấp tốc đi ra gian phòng của mình. Cuối cùng, ba huynh đệ cùng rời đi trong rừng này trang viên, cấp tốc biến mất trong màn đêm mịt mùng. Chủ nhân, bọn họ tại sao lại hưng phấn như thế đâu? Nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, Soạn Hữu đột nhiên hỏi. Tần Nghiêu rất rõ ràng, đây là Soạn Hữu tại cùng hắn ở chung bên trong, học xong người suy nghĩ, cũng dần dần thông nhân tính. Trong nguyên tắc chính là như thế, nàng thậm chí tại cùng Lục Tiểu Thiên sớm chiều ở chung bên trong, thật sâu yêu đối phương. Bởi vì bọn hắn đối cái này thế giới mới tràn ngập tò mò, tựa như ngươi bây giờ tò mò bọn hắn tại sao lại hưng phấn như thế. Tò mò. Soạn Hữu tự lẩm bẩm, bản thân ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh. Tần Nghiêu cũng không phản đối Soạn Hữu có được bản thân ý thức, bởi vậy ngược lại cổ vũ nói, ngươi cũng có thể ra ngoài đi dạo, nhìn xem trong trần thế thăng trầm, có lẽ đối ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Soạn Hữu lắc đầu, không, Soạn Hữu muốn lưu tại chủ nhân bên người. Tần Nghiêu nhịn không được cười lên. Trong màn đêm, tinh không bên trong, Hoàng Mi quần áo phân phật, một tay nắm lấy Lục Tiểu Thiên vào áo, mang theo hắn cấp tốc từ núi Côn Luân quay về thủ đô trên không, trầm giọng hỏi, ta chủ nhân ở đâu? Ta cũng không biết hắn giờ khắc này ở chỗ nào. Lục Tiểu Thiên lớn tiếng đáp lại. Hoàng Mi nao nao, nói, vậy ta đi con đường nào? Lục Tiểu Thiên nói, hắn nói cho ngươi đi tìm Vương Thiên Bá. Ai là Vương Thiên Bá? Hoàng Mi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi trước thả ta xuống dưới, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lục Tiểu Thiên gào lên. Nửa ngày, tiến ngoại ôm một tòa dân trong lầu, giữ lại đầu đinh, đeo kính đen, trên người mặc áo ba lỗ màu đen dũng mãnh nam tử nhìn thấy Hoàng Mi về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, uy, Phật ra, Hoàng Mi trở về. Ngươi đưa di động cho Hoàng Mi. Trong điện thoại di động lập tức chuyển ra Di Lặc âm thanh. Vương Thiên Bá không chút do dự đưa điện thoại di động đưa đến Hoàng Mi trước mặt, nói, nghe điện thoại. Hoàng Mi đưa tay tiếp nhận điện thoại, hô lớn, uy. Hoàng Mi, là ta. Chủ nhân, ngươi ở chỗ nào vậy? Hoàng Mi vội vàng nói, ta tại chữa thương đâu, tạm thời không có cách nào gặp ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi muốn nghe Vương Thiên Bá lời nói, mệnh lệnh của ta cũng sẽ thông qua hắn truyền đạt, nghe rõ ràng sao? Di Lặc nói. Hoàng Mi bước cằm nói, nghe rõ ràng. Vậy liền trước như vậy đi. Di Lặc nói. Chờ một chút. Lục Tiểu Thiên đột nhiên xen vào nói, sư phụ, bạn gái của ta đâu? Ngươi yên tâm, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Di Lặc đáp lại nói. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn. Côn Luân Sơn Mạch, Sơn Cốc Đình Viện. Tần Nghiêu ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem kim dương chậm rãi nhảy ra đỉnh núi, chiếu rọi thế gian, theo hai mắt tỏa sáng đồng thời, đông dương linh quang lóe lên, nhớ tới một cái cho tới nay bị chính mình sơ suất người, hoặc là nói yêu thần, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Nhớ mang máng, nguyên kịch bên trong, thỉnh kinh trên đường, Như Ma Vương tại đường tăng rời đi thành Trường An lúc đã xuất hiện, ba phen mới bận muốn ăn đường tăng, nhưng thủy chung không có kết quả. Đi vào tiểu Tây Thiên cái này một nạn lúc, Như Ma Vương rình mò ở bên, quyết tâm ngư ông đắc lợi, liền biến thành kim vòng cổ, treo ở Hoàng Mi Đại Vương trên thân. Cuối cùng, hắn cũng đi theo Soạn Hữu cùng Hoàng Mi cùng đi đến xã hội hiện đại, cũng cùng Phạm Tổng cùng nhau phát hiện địa tâm tăng mẫu dịch bí mật. Thế là Như Ma Vương liền phụ thể tại Phạm Tổng trên thân, bắt đầu chế tạo trường sinh bất lão hoàn. Hiện tại Di Lặc là tạm thời tìm không thấy, ngược lại là có thể đưa ra không đến, nhìn xem lão Như bây giờ có phát hiện hay không địa tâm tăng mẫu dịch bí mật. Nhưng mặc kệ có hay không, cũng quyết không thể đem cái thằng này tiếp tục lưu lại năm 2006, để tránh tại thời khắc mấu chốt, hắn chạy đến đâm nào. Mà muốn tìm được hắn, lại so muốn tìm được Di Lặc dễ dàng nhiều, dù sao lão Như cùng thủ đô Phạm thị doanh nghiệp đại lão bản Phạm Tổng có số mệnh nhân quả, tìm tới Phạm Tổng, tự nhiên là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới lão Như. Soạn Hữu nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đứng lên nói. Trong đình viện, chính yên lặng hấp thu năng lượng mặt trời Soạn Hữu bỗng nhiên mở hai mắt ra, chủ nhân xin phân phó. Hồi kinh. Tần Nghiêu lời ít mà ý nhiều nói. Thủ đô, Phạm thị tập đoàn, mâm lớn mặt, mũi to, râu rồng đầu, mặc trên người một kiện áo sơ mi trắng, trong cổ treo một đầu dây chuyền vàng nam nhân mập túi người nhìn về phía trên bàn đan hoàn, tự lẩm bẩm, đây chính là bất lão hoàn. Tại này bên cạnh, châu mặt nhân thân, một bộ giáp đen như mà vương khẽ bước cằm, không sai, chỉ cần ăn được như thế một viên, liền có thể sống một vạn năm. Một vạn năm a. Nam nhân mập lập tức trừng lớn hai mắt, ngón tay run rẩy chụp vào đan dược. Đùng. Như Ma Vương lại đột nhiên bắt hắn lại bàn tay, cười hỏi, Phạm Tổng, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ, ta muốn cầm đứng dậy nhìn xem. Phạm Tổng cười khăn nói. Như Ma Vương cười ha ha, nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi muốn viên đan dược kia, ta cũng có thể cho ngươi một viên, nhưng ta có một điều kiện. Phạm Tổng sắc mặt hơi rét, trầm giọng nói, điều kiện gì? Thông qua khoảng thời gian này đến tiếp xúc, hắn phát hiện vị này đến từ thần thoại thế giới Như Ma Vương cùng mình giống nhau tham lam. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đưa ra điều kiện chắc chắn sẽ không đồng dạng. Ta muốn cùng ngươi cùng hưởng thân thể. Như Ma Vương nói. Phạm Tổng, vì cái gì? Một lúc lâu sau, Phạm Tổng trên mặt không hiểu nói, ngươi là ma thần, cũng không phải quỷ quái, hoàn toàn có thể biến thành người bình thường. Đến lúc đó, chúng ta hai cái cùng hưởng tài phú không tốt sao? Tại thế giới này làm kẻ có tiền, có thể so ngươi tại cổ đại làm đại vương thoải mái nhiều. Như Ma Vương Tử Tôn nói, nguyên nhân rất đơn giản, bốn chữ liền có thể khái quát, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Dẫn ta tới kia xoán hữu, nghiễm nhiên là thời không trật tự thủ hộ giả, có lẽ, tại sau lưng nàng, còn có một cái càng thêm thế lực đáng sợ. Vạn nhất bị cái này thế lực phát hiện ta tồn tại, tất nhiên là một trận phiền phức ngập trời. Bởi vậy, chỉ có ta giấu ở trong cơ thể ngươi mới an toàn nhất, dù sao, ngươi là chân thật tồn tại ở cái này thời không bên trong. Phạm Tổng trầm ngâm một lát, nói, cũng không cần thiết nhất định là ta đi. Nếu không, ta cho ngươi mặt khác tìm người. Không được, nếu như không phải ngươi lời nói, tương lai ngươi lại sinh ra hai lòng làm sao bây giờ? Như Ma Vương lắc đầu nói, bớt nói nhiều lời, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi muốn, vẫn là không muốn. Phạm Tổng quay đầu nhìn về phía Bất Lao Đan, do dự mãi, cuối cùng vẫn là đưa bàn tay ra. Trong mấy mắt, ngay tại Phạm Tổng nuốt vào đan dược, Như Ma Vương hóa thành hắc khí tràn vào này thể nội lúc, cao ốc trên không đột nhiên bay tới một đóa mây trắng. Mây trắng phía trên, xoản hữu trong nháy mắt kết nối trong công ty giám sát mạng lưới, đem một màn này lấy màn hình hình thức hiện ra tại trước mặt. Bọn hắn cuối cùng vẫn là hợp thể. Nhìn xem Như Ma Vương dần dần chủ đạo Phạm Tổng thân thể, Tần Nhiêu nhẹ nói. Xoản hữu nói, đề nghị chủ nhân lập tức đem này đưa về hắn nguyên bản thời không. Tần Nhiêu nói, đầu tiên chờ chút đã, đợi khi tìm được hắn Bất Lao Đan căn cứ nghiên cứu lại nói, nơi này nhất định phải muốn con ngừng. Một tuần sau, Như Ma Vương vận dụng Phạm Tổng tiền giấy năng lực, không tiếc đại giới thu nạp rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh nhân tài, cũng cùng kiến trúc đội tạo thành liên hợp đội xe, trùng trùng điệp điệp lái ra thủ đô, phóng tới vùng núi. Tại trải qua dài đến một ngày một đêm bay nhanh về sau, đội xe cuối cùng là đi vào một cái to lớn cái hố trước. Như Ma Vương chỉ huy kiến trúc đội trước ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo phòng ốc, cũng lệnh khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh đoàn đội ngay tại chỗ chuẩn bị dược tề thí nghiệm. Chính hắn là có thể luyện chế Bất Lao Hoàn, nhưng hắn không muốn đem tinh lực đều dùng tại luyện dược phía trên. Nguyên nhân chính là như thế, mới cần phải mượn Phạm Tổng tài lực thành lập đoàn đội, đem chính mình cho giải thoát đi ra. Nhưng dù cho như thế, lấy mẫu công việc như cũng không phải hắn không thể, dù sao trừ hắn ra, hiện trường ai cũng không có năng lực thông qua lòng đất đường hầm, nối thẳng địa hạch. Nửa ngày, chỉ huy an bài tốt hết thể về sau, thời gian đã là giữa trưa, nhưng Như Ma Vương nhưng như cũng không thể nghỉ ngơi, ngược lại trực tiếp nhảy vào hố trời bên trong cái hang lớn, chuẩn bị khai thác chút địa tâm dịch đi lên. Không biết qua bao lâu, một môi ánh sáng đông nhiên xuất hiện, hắn thân thể cũng từ hắc ám bên trong đường hầm, rơi xuống đến một tòa kim sắt trên sân khấu. Sân khấu bốn phía liền chạy xuôi giống như vàng dòng thần bí chất lỏng, hắn đem loại chất lỏng này không rõ ràng xưng là địa tâm dịch, kỳ thực chính là địa cầu sinh mệnh chi nguyên. Thượng tiên vẫn là yêu mến ta a, chịu được nhiệt độ cao, đảo mắt tứ phương, Như Ma Vương nhạc ha ha nói. Nhưng lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện góc đông nam địa tâm dịch rõ ràng không quá bình thường, giống như là bị ô nhiễm một mảnh. Như Ma Vương nụ cười một trận, hai mắt đông dưng lấp lánh lên đạo đạo yêu quang, xuyên thấu địa tâm dịch, vọng đến địa tâm biển, lại nhìn thấy một tôn kim sắc Phật Đà tay kết Phật ấn, lặng lặng đứng sững, lấy địa tâm dịch không ngừng cọ rửa thân thể. Di Lặc. Như Ma Vương hít sâu một hơi, vô ý thức liền muốn chạy trốn. Nhưng đang bay lên đến bề sau, hắn lại đột nhiên kịp phản ứng, kia Di Lặc trạng thái rõ ràng không đúng, mà lại giống như căn bản không có phát hiện chính mình đến. Lặng im một lát, hắn lại lần nữa bay thấp xuống tới, lại lần nữa mở ra đôi mắt, ngưng thần nhìn lại, cuối cùng là phát hiện, nguyên lai cái này Phật Đà là đang lợi dụng địa tâm dịch giải phóng, buộc chặt tại này trên thân, giống như vô số vết thương xiềng xích chính là chứng cứ rõ ràng. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn dần dần có đến, đột nhiên quát to, Di Lặc, tỉnh. Địa tâm trong biển, Di Lặc chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe ra đạo đạo Phật quang, tùy tiện nhìn thấu lão Nưu Trần Thân, Nưu Ma Vương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói nhảm. Nưu Ma Vương tức giận nói, cái này địa tâm đường hầm là ta dùng sừng châu cứ thế mà đỉnh đi ra, tòa này sân khấu cũng là ta lấy tinh kim kiến tạo ra được, ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này? Ngược lại là ngươi, tại sao ở đây? Di Lặc bình tĩnh nói, nơi đây cùng ta có duyên, cho nên ta liền đến nơi này. Hữu duyên. Nưu Ma Vương chậm rãi meo lại đôi mắt, đột nhiên cười nhạo nói, Di Lặc, theo ta thấy, ngươi thật giống như là bị phong ấn đi. Di Lặc nói, không, chỉ là một chút vết thương mà thôi. Như Ma Vương đưa tay triệu hồi ra một thanh hàn quang lấp lóe màu đen cái nĩa, trong tay ước lượng nói, thử một chút liền biết. Di Lặc đông nhiên biến sắc, quát lớn, Như Ma Vương, đừng làm chuyện điên rồ. Ta Hoàng Mi Đồng Nhi liền tại giới này, ngươi như gây bất lợi cho ta, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như Ma Vương đem cái nĩa bịch một tiếng xử tại trên sân khấu, từ tốn nói, xem ra ngươi là thật bị phong ấn. Di Lặc, tại cái này thời không bên trong, lại có người có thể phong ấn ngươi. Cẩn thận sau lưng. Cái này lúc, Di Lặc đột nhiên la lớn. Như Ma Vương lại là không tin, thậm chí cười nhạo nói, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì, giờ này khắc này ở chỗ này, ta nhất nên người cẩn thận chính là ngươi. Nói đúng. Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ tự sau người băng lên. Như Ma Vương đáy lòng phát lạnh, đột nhiên quay người, kết quả nhìn thấy chính là đầy trời kim sắc thần phủ, trong nháy mắt bao trùm toàn thân mình. A. Như Ma Vương liều mạng vận chuyển thể nội pháp lực, ý đồ tránh thoát thần phủ này trấn áp, vô số phủ văn bởi vậy bay nhanh phá diện. Nhưng ngay sau đó, lại có càng nhiều kim phủ rơi xuống, đem này bao phủ hoàn toàn. Chương 1778, Lục Tiểu Thiên, ngươi quên Du tổng ân tình sao? Chương 1778, Lục Tiểu Thiên, ngươi quên Du tổng ân tình sao? Địa tâm trong nước, ngồi xếp bằng Di Lặc trơ mắt nhìn xem Như Ma Vương bị trấn áp thu bạo, lại vô lật bản khả năng, đáy lòng càng thêm vội vàng đứng dậy, liền không còn mượn nhờ địa tâm dịch cọ rửa cấm chế, ngược lại mở ra miệng rộng, điên cuồng nuốt chửng chạm đất năng lượng hạt nhiên lượng. Im ngay. Tần Liêu lập tức phát hiện hắn hành vi, hét lớn đồng thời, phất tay phóng xuất ra vô số thời không pháp tắc, phong tỏa ngăn cản phương viên trăm dặm thời không. Địa tâm dịch cứ như vậy bị phong bế, có thể di lạc không có, trên thân bỗng nhiên xuyên xuất ra vô lượng Phật quang, lanh túc nói, đường tới đây, nếu không ta liền tự bạo Phật thân, triệt để nổ nát địa hạch. Ngươi bỏ được sao? Tần Liêu cười nhạo nói, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Di lạc nói, ngã Phật thân mặc dù chân quý, nhưng bản ngã ý chí càng thêm chân quý. Tần Liêu nói, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi làm như vậy, linh hồn nhất định đào thoát không xong, nói cách khác, nếu như địa cầu hủy diệt, ngươi cũng muốn đi theo chôn cùng. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Di Lặc trầm giọng nói, ngươi có thể thử một chút. Tần Nghiêu nói, dù sao thật đi đến một bước kia lời nói, vạn quân nghiệp lực cũng sẽ không rơi trên người ta. Di Lặc, ngươi là vị lai Phật, không thể nào không rõ ràng cái này nghiệp lực khủng bố đến mức nào a. Di Lặc lặng im một lát, lời nói xoay chuyển, đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Tần Nghiêu hỏi thăm nói, cực nhân tính thiện ác. Di Lặc đáp lại nói. Tần Nghiêu cười cười, nói, tốt, vậy ta áp nhân tính chi ác. Di Lặc, cái này đối với sao? Ngươi hẳn là áp nhân tính chi thiện a. Làm sao vậy, không dám rồi. Tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu cười như không cười hỏi. Di Lặc khỏe miệng giật một cái, ta nghĩ áp cũng là nhân tính chi ác. Tần Nghiêu nói, kia không có cách, ai bảo ngươi nói một đây. Không được, nhất định phải thay cái đồ ước. Di Lặc nói, nếu không, nói thế nào công bằng. Tần Nghiêu gật gật đầu, vậy ta để một cái. Không, vẫn là ta để, hiện tại quyền chủ động trong tay ta. Di Lặc khoát tay áo, trầm ngâm một lát, đông nhiên nói, có, chúng ta cùng nhau trở lại tiểu Tây Thiên cái này một nạn, ai có thể đem huyền trang mang về, coi như ai thắng. Tần Nghiêu nói, cùng một cái thời không bên trong, không thể xuất hiện hai cái chính mình. Có cái thời gian tiết điểm, ta không vào lúc đó không chung. Di Lặc không chút nghĩ ngợi nói. Tần Nghiêu trong lòng khẽ nhúc đích, ngươi là nói, ngươi đuổi theo chúng ta đi vào đường hầm thời không sao? Không sai. Di Lặc gật gật đầu, cái kia thời gian điểm, vừa mới tốt. Tần Nghiêu suy nghĩ nói, tốt, đi thôi. Chờ một chút. Di Lặc đưa tay hỏi, ta nếu là như thế đi, ngươi đột nhiên bội ước làm sao bây giờ? Tần Nghiêu sắc mặt khó coi, ngươi là đang chất vấn nhân phẩm của ta. Vâng. Di Lặc đối chọi gay gắt nói, cho nên ta nhất định phải có lưu chuẩn bị ở sau. Tần Nghiêu, trên thực tế, hắn xác thực có rời đi sau liền bội ước ý nghĩ, dù sao đây là nhanh nhất giải quyết phiền phức phương thức. Vậy ngươi muốn thế nào? Cho ta chút thời gian, cho ta đem Hoàng Mi gọi. Di Lặc nói, đến lúc đó, ta sẽ đem phá giới châu lưu cho hắn, vạn nhất ngươi bội ước hoặc là nói không giữ lời, cái này địa hạch giống nhau không gánh nổi. Tần Nghiêu chất vấn, nhưng nếu là ngươi nói không giữ lời đâu? Ta làm sao có thể nói không giữ lời? Di Lặc hỏi lại nói. Tần Nghiêu cười lạnh, chính như ngươi không tin ta giống nhau, ta cũng không tin ngươi. Vậy ý của ngươi đâu? Di Lặc lông mày cau lại, cẩn thận mà hỏi thăm. Tần Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, để Hoàng Mi đem Lục Tiểu Thiên cũng mang đến, đồng thời để Xỏa Lũ lưu tại nơi này nhìn xem bọn hắn. Di Lặc chậm rãi meo lại đôi mắt, có chút ít ngạc nhiên nói, ngươi không phải nắm giữ nhân tính bổn ác quan điểm sao? Làm sao còn biết đem bảo áp trên người Lục Tiểu Thiên? Lấy trí tuệ của hắn đến nói, không khó coi ra đối phương yêu cầu này thâm ý, lại không rõ cái này thâm ý bên trong tín nhiệm là thế nào đến. Dù nói thế nào, Lục Tiểu Thiên cũng là chính mình ký danh đệ tử a, như thế nào giúp đỡ đối phương thuyết phục Hoàng Mi đâu? Tần Nghiêu nói, ngươi không cần lý giải. Ta cũng càng không có nghĩa vụ giải thích, ngươi liền nói có dám hay không đi, không dám lời nói, ngươi thay đổi cái đồ ước. Ta có gì không dám? Di Lặc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chống lên một cái vòng phòng hộ, lật tay gian triệu hồi ra một bộ điện thoại, thông qua một cái mã số. Uy, Phật gia. Thiên bá, để Hoàng Mi tranh thủ thời gian mang theo ngươi cùng Lục Tiểu Thiên đến chỗ của ta. Di Lặc phân phó nói. Đúng, Phật gia. Vương Thiên Bá cung kính nói. Tinh kim trên sân khấu, Thần Liêu bỗng nhiên nhíu mày. Nghe cái này lời thoại, nguyên kịch bên trong tặc đầu Vương Thiên Bá lại thành thủ hạ của Di Lặc. Nói cách khác, Hoàng Mi như cũ cùng Vương Thiên Bá chờ người quấy nhiễu lại với nhau, so sánh nguyên kịch cùng hiện thực, xác thực tràn ngập số mệnh cảm giác. Một lúc lâu sau, tại Vương Thiên Bá chỉ dẫn dưới, Hoàng Mi một tay nhấc lấy một người tới đến tinh kim trên sân khấu, nhưng ở đây nhìn thấy Du Tổng thân ảnh về sau, hắn cùng trong tay trái Lục Tiểu Thiên không khỏi đồng thời sắc mặt đổi biến. Các ngươi xem như đến. Địa tâm dịch bên trong, Di Lặc cao giọng nói, "Chủ nhân, sư phụ." Ba người vội vàng chào hỏi đứng dậy. Di Lặc gật gật đầu, đưa tay triệu hồi ra phá giới châu, quát khẽ, "Hoàng Mi, ngươi qua đây." "Đúng, chủ nhân." Hoàng Mi nhu thuận đáp ứng, chân đạp hư không, hối hạ xông vào địa tâm dịch bên trong. Di Lặc mỉm cười, liền đem phá giới châu đưa đến trước mặt hắn, dặn dò: Ta cùng Du tổng có cái đồ ước, cần hồi triều đường một chuyến. Ngươi cầm ta phá giới châu chờ đợi ở đây. Nếu như ta tại trong vòng 7 ngày không có trở về, ngươi liền dẫn bạo viên này phá giới châu. Nghe rõ ràng sao? Hoàng Mi hít sâu một hơi, chủ nhân, ta không cần nói khác, ta hỏi ngươi nghe rõ ràng sao? Di Lặc đánh gây nói. Hoàng Mi bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, nghe rõ ràng. Nghe rõ ràng liền tốt. Di Lặc khẽ bước cằm. Đông nhiên thoáng hiện đến tinh kim trên sân khấu, chợt hướng Vương Thiên Bá nói, Thiên Bá, ngươi giúp ta nhìn điểm Tiểu Thiên, đừng để hắn tại thời khắc mấu chốt làm chuyện điên rồ. Vương Thiên Bá không rõ thời khắc mấu chốt là thời khắc nào, càng không rõ ràng việc ngốc là sự tình gì, nhưng hắn vẫn chưa hỏi nhiều, ngược lại là trực tiếp đáp ứng. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn tin tưởng chủ nhân nếu như thế giao phó, như vậy chờ thời cơ đến, tình huống tự sẽ sáng tỏ. Mà Di Lặc liền thích Vương Thiên Bá loại tính cách này, đầy mắt tán thưởng gật gật đầu, chợt đi vào Tần Liêu trước mặt, đi thôi. Tần Liêu ghé mắt nhìn về phía Xoán Hữu, dặn dò nói, xuyên qua thời không, thời gian điểm, lần trước Di Lặc đuổi theo chúng ta đi vào đường hầm thời không sau, nhân vật, ta cùng Di Lặc, chú ý, không muốn tại đường hầm thời không bên trong, cùng đã đi vào đường hầm Di Lặc gặp nhau. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại ma huyễn điện thoại nguyên kịch thiết lập bên trong, cùng một cái thời không bên trong không thể xuất hiện hai cái chính mình, nhưng tại đường hầm thời không bên trong lại có thể. Bởi vậy, làm xoa nữ mang theo Lục Tiểu Thiên xuyên qua lúc, mới có thể nhìn thấy thời gian điểm khác ngay tại xuyên qua chính mình. Dựa theo cái này thiết định lời nói, nếu như hắn không đề cập tới trước nói rõ ràng, hai người ăn mặc, gặp một cái khác Di Lặc, tình huống sẽ đối với hắn mười phần bất lợi. Tốt, đường hầm thời không xây dựng bên trong, xin chủ nhân dựa theo ta chỉ dẫn tiến lên. Xoa nữ phất phất tay, vô số lục sắc số lượng bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, đông dưng xây dựng lên một cái thời không thông đạo. Thần Niêu giơ tay lên nói, vị lai Phật trước hết mời. Vẫn là ngươi trước hết mời đi. Di Lặc nói, ta đi theo ngươi. Tần Niêu không để ý, dẫn đầu xông vào đường hầm thời không bên trong, Di Lặc thì là quay đầu mắt nhìn Hoàng Mi chờ người, theo sát phía sau, bước vào trong đó. Nửa ngày, nơi đó đáy trên sân khấu chống không cửa thông đạo hóa quang tiêu tán lúc, xoa nữ trên thân đột nhiên hiện ra một trận ánh sáng sáng, tiếp lấy bên thai liền vang lên một đường tới từ cách xa tương lai kêu gọi, xoa nữ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiến sĩ, ta nghe được. Xoa nữ lập tức trả lời nói, người bây giờ ở đâu? Vì sao đóng lại trên người camera? Tiến sĩ dò hỏi. Xoa nữ đáp lại nói, là chủ nhân đóng lại camera. Chủ nhân. Năm 2060, trong phòng thí nghiệm, vô số áo khoác trắng nam tử tất cả đều ngạc nhiên, tiếng kinh hô một mảnh. Giữa mọi người, tuyệt đối xê vị trí chỗ, khuôn mặt tinh anh, mang theo mắt kính nhì, trên môi có lưu thưa thất sợi dâu nam tử nói, ngươi còn chưa xuất xưởng, làm sao đột nhiên có chủ nhân? Xoa nữ nói, bởi vì tại cái này thời không bên trong, có người nói ra ta khởi động máy mật mã, hệ thống tự động hoàn thành thân phận khóa lại. Còn lại thời không người, như thế nào biết ngươi mật mã? Một tên thanh niên nhà khoa học kinh ngạc nói, khẳng định là ngươi thiết trí mật mã quá mức đơn giản. Tại này bên cạnh, một tên bạo tạc đầu lập tức nói, thanh niên nhà khoa học, ta yêu ngươi ba chữ này, tựa như là có chút đơn giản. Nhưng vấn đề là, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, ai sẽ đối một cái thủy tinh hoa hoa nói ta yêu ngươi à? Xoa nữ lập tức trở về tới. Áo trắng tiến sĩ yên lặng hít một hơi, trầm giọng nói. Xoa nữ lại lắc đầu, đáp lại nói, căn cứ bên trong đưa chương trình, một khi xoa nữ hoàn thành nhận chủ, như vậy cần chủ nhân đồng ý mới có thể trở về căn cứ. Tiến sĩ, cái này đoạn chương trình bản thân là vì hộ khách việc riêng tư cùng cá nhân lợi ích suy xét, lại không nghĩ rằng hiện tại lại trở thành bọn hắn nan đề. Ngươi chủ nhân đang ở đâu? Chúng ta muốn cùng hắn tiến hành đối thoại. Trẻ tuổi nhà khoa học nói. Xoa nữ nói, căn cứ người sử dụng nhận định, ta không thể lộ ra chủ nhân hành tung, nhưng hắn hiện tại xác thực không tại ta chỗ này, cho nên không có cách nào cùng các ngươi tiến hành trò chuyện. Tiến sĩ yên lặng thở ra một hơi, nói, vậy thì chờ hắn trở lại hắn nói đi. Đúng, hắn lúc nào có thể trở về? Xoa nữ không biết. Tiến sĩ, đường hầm thời không bên trong, Di Lặc điều khiển thể nội số lượng không nhiều thiên khí, yên lặng đi theo kia Du Sở Vi sau lưng, nhiều lần đều muốn hướng hắn hạ thủ, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Bởi vì hắn cảm thấy tại trận này đánh cược bên trong, hắn phần thắng thiên nhiên liền so với đối phương đại. Dù sao tại Tiểu Tây Thiên thời gian tiết điểm bên trên, chính mình vẫn như cũng là Phật môn phó giáo chủ cấp bậc tồn tại, mà đối phương đây tính toán là cái gì đâu? Đối với thân là đệ tử Phật môn Huyền Trang đến nói, nên tin ai, giống như cũng không phải là cần suy xét một việc a. Bá ngay tại hắn phân tâm nghĩ đến chuyện này lúc, phía trước đỉnh đầu đột nhiên lấp lánh lên vô số rực rỡ phù văn, những phù văn này nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt bệnh thành một tấm tấm vong lớn màu vàng kim. Di Lặc bị pháp vong kim quang tránh hoa con mắt, vô ý thức muốn dừng thân thân, nhưng lại thì đã trễ, căn bản vô pháp lại phanh lại thân thể, trực tiếp một đầu đụng vào. Giống như đụng vào mạng nhện con ruồi cùng con muỗi, Di Lặc tại tấm vong lớn màu vàng kim bên trong không ngừng dãy rồi lấy, ý đồ chạy thoát. Nhưng mà hắn trung quy là chưa hoàn toàn giải phóng, lại thêm Tần Liêu đang đứng ở trạng thái toàn thịnh, cho nên mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào đem này tránh thoát. Du Sở Vi, ngươi đây là tại làm gì? Tần Liêu lăng không lơ lửng tại tấm vong lớn màu vàng kim đối diện, nhìn xuống phía dưới tiên đạo cự phách, ta chỉ là làm ngươi nghĩ làm nhưng không có làm chuyện, ngay tại vừa rồi, ngươi dám nói chính mình không có động thủ với ta ý nghĩ. Di Lặc liều mạng hướng lên nắm kéo hai tay, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nổi giận đùng đùng gầm thét lên, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta không có nghĩ như vậy qua, mau buông ta ra, nếu không ta cái này liền để Hoàng Mi dẫn bạo phá giới châu. Tần Liêu nói, ta biết ngươi tùy thời có thể thông qua phá giới châu truyền đạt chỉ lệnh, cho nên tấm lưới này che đậy hết thể tín hiệu truyền, không tin ngươi cũng có thể thử một chút. Di Lặc hơi biến sắc mặt, lúc này câu thông phá giới châu, sắp thực phát hiện chính mình mất đi cùng phá giới châu liên hệ cùng cảm ứng, đã cắt đứt liên lạc, kia còn thế nào truyền lại tín hiệu? Ngươi là quên chúng ta lúc rời đi, ta nói với Hoàng Mị qua lời nói sao? Nhiều lần, Di Lặc ra vẻ chấn định nói, sau 7 ngày, nếu như ta không có an toàn trở về, như vậy Hoàng Mị như cũ sẽ dẫn bạo phá giới châu. Đến lúc đó, cái này hủy diệt địa cầu nhân quả, cũng có ngươi một phần. Tần Liêu đưa tay đánh ra một đạo huyền quang kính, trong kính nội dung đương nhiên đó là địa hạch giữa trận cảnh. Chúng ta lần nữa tới đánh một cái cược đi, ta cược 7 ngày sau, Hoàng Mi sẽ không hủy diệt địa cầu. Ngươi người điên. Di Lặc hãi hùng kiếp vía, quá to, tại sao phải làm như thế? Ngươi rõ ràng còn có rất nhiều loại lựa chọn. Tần Nghiêu nói, vì để cho ngươi triệt để hết hy vọng a. Ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất Hoàng Mi thật nổ địa cầu làm sao bây giờ? Di Lặc quá to. Tần Nghiêu đáp lại nói, sẽ không, Hoàng Mi bản tính không xấu, lại thêm có Lục Tiểu Thiên tại, hắn là chắc chắn sẽ không dẫn bạo phá giới châu. Vương Thiên Bá sẽ ngăn cản Lục Tiểu Thiên. Di Lặc nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy Vương Thiên Bá chính là người xấu sao? Thần Nghiêu hỏi ngược lại. Di Lặc, Vương Thiên Bá không phải người xấu sao? Hắn vừa nhìn thấy đối phương lúc, đối phương chính mang theo đội trộm điện thoại. Một cái trống nhi, còn có thể là người tốt. Chỉ trước mắt. 7 ngày sau, địa hạch bên trong, địa tâm dịch bên trong, Hoàng Mi trên mặt lo lắng càng thêm rõ ràng, thậm chí nhịn không được hướng Vương Thiên Bá hỏi, là 7 ngày sao? Vương Thiên Bá gật gật đầu, là 7 ngày. Hoàng Mi mím môi một cái, ngón tay run rẩy sờ về phía phá giới châu. Hoàng Mi, Lục Tiểu Thiên đột nhiên hô to một tiếng. Hoàng Mi thân thể khẽ run rẩy, đi theo hét lớn, ngươi quỷ gào gì? Dọa ta một hồi. Ngươi không thích thế giới này sao? Lục Tiểu Thiên hỏi thăm nói. Hoàng Mi nói, thích là ưa thích, có thể ta đáp ứng. Di Lặc không chỉ có là ngươi chủ nhân, hắn vẫn là sư phụ ta đâu, nhưng ta rõ ràng, cho dù là sư phụ, hắn làm sai, cũng không nên trợ chủ vi ngược. Lục Tiểu Thiên nói. Một bên, Vương Thiên Bá bỗng nhiên hành động, một quyền trùng điệp đánh vào Lục Tiểu Thiên trên mặt. Lục Tiểu Thiên trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, nhưng lại trừng tròng mắt nhìn về phía Vương Thiên Bá, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không Hoàng Mi muốn làm gì? Một khi hạt châu kia phá vỡ, địa hạch bị nện hủy, địa cầu liền xong. Địa cầu xong, ngươi chỗ quý trọng hết thảy đều sẽ nên đón hủy diệt, ở trên đời này, không có ngươi quan tâm người sao? Vương Thiên Bá. Thấy này không nói, Lục Tiểu Thiên lại lần nữa bỏ lên, hướng về phía Hoàng Mi nói, còn có, Hoàng Mi, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi chủ nhân đối với ngươi tốt, Du tổng đối với ngươi tốt, ngươi liền có thể quên sao? Ngươi suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ, là nên giúp đỡ Du tổng giúp ngươi chủ nhân buông xuống chấp niệm, vẫn là hủy diệt địa cầu, phụ lòng Du tổng đối với ngươi kỳ vọng. Chương 1779, quân cuối cùng, xóa nữ giải phong. Chương 1779, quân cuối cùng, xóa nữ giải phong. Chủ nhân hắn, thật sai lầm rồi sao? Địa tâm dịch bên trong, Hoàng Mi thì thào nói. Đúng, hắn thật sai. Lục Tiểu Thiên lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói, vượt giới mà đến, nhất định phải cướp đoạt xóa nữ là vì tham, bởi vì Du tổng không chịu phối hợp, hắn cựu thị Du tổng, thậm chí muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó Du tổng, đây là giận. Khư khư cố chấp, ngu xuẩn mất khôn, đây là si. Tham giận si đều đủ, hắn còn không có sai sao? Còn có, Hoàng Mi, địa cầu không hề có lỗi với ngươi địa phương, mà lại, ngươi về sau liền không nghĩ tái sinh sống ở địa cầu bên trong sao? Bởi vì bái Di Lặc vi sư, hắn cũng đi theo học chút Phật lý, chí ít hiểu được cái gì gọi là tham giận si, giờ phút này vừa vận linh hoạt học linh hoạt dùng, thuyết phục Hoàng Mi. Mà Hoàng Mi làm Phật đồng nhi, cũng hết lần này tới lần khác dính chiêu này, ánh mắt dần dần thanh minh, không sai, là sư phụ sai, vô luận như thế nào, đều không nên hủy diệt địa cầu. Đường hầm thời không bên trong, bị pháp vong phong ấn Di Lặc thông qua huyền quang kính nhìn đến đây, không khỏi thống khổ nhắm đôi mắt lại, cái này ngu xuẩn. Hắn không phải ngu, là lòng có lương thiện. Thần Liêu phản bác nói. Di Lặc không nói gì. Hắn cuối cùng vẫn là cửa thua, có lẽ nhân tính buồn ác, nhưng cũng không thiếu người đi ngược chiều. Nửa ngày, Di Lặc chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nói, ta nhận thua. Vậy liền trước đem Đường Tăng thả ra đi. Thần Liêu đuốt cằm nói. Tốt, ngươi buông ra ta cái này đem hắn thả ra. Di Lặc nói. Thần Liêu cười lắc đầu, không có khả năng, ta sẽ không bước lên loại này hiểm. Nói, hắn đưa tay một chảo, treo ở Di Lặc bên hông nhân chủng túi liền bỗng nhiên chốc ra, lăng không xông vào hắn lòng bàn tay, chú ngữ là cái gì? Di Lặc lặng im một lát, nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Tần Nghiêu lập tức hướng nhân chủng túi bên trong đưa vào pháp lực, đồng thời mặc niệm nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khoảnh khắc, hắn liền tại trong túi nhìn thấy chính kết già ngã ngồi trên đàn công đức Phật, tâm niệm vừa động, liền đem này tự trong túi phóng ra. A Di Đà Phật, không nghĩ tới ta cuối cùng còn muốn thí chủ cứu, thực tế hổ thẹn. Phật quang hộ thể, tại thời không loạn lưu bên trong đứng vững gót chân về sau, trên đàn công đức Phật nhìn Tần Nghiêu, chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu. Tần Nghiêu khoát tay nói, công đức Phật không cần hổ thẹn, này bởi vì tại ta, này quả cũng tại ta. Trên đàn công đức Phật cười một tiếng, lời này rất có thiền tâm. Tần Nghiêu không có trả lời, ngược lại là hướng pháp vong bên trong Di Lặc nói, buông ra tâm thần phòng ngự đi, ta muốn thanh trừ ngươi có quan hệ với xã hội hiện đại hết thảy ký ức, sau đó đưa ngươi trở về nguyên nên đi địa phương. Không được, vạn nhất ngươi trong lòng còn có ác niệm, thừa cơ hại ta đây. Di Lặc vô ý thức cự tuyệt. Tần Nghiêu bật cười, ta như muốn hại ngươi lời nói, cần phải như vậy. Hay là nói, ngươi trong trí nhớ có cái gì đáng được ta ham? Di Lặc, buông ra tâm thần đi. Tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu lại lần nữa quên, Di Lặc, có chơi có chịu mới là chân hảo kiệt, ngươi tốt xấu cũng là tam thế Phật bên trong vị lai Phật, sẽ không thua không dậy nổi à? Di Lặc gương mặt có chút run rẩy một chút, nói, đến đây đi. Tần Nghiêu liền lăng không phi hành đến trước mặt hắn, chỉ điểm một chút chạm vào đối phương chỗ mi tâm, đúng hẹn xóa bỏ đối phương có quan hệ với hiện đại hết thể ký ức. Trên đàn công đức Phật lặng lặng nhìn xem một màn này, mỉm cười nói, thiện hai, thiện hai. Một lúc lâu sau, địa cầu, địa hạch bên trong, Xỏa Nữu đột nhiên phất tay vung ra vô số lục sắc số lượng, những chữ số này bay múa ngưng tụ thành một cái thời không thông đạo, tự trong đó chậm rãi đi ra hai thân ảnh. Du tổng. Lục Tiểu Thiên ngạc nhiên hô. Du tổng, ta chủ nhân đâu? Hoàng Mi liếc mắt cùng Du tổng cùng nhau đi ra đường tăng, ngay sau đó hỏi. Tần Nghiêu lấy ánh mắt tán dương mắt nhìn Lục Tiểu Thiên, chợt nói với Hoàng Mi, ta đã đem Di Lặc đưa còn đến hắn xuyên qua lúc cái kia thời không, ngươi như muốn gặp hắn, hiện tại liền có thể thao túng Di Lặc Bảo Châu trở về nhìn xem. Hoàng Mi cười khổ nói, ta dùng không được phá giới châu. Tần Nghiêu chợt nói, vậy ta để Xỏa Nữu đưa ngươi đi. Không cần. Hoàng Mi khoát tay nói, nghe ngài nói như vậy, ta liền biết chủ nhân tất nhiên không việc gì, nói trở lại, còn có cái này lão Nghiêu, cũng nhất định phải đưa về nguyên thời không. Tần Nghiêu gật gật đầu, xóa nhũ, thanh trừ Nghiêu Ma Vương liên quan tới xã hội hiện đại hết thảy ký ức, sau đó đem này ném vào Hoàng Mi lần đầu tiên xuyên Việt mà đến sau triều đường thời không.
Đúng, chủ nhân.
Xóa nhũ lên tiếng, trong mắt đông nhiên phóng xạ ra hai đạo số lượng lục quang, trực tiếp đầu nhập Nghiêu Ma Vương trong hai con người, cưỡng ép xóa bỏ hắn tương quan ký ức, tiếp lấy đem này đầu nhập đường hầm thời không. Đây chính là Trung Hoa bài điện thoại biến thái nhất địa phương. Tần Nghiêu thực lực không bằng Di Lặc, muốn xóa bỏ Di Lặc ký ức lời nói, chỉ có thể để Di Lặc chủ động bung ra tâm thần phòng ngự. Mà Xoa Nữu sức chiến đấu cũng không bằng Nữu Ma Vương, nhưng tại này bị chế phục tình huống dưới, lại có thể trực tiếp xóa bỏ đối phương ký ức. Thậm chí, đừng nói là Xoa Nữu, chính là lấy Xoa Nữu vì mẫu thể, sao chép được điện thoại thái tử cũng có thể làm đến điểm này, không thể bảo là không nghịch thiên. Chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành địa cầu bảo vệ chiến, tương quan ban thưởng đã tự động phát xuống đến ảo tưởng phòng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chiếc điện thoại thần kỳ nội dung chính tuyến đã hoàn tất, phải trang lập tức trở về. Ngay tại hắn đối với cái này âm thầm tán thưởng gian, hai hàng hệ thống quang phủ chợt mà thoáng hiện ở trước mắt. Tần Nghiêu tạm thời gác lại trở về vấn đề, ngược lại là nói với Hoàng Mi, xảy ra chút ngoài ý muốn, ta muốn đi, ta sau khi đi, liền không ai có thể lại giúp ngươi xuyên qua thời không. Cho nên, hiện tại đến ngươi lựa chọn thời điểm, là lưu tại xã hội hiện đại, vẫn là trở lại triều đường năm bên trong làm ngươi sơn đại vương. Ngươi muốn đi đâu? Hoàng Mi ngạc nhiên nói. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, một cái khác thời không. Sẽ không trở về rồi. Có lẽ sẽ không, ta cũng không có chuẩn xác đáp án. Tần Nghiêu nghiêm túc nói. Hoàng Mi nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, nhìn hồi lâu, cuối cùng nói, ta muốn ở lại chỗ này. Có thể, ngươi tại thời khắc mấu chốt lựa chọn, đủ để khiến ngươi lưu lại. Tần Nghiêu cười đáp ứng. Hoàng Mi ngạc nhiên nói, ngài đều nhìn thấy rồi. Đương nhiên, ngươi chủ nhân cũng nhìn thấy, bằng không mà nói, hắn còn không có dễ dàng như vậy nhận thua. Tần Nghiêu đáp lại nói. Hoàng Mi thở phào một hơi, nói, đối với ta mà nói, cái này có lẽ chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Tần Nghiêu yên lặng gật đầu, chúng ta đi lên trước rồi nói sau. Đám người đối với cái này đều không dị nghị, thế là Tần Nghiêu liền triệu hồi ra một đóa tường vân, chờ đám người cùng nhau bay ra địa tâm. Du tổng, cái này cái hố làm sao bây giờ? Sau khi hạ xuống, Lục Tiểu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn hố sâu, nhẹ giọng hỏi. Tần Nghiêu đưa tay một chỉ, thao túng thời không pháp tắc thay đổi trước mắt địa thế, kia sâu không thấy đáy cái hố rất nhanh liền bị lấp đầy. Vương Thiên Bá cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngoan ngoãn, vị này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thần thoại một vị nào đó đại năng? Xoán hữu, đem Tôn Ngộ Không, chư bắt giới, sang lộ tịnh bọn hắn 3 triệu hoàn đến đây đi, cũng nên hướng bọn hắn từ biệt. Tần Nghiêu đống nhiên ra lệnh. Đúng, chủ nhân. Xoán hữu gật gật đầu, lập tức phát ra tín hiệu. Trong mấy mắt, một đạo cân đầu vân chở ba huynh đệ chạy nhanh đến, trong đám người nhìn thấy trên đàn công đức Phật thân ảnh về sau, nhao nhao ngạc nhiên hô, sư phụ. Trên đàn công đức Phật cười gật đầu, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, các ngươi gần đây được chứ? Tốt đây. Tôn Ngộ Không ra vân hạ xuống, cười hì hì nói, cái này địa cầu quả thực quá rực rỡ, các loại đồ chơi vượt quá tưởng tượng. Còn có các loại ăn đây này. Chư Bát Giới ngay sau đó nói, chỉ cần có tiền, so ta tại Linh Sơn cơm nước còn tốt. Trên đàn công đức Phật cười nói, vậy các ngươi là muốn ở lại chỗ này, vẫn là theo vi sư cùng nhau trở về? Tôn Ngộ Không đôi mắt nhất chuyển, mở miệng cười, không bằng sư phụ đi theo chúng ta chơi mấy ngày. Chơi chán, ta lại nói chuyện đi về. Trên đàn công đức Phật lắc đầu nói, không được à, dù thi chủ muốn rời khỏi cái này thời không, hắn một khi đi, ai còn có thể đưa các ngươi đâu. Nghe vậy, Hoàng Mi đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nói, Du tổng, còn nhớ rõ chúng ta trước đó thương lượng qua một việc sao? Ngươi có thể hay không mang ta đi một chuyến tương lai, mua một bộ Trung Hoa bài điện thoại? Tần Nghiêu lắc đầu, ngượng ngùng, thời gian của ta không đủ. Hoàng Mi, tại này trầm mặc gian, Tần Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không ba huynh đệ, thời gian cấp bách, các ngươi nhanh lựa chọn đi. Ta muốn giữ lại. Tôn Ngộ Không đạo, ta cũng thế. Chư Bát Giới theo sát lấy mở miệng. Sa Ngộ Tịnh do dự một chút, đột nhiên nhìn về phía trên đàn công đức Phật, ta nghe sư phụ. Trên đàn công đức Phật khẽ cười một tiếng, nói, ngươi như muốn cùng ta cùng nhau trở về, liền sẽ không nói như vậy, ngươi cũng lưu lại đi. Sa Ngộ Tịnh, Du thi chủ, làm phiền. Trên đàn công đức Phật quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói, Xoán Hữu, đem đại sư đưa trở về đi. Tần Nghiêu phân phó nói. Xoán Hữu lập tức đánh ra số lượng phù văn, bay nhanh lan tràn đến trên đàn công đức Phật toàn thân, đem này đưa vào đường hầm thời không. Hoàng Mi, hội tụ ở này nhà khoa học cùng kiến trúc đội, cùng Vương Thiên Bá cùng Lục Tiểu Thiên, liền giao cho ngươi đến an bài xử lý. Tần Nghiêu mở miệng nói. Hoàng Mi gật gật đầu, tốt. Chủ nhân, ta còn có một chuyện. Mắt thấy hắn an bài tốt hết thảy về sau, Xoán Hữu đông nhiên mở miệng. Tần Nghiêu tâm thần khẽ nhúc nhích, do hỏi, chuyện gì? Năm 2060 tiến sĩ, muốn cùng ngài tiến hành đối thoại. Xoán Hữu nói. Tần Nghiêu nói, ta không tiếp thụ đối thoại. Xoán Hữu gật gật đầu, vậy liền không có vấn đề. Ngươi không có vấn đề, ta ngược lại có vấn đề. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, Xoán Hữu, ngươi có thể hoàn toàn che đậy đến từ tương lai tín hiệu sao? Xoán Hữu bản thân vô pháp làm được điểm này, cần ngoại bộ lực lượng tham gia. Xoán Hữu đáp lại nói. Nghe được câu trả lời này về sau, Tần Nghiêu lại là đột nhiên nhớ lại nguyên kịch bên trong một đoạn kịch bản. Vì kiểm nghiệm Lục Tiểu Thiên một phương còn có bao nhiêu Xoán Hữu phục chế thể, Nữu Ma Vương ngay trước mặt Lục Tiểu Thiên, tùy ý đùa bỡn Xoán Hữu bản thể, lại béo lại đánh lại ngã, cuối cùng thậm chí muốn lấy Tam Muội Chân Hỏa đem này triệt để hóa thành cho tàn. Có thể kết quả đây, Xoán Hữu lại hấp thu Tam Muội Chân Hỏa, tại không có bất luận kẻ nào vì khống chế tình huống dưới, không chỉ hoàn thành bản thân khởi động máy, thậm chí giải trừ trước kia các loại hạn chế, không cần chủ nhân chỉ lệnh liền có thể tự chủ hành động, so soát cơ còn không hợp thói thường, tương đương với trực tiếp biến thành yêu tinh. Như vậy, tình huống này có thể hay không tại trong hiện thực sao chép được đâu? Nghĩ tới đây, hắn lật tay gian triệu hồi ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, hướng nói với Xoa Nữu, loại này ngoại bộ lực lượng có thể chứ? Xoa Nữu trong hai mắt phản chiếu lấy kim sắc hỏa đoàn, đáp lại nói, có thể, nhưng là một khi lựa chọn làm như vậy, Xoa Nữu sẽ có được càng nhiều ý thức tự chủ, không còn tuân theo tương quan điều ước. Thần Liêu cười, nếu như hắn là một người bình thường, có lẽ cần lo lắng loại vấn đề này. Nhưng hắn là Đại La Kim Tiên à, cho dù Xoa Nữu xuất hiện người máy phản loạn loại chuyện này, hắn cũng có thể đem trong nháy mắt gian chấn áp. So ra mà nói, hắn càng không hy vọng chính là, đến từ cái này thời không người còn có thể khống chế Xoa Nữu, thậm chí là thông qua Xoa Nữu đối với mình tiến hành nhìn trộm cùng quan sát. Hấp thu đi, thỏa thích hấp thu, ngọn lửa này tuyệt đối bao no. Vâng. Xoa Nữu gật gật đầu, đột nhiên đem hỏa diễm hút vào trong miệng, trực tiếp phóng tới mồ khối chim. Năm 2060, Tiểu Tây Thiên căn cứ thí nghiệm. Nhìn xem giám thị bình phong thượng đột nhiên toát ra nhiệt độ cao cảnh cáo, tiến sĩ lập tức lớn tiếng chất vấn, đây là tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhất định là Xoa Nữu bản thể xảy ra vấn đề gì? Trẻ tuổi nhà khoa học lớn tiếng đáp lại nói. Phanh. Không đợi tiến sĩ đối với cái này làm ra cái gì ứng đối, từng khối giám thị bình phong đột nhiên bạo liệt, toát ra quần quần khói đen. Tiến sĩ đột nhiên trừng lớn hai mắt, đặt mông ngồi dưới đất, xong, toàn xong. Năm 2006, hoang dã bên trong, Xoa Nữu hút xong một đám lửa về sau, đông dưng ở hơi, vẻ mặt tươi cười nói, chủ nhân, tiến hóa hoàn thành. Tần Liêu cười gật đầu, đưa tay gian đem này thu nhập thần quốc bên trong, tiếp lấy hướng nhìn chăm chú chính mình chúng nhân nói, mọi việc đều, các vị, về sau hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Hoàng Mi dùng sức phất tay. Ngươi có thể nhất định phải trở về a. Chư bắt giới gào lên. Tần Liêu cười ha ha, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Sau đó không lâu, Du Sở Vi trong biệt thự. Tần Liêu nằm thẳng tại trên giường, nhẹ nói, hệ thống, trở về. Trong chốc lát, hào quang nóng ánh giữa trời rơi xuống, bao phủ hắn toàn bộ thân hồn. Cựu thúc thế giới, cổ thúc quốc, tần phủ bên trong. Tần Liêu bản thể chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng không có lập tức đứng dậy, mà là đem ý thức đắm chìm đến ảo tưởng trong phòng. Ở đây rất rõ ràng nhìn thấy một sợi tử khí. Đây chính là trong truyền thuyết Hồng Mông tử khí, chuẩn thánh cảnh tiến nhập thánh người cảnh mấu chốt hao tài. Đáng tiếc là trước mắt chỉ là 1/12, làm cho cùng tín đủ ổ đủ ổ chặt một đao giống nhau. Hệ thống, ta lần sau nhiệm vụ ban thưởng, có phải hay không cũng là Hồng Mông tử khí? Chốc lát, hắn đem ý thức rời khỏi ảo tưởng phòng, nhẹ giọng hỏi. Hắn không có chút nào đem tử khí lấy ra ý nghĩ, dù sao cái đồ chơi này so bất luận cái gì chân bảo đều có thể lệnh người điên cuồng. Đừng nói là thánh nhân phía dưới, chính là thánh nhân cảnh các cường giả, nhưng phàm là đã biết, cũng nhất định sẽ trắng trợn cắt đoạn. Đến lúc đó, không ai có thể bảo vệ được chính mình, cũng không ai sẽ thủ hộ chính mình. Là cái này lúc hệ thống cho ra khẳng định trả lời. Tần Liêu mừng rỡ, cơ hồ là không kịp chờ đợi nói, tiếp tục luân hồi. Dĩ vãng lúc hắn mỗi lần từ luân hồi trở về, đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bồi bồi người nhà, buông lòng tâm tình, không để cho mình như vậy đuổi, mệt mỏi như vậy. Nhưng tại Ma Huyễn điện thoại vị diện bên trong, bởi vì đợi thời gian tương đối ngắn, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 tháng. Hắn không chỉ không có cảm giác được mệt mỏi, thậm chí liền loại kia phảng phất giống như cách một thế hệ mùi vị đều không có. Mà dưới loại tình huống này, cũng liền không cần dừng lại nghỉ ngơi. Chương 1780, thế giới mới, nhiệm vụ mới. Chương 1780, thế giới mới, nhiệm vụ mới. Mời lựa chọn tự chủ luân hồi, vẫn là cơ tuyển luân hồi. Hệ thống lập tức cho ra đáp lại. Thần Liêu không chút do dự nói, vẫn như cũ cơ tuyển. Chủ yếu là, tại trải qua nhiều như vậy luân hồi thế giới về sau, hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì cố sự có thể vừa xứng chính mình trước mắt thực lực. Dù sao, lấy hắn Đại La Kim Tiên cảnh giới đến nói, cũng không thể lại đi thổ địa công thổ địa bà hoặc là dương quang sáng lạn chư bắt giới loại này thấp tiên thế giới đi làm tiền a. Đến nỗi Haji vọt tở cùng hỏa ảnh loại này thế giới càng khỏi phải nói, đi chính là quét ngang, tương quan ban thưởng chắc chắn sẽ không là Hồng Mông tử khí. Nguyên nhân chính là như thế, có thể đem khó khăn nhất lựa chọn bức cho hệ thống, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện may mắn ngẫu nhiên truyền tống bắt đầu, khóa chặt thế giới, khóa chặt thế giới vì mẹ tổ. Nhìn xem lấp lóe ở trước mắt ký tự, Tần Liêu trong đầu chợt mà thoáng hiện qua Lưu Đào bộ dáng. Bởi vì thực tế là đối phương mẹ tổ hình tượng quá mức kinh điển, làm hắn nhớ tới vị này thần minh lúc, liền sẽ vô ý thức liên tưởng đến đối phương bộ dáng. Như vậy vấn đề đến, chính mình sẽ ký sinh tại mẹ tổ bên trong cái nào nhân vật trên thân đâu? Là cùng Lâm Mặc Nương cùng nhau lớn lên Dương Sinh Toàn, vẫn là trên danh nghĩa nhân vật nam chính Ngô Tông Luân, hoặc là Long Tử Bệ Ngạ. Nhưng có thể khẳng định là, vô luận như thế nào cũng sẽ không là kịch bên trong trùm phản diện ngay tí. Dù sao tại cái này kịch bên trong đối địch với Lâm Mặc Nương, chính là cùng lấy Xích Cước Đại Tiên đại biểu Vương Mẫu một mạch, cùng Quan Thế Âm đại biểu Phật Môn một mạch là địch, hệ thống trừ phi là muốn hại chính mình, mới có thể đem hắn đưa vào nhai tí thể nội. Ngay tại hắn nghĩ đến tốt nhất ký sinh nhân từ lúc, một hàng chữ phù lại lần nữa thoáng hiện ở trước mắt, luân hồi bắt đầu chỉ một thoáng, bạch quang giáng lâm, Tần Liêu bởi vậy xuất hiện ngắn ngủi mù, tựa như vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, lại dường như trôi qua rất lâu, khi hắn trước mắt ánh mắt một lần nữa rõ ràng lúc, chỉ thấy mình đang cùng 20-30 người cùng nhau đứng ở trong Kim Loan điện, phía trước cách đó không xa, thình lình ngồi ngay thẳng một tên trên người mặc hoàng. Bao nhân gian đế vương. Tục ngữ nói, 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ, chư vị có thể từ gần 10 vạn thí sinh bên trong chỗ hết tài năng, từng cái đều là người bên trong tuấn kiệt, tương lai vào sĩ làm quan, có thể tuyệt đối đừng quên chính mình 10 năm gian khổ học tập, 10 năm khổ đọc a, chớ nên bởi vì một ý nghĩ sai lầm, liền bị mất cái này cẩm tú tiền đồ. Trên long ỷ, một bộ long bảo đế vương trên mặt ấm áp đủ cười, thâm thiên nói: "Xin nghe bệ hạ dạy bảo." Đám người nhao nhao cao giọng nói. Hoàng đế thỏa mãn gật gật đầu, chợt hỏi: "Còn có một chuyện các ngươi ai muốn làm chấm khâm sai đại thần, đại diện ta đại tống triều đi sứ phiên bang. Chấm sớm nói cho các ngươi, công việc này cũng không tốt làm, thậm chí có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tương tự, gặp nguy hiểm mới có công lao, nếu là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần qua lại đều có thể thu hoạch được lên trước." Nghe đến đó, Thần Liêu lập tức sáng tỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là ký sinh tại Ngô Tông Luân trên thân dựa theo bình thường kịch bản đến nói, giờ này khắc này Ngô Tông Luân xác nhận dũng cảm đảm nhiệm chuyện, chủ động ôm lấy làm triều đình sứ thần nhiệm vụ. Như thế như vậy, tương lai mấy lần ở trên biển gặp nạn đều bị Lâm Mặc nương cứu, từ đó sinh ra tương ứng khúc mắc. Chỉ bất quá, hắn lại không muốn làm từng bước đi một lần cái này số mệnh con đường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quá chậm, khi hắn dựa theo số mệnh bên trong gặp nhau xuất hiện tại Lâm Mặc nương bên người lúc, đoán chừng đã là mấy năm sau. Như vậy trung gian mấy năm này đâu? Để hắn rất quý cụ cho triều tống làm sứ thần, sau đó trấn nhiếp phiên bang. Làm sao? Không ai nguyện ý làm cái này sứ thần sao? Trên long ỷ, mắt thấy phía dưới tiến sĩ nhóm một mảnh tĩnh lặng, Tống Thái Tông sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Thần, Lưu Tài Viễn, nguyện vì sứ thần." Ngay tại trong điện bầu không khí càng thêm kiềm chế lúc, một tên xem ra chừng 30 tuổi, tướng mạo đoan chính nam tử cất bước mà ra, không người bái đạo. "Được." Tống Thái Tông vỗ tay tán thưởng, nói: "Lưu Tài Viễn, chấm ghi nhớ ngươi, ngươi dũng cảm bổ nhiệm, chấm tất nhiên sẽ không lạnh ngươi tâm." Lưu Tài Viễn trầm giọng nói: "Đa tạ bệ hạ." Tống Thái Tông khẽ bước cằm, ánh mắt liếc nhìn qua những người khác: "Các ngươi đi xuống trước đi, mới xa lưu lại, chấm còn có lời nói." "Bệ hạ, thần có việc bẩm báo." Ngay tại những người khác đồng ý rời đi lúc, Tần Liêu đột nhiên nghịch hành hướng về phía trước, ngẩng đầu nói: "Ngươi gọi Ngô Tông Luân đúng không? Có chuyện gì bẩm đấu?" Tống Thái Tông tò mò nhìn về phía đối phương, ngưng âm thanh hỏi: "Thần là gọi Ngô Tông Luân." Tần Liêu gật gật đầu, nói: "Thần nghĩ ngự tiền báo cáo phủ điển huyện chi huyện Vương Thi Kỳ làm việc thiên tư trái pháp luật, tham tài nhận hối lộ, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, thậm chí là cùng hải tặc có chỗ cấu kết. Ngươi có chứng cứ sao?" Tống Thái Tông ngưng âm thanh hỏi. Tần Liêu nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt, yên lặng sử dụng hắc ám thần trong sách khống chế tinh thần thuật, thần lấy tài sản của mình tính mệnh làm đảm bảo, như vừa mới chi ngôn có nửa phần hư giả, cam nguyện bị ngũ mã phanh thây, thậm chí là lăng trì xử tử. Tại kịch bên trong, cái này Vương Thi Kỳ vừa lên sàn lúc nghiễm nhiên một bộ tốt quan hình tượng, vì đã kích Hải Yêu, tự mình chủ trì pháp sự, dù là sau đó bị Hải Yêu trả thù cũng không nói cái gì. Nhưng trên thực tế, hắn lại là một cái cấu kết hải tặc cấu quan, làm nhiều chuyện bất nghĩa, cuối cùng bị đem ra công lý. Đã là như thế, như vậy chấm cũng phong ngươi làm khâm sai đại thần, không thiết phẩm giai, có chức vô quan, chuyên ti điều tra Vương Thi Kỳ làm việc thiên tư trái pháp luật một chuyện. Nếu có chứng cứ xác thực, lập tức hiện lên đưa vào kinh, chấm tự sẽ từ trọng nghiêm trị. Tống Thái Tông trầm ngâm nói. Tần Nhiêu nói, khâm sai không có phẩm cấp vô giai, có chức vô mua quan bán tức cũng được, nhưng học sinh như không có một cái có thể tiếp cận đối phương cơ hội, chỉ sợ vụ án này muốn tra thật lâu. Bởi vậy, khẩn cầu bệ hạ ban thưởng ta phủ điền huyện huyện thừa chức, thuận tiện ta mượn này cùng ông Thi Kỳ tiếp xúc. Nghe vậy, một bên Lưu Tài Viễn lập tức trợn mắt hốt mồm. Vị bạn học này kiêm cùng bảng như thế dữ dội sao? Tại không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, ngự tiền cáo trạng liền rất khoa trương, mà khi lấy được điều tra quyền về sau, thế mà còn muốn huyện thừa chức quan. Làm quan là tốt như vậy làm. Hoàng đế là dễ nói chuyện như vậy. Nhưng càng làm hắn giật mình là, hoàng đế thoạt nhìn là thật rất tốt nói chuyện, suy tư một lát sau nhân tiện nói, ngươi nói không phải không có lý, vậy thì làm như vậy đi. Lấy 3 năm làm hạn định, nếu như trong 3 năm, ngươi không thể tìm ra chứng cứ xác thực, như vậy chấm liền muốn trị ngươi chi tội. Lưu Tài Viễn. Tần Liêu mỉm cười, nói, đa tạ bệ hạ. Sau 10 ngày, Tuyền Châu phủ điện huyện nha bên trong, một tên thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, trên mặt hung quang cầm y tráng hán nhanh chân xông vào sau nha bên trong, rắc béo von giọng hô, tỷ phu, tỷ phu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tại nha môn muốn xứng chức vụ. Nhiều lần, tại hắn to rõ trong tiếng kêu ầm ĩ, một tên đầu đội đồng quan, người khoác thanh bảo, mặt tròn râu đẹp nam tử vượt môn mà ra, nghiêm túc nói: "Chi huyện đại nhân, ta nghe nói triều đình mặt khác bổ nhiệm một cái huyện thừa, ít ngày nữa liền muốn đến phủ điện thượng nhiệm rồi." Hắc Hán hít sâu một hơi, chịu đựng đầy bụng ngất khí hỏi: "Trong huyện lão huyện thừa tiếp qua mấy tháng liền muốn lui, vị trí này đã sớm bị trước mắt tỷ phu hứa cho mình, hắn cũng tại trông mong chờ lấy thượng nhiệm ngày ấy. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay đột nhiên thu được phong thành, triều đình trực tiếp bổ nhiệm phủ điện huyện thừa, tại chỗ liền khí hắn nhất bản." Chợt ngựa không dừng vó thẳng đến huyện nha mà tới. Vương Thi Kỳ khẽ bước cằm, nói: "Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, kia tân khoa tiến sĩ không đồng nhất môn tâm tư nghị cách lưu kình, ngược lại muốn chủ động hồi hương làm một cái tiểu con đâu. Nhưng không có cách, người ta chính là từ 10 vạn thí sinh bên trong giết ra đến, ngươi mặc dù có ta cái tầng quan hệ này, nhưng cũng so không được mảy may." Hắc Hán yên lặng nắm chặt song quyền, mắt lộ ra hung quang: "Tỷ phu, như tên kia chết tại trên nửa đường, lại nên làm như thế nào?" Vương Thi Kỳ bị hắn lần này nói chuyện hành động giật nảy mình, vội nói: "Ngươi cũng đừng khinh suất, chẳng giết mệnh quan triều đình, đây là xét nhà tội chết." Hắc Hán hậm hực cười một tiếng: "Ta đương nhiên sẽ không chặn giết mệnh quan triều đình, ta là nói nếu như đâu?" Vương Thi Kỳ nghiêm túc nói: "Đừng nghĩ, ngươi an phận một chút cho ta, chờ hắn thượng nhiệm về sau, ta tự sẽ nghĩ biện pháp đem này bước đi, như thế mới là sách lược bài toàn." Phi. Chốc lát, rời đi huyện nha về sau, Hắc Hán một miếng nước bọt trực tiếp nôn tại cửa chính, mặt lạnh nói: "Cái gì sách lược bài toàn, bất quá là lừa gạt ta lý do thoái thác mà thôi. Như người kia là cái không dễ ức hiếp, tương lai khẳng định còn phải lại bị khuất ta." Dứt lời, đáy lòng của hắn đã có so đo, bước nhanh đi hướng dừng ở ven đường một chiếc xe ngựa. Giá. Trên con đạo, một tên mã phu lấy roi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vàng tông ngựa, móng ngựa như bay, nhanh chóng tiến lên. Toa xe bên trong, Tần Nhiêu ngồi xếp bằng, yên lặng rèn luyện thân thể này, để có thể thích ứng thần hồn chi lực, tối thiểu nhất cũng muốn làm đến sẽ không bởi vì thần lực vận chuyển mà sụp đổ. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Sa Phu chậm rãi thả chậm xe ngựa tốc độ, quay đầu nói, quý khách, sắc trời đã tối, ngài nhìn tiếp tục đi đường, vẫn là lần cận tìm khách sạn. Tần Nhiêu do hỏi, vẫn còn rất xa. Xem chừng ít nhất cũng phải 3 canh giờ. Sa Phu đáp lại nói, vậy thì tìm khách sạn đi, sáng sớm ngày mai lại xuất phát vào thành. Tần Nhiêu trầm ngâm nói. Sa Phu gật gật đầu, lúc này Tả Hữu nhìn bọn đứng dậy, tìm kiếm lấy trong bóng tối ánh sáng. Sau nửa canh giờ, màn đêm đã tới, trời đất u ám. Sa Phu đem xe ngựa dừng ở một gian khách sạn trước, nhẹ nói, quý khách tự đi dừng chân đi, ta tại xe ngựa này thượng tướng liền một đêm. Tần Nhiêu khoát tay áo, nói, cùng nhau đi, ta bỏ tiền, ăn trước ít đồ, mới hảo hảo ngủ một giấc. Ngài thật là một cái người tốt. Sa Phu từ đáy lòng cảm khái nói. Không bao lâu, trong khách sạn, Tần Nhiêu cùng Sa Phu mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, nhộn nhẹ, cũng coi như hài lòng, mà ở trong bóng tối, từng người áo đen đao khách lại lặng lẽ mà đến, tiềm phục tại ngoài tiệm. Rượu này, thật lớn sức lực. Trên bàn rượu, Sa Phu uống vào, trước mắt đột nhiên mở đứng dậy, lập tức càng là bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tần Nhiêu mặt không đổi sắc, phối hợp ăn thịt uống rượu, khóe miệng lại tại trong lúc lơ đãng hiện ra một bôi nụ cười cổ quái. Lão bản nương, có phải hay không thuốc thả thiếu rồi? Đầu bậc thang, quần áo mộc mạc, đầu đội mũ tròn tiểu nhị thấp giọng hỏi. Dáng người mượt mà, trang điểm lộng lẫy phụ nữ trung niên lắc đầu, không y ta, ngươi nhìn phu xe kia đều té xỉu. Gia hỏa này có chút tà a. Tiểu nhị thì thào nói. Nửa ngày, Tần Nhiêu chậm rãi đứng dậy, một tay nhấc lên Sa Phu, trước đem này đưa về gian phòng, ngay sau đó sải bước đi tiến căn phòng cách vách, lặng lặng chờ đợi đám kia áo đen đao khách hiện thân. Không bao lâu, hắn không đợi đến đao khách nhóm phá cửa mà vào, ngược lại nhìn thấy một cái ống trúc đâm thủng giấy dán cửa sổ, thổi tới trận trận khói trắng. Cách. Ngoài cửa, một tên người áo đen chính thổi khói mê đâu, đột nhiên nhìn thấy trước mắt cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra, lập tức bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Tần Nhiêu đưa tay vung lên, từng mai thất tỉnh phụ văn bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc phóng tới chen trong hành lang một đám người. Hôm sau, Vương phủ, Vương Thi Kỳ ngáp một cái đứng dậy mặc cho mỹ thiếp vì chính mình mặc quần áo, lại nghe ngoài cửa la lên, lao ra, xảy ra chuyện. Đánh rắm. Vương Thi Kỳ giận dữ, bổn lao ra cái này hảo hảo đây này, xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm kia nói, là thái phủ xảy ra chuyện, Thái Dung bị một đám áo đen đao thủ chặt thành thi thái, dẫn đầu người áo đen đúng là nhà hắn hộ viện. Vương Thi Kỳ trên mặt sắc mặt giận dữ cứng đờ, bên cạnh mỹ thiếp càng là hoa dung thất sắc, kêu lên sợ hãi. Lao ra, ngài nhất định phải vì A Dung báo thù a. Một lát sau, kia mỹ thiếp đống nhiên quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu. Vương Thi Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại thoải mái cảm xúc, ngưng âm thanh hỏi, bây giờ hung thủ ở đâu? Ngoài cửa nam tử nói, tất cả đều chết rồi, bao quát dẫn đầu hộ viện. Người nào gây nên? Vương Thi Kỳ truy vấn. Đều bị tự sát. Vương Thi Kỳ khỏe mặt giật một cái, phóng nhãn toàn bộ phủ liên huyện, căn bản tìm không ra một cái có được như vậy năng lượng tồn tại. Đã là như thế, như vậy khả năng duy nhất vô luận nhìn như cỡ nào không hợp thói thường, đều chính là sự thật. Thái Dung chết bởi mới huyện thừa chi thủ. Lao ra, chết chỉ là sát thủ, ngài nhất định phải đem phía sau màn hắc thủ tìm ra a. Mỹ thiếp đột nhiên đảo ở Vương Thi Kỳ ống quần, đau khổ cầu khẩn nói. Vương Thi Kỳ bỗng nhiên tránh ra khỏi nàng lôi kéo, nói, ta cái này đi một chuyến nha môn. Phủ liên huyện, trong nha môn. Tần Nhiêu lặng lặng đứng ở công đường trước, mắt nhìn mặt trời lên cao sát trời, quay đầu hỏi, đều thời gian này, chi huyện còn chưa tới sao? Dưới thềm, một đám sách sử cùng nha dịch hai mặt nhìn nhau, không người dám trả lời. Tần Nhiêu cũng không muốn làm khó hắn nhóm, ngược lại nói, nếu chi huyện không tại, vậy ta trước hết đi trong huyện thị sát một chút, quay đầu lại đến tìm hắn vào trước. Đúng, đại nhân. Đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, chợt ân cần mà đem đưa đến ngoài cửa. Cái gọi là huyện thừa, chính là huyện nha ban tử bên trong phó quan, địa vị gần với chi huyện. Đối với bọn hắn những này lại viên đến nói có thể nói người lãnh đạo trực tiếp, ai cũng không dám đắc tội. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, một đỉnh quốc tiệu chậm rãi đi vào huyện nha bên ngoài, Vương Thi Kỳ vén rèm ra tiệu, trực tiếp nhập môn. Trong huyện chủ bộ thoáng nhìn hắn thân ảnh, vội vàng nhanh như chớp tiến lên đón, khom người nói, chi huyện đại nhân, tân nhiệm huyện thừa đến chưa có? Đến, nhưng là lại đi. Vương Thi Kỳ bước chân dừng lại, đi rồi. Chủ bộ vuốt cằm nói là đi thị sát trong huyện, quay đầu lại đến tìm ngài. Vương Thi Kỳ lại như thế kiêu căng, hắn hiện tại càng thêm khẳng định Thái Dung là bị đối phương làm hại. Nửa ngày, Phù Liên huyện, Mi Châu đảo. Tần Nhiêu đứng ở một cái làng trái trước, nhìn qua trong đó một gia đình bên trong mở mịt không tiêu tan tiên linh chi khí, khỏe miệng mang theo một bôi nụ cười, trực tiếp đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy một tên chặn đường tại hai tên nam tử trước người nữ hải, đồng thời trước mắt hiện lên một chuyến rực rỡ hệ thống quan phủ, hệ thống nhiệm vụ, hiệp trợ Lâm Mặc Nương thành lập Thủy Quyết Tiên Bang. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tiên giới xích cước đại tiên thương hại ngư dân, Tấu Minh Ngọc Đế, xin ra phong một vị hải thần, quản lý trên biển cứu sống mọi việc nghi. Bởi vậy, tại Vương Mẫu Nương Nương phía sau màn duy trì dưới, Hải thần bồi dưỡng kế hoạch chính thức mở ra, mời hiệp trợ Lâm Mặc Nương thành công được phong hải thần chi vị, thành lập Thủy Quyết Tiên Ban. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể thu hoạch được một sợi hồng mông tử khí. Chương 1781, hắn không nên xuất hiện ở đây. Chương 1781, hắn không nên xuất hiện ở đây. Cha, đại ca, các ngươi liền nghe ta đi, hôm hôm nay trên biển khẳng định sẽ phát gió đông nam, mà lại cảm giác còn không nhỏ, thật không thích hợp ra biển a. Đơn sơ nhưng sạch sẽ trong đình viện, quần áo mộc mạc, mặt mày như vẽ, răng trắng nuốt thiếu nữ giang hai cánh tay, ngăn ở hai tên trí thân trước mặt, cực kỳ thành khẩn nói: "Tiểu muội, không phải chúng ta không muốn nghe ngươi, có thể ngươi xem một chút ngày này, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, nào có nửa phần muốn gió thổi trời mưa điểm báo." Nam tử trẻ tuổi đưa tay chỉ thiên, nghiêm túc nói: "Hiện tại là ánh nắng tươi sáng, nhưng đợi chút nữa coi như không phải." Thiếu nữ khổ khuyên nhủ: "Các ngươi liền chờ hai cái canh giờ, sau hai canh giờ, nếu như thiên không biến sắc, ta tuyệt không ngăn trở." "Mạc Nương, đừng địch, trong nhà sắp đói." Lớn tuổi người nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ bà bay, nhẹ nhàng nói. Dứt lời, hắn liền dẫn nhi tử đi hướng cửa sân. Lâm Mặc Nương khẩn trương, đang muốn đuổi theo tiếp tục ngăn cản, mẫu thân lại đột nhiên xuất hiện tại nhà chính trước cửa, nhẹ giọng kêu gọi: "Mặc Nương, lại đây." "Nương, ta lại đây." Vương thị mất nói. Lâm Mặc Nương không thể làm gì, chỉ có thể quay người đi hướng mẫu thân. "Dám hỏi các hạ là?" Bên ngoài đình viện, vừa mới đi ra ngoài hai cha con lại bị một thân ảnh ngăn lại, thấy đối phương dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, không dám chút nào lãnh đạm. Tần Nghiêu mỉm cười, nhìn về phía hỏi thăm Lâm Nguyện, vãn bối Ngô Tông Luân, là mới nhậm chức phủ điển huyện huyện thừa, nghe nói trước đều tuần tra sứ Lâm Nguyện ẩn cư ở đây, chuyên tới để tiếp, dám hỏi tiên sinh chính là Lâm Nguyện. "Đúng vậy." Lâm Nguyện cười gật đầu, tự giác rất có vinh quang, huyện thừa đại nhân nhanh trong nhà mời. Làm đường đường chính chính làm qua con người, hắn có thể nào không chi huyện thừa tại trong huyện địa vị. Đơn giản đến nói, trừ chi huyện bên ngoài, là thuộc huyện thừa địa vị cao nhất. Đương nhiên, địa vị cao cùng quyền lực lớn là hai khái niệm, huyện thừa có thể nắm giữ bao nhiêu quyền lực, đều xem có thể hay không chống lại chi huyện. Nhà chính bên trong, Lâm Mặc Nương đang nghĩ ngợi làm sao cho mẫu thân giải thích chính mình có thể quan chắc khí tượng chuyện, chợt nghe viện bên trong tiếng vang, lúc này bỏ xuống mẫu thân, nhanh chân đi ra ngoài, ánh mắt vừa vặn đối thượng một đôi thanh triệt ánh mắt. "Nô đại nhân, đây là tiểu nữ Mặc Nương." Lâm Nguyện cười giới thiệu một câu, chợt hướng về phía Mặc Nương nói: "Mặc Nương, còn không tranh thủ thời gian bái kiến huyện thừa đại nhân?" "Không cần." Mắt thấy tương lai mẹ tổ muốn hướng chính mình hành lễ, Tần Nghiêu vội vàng nói: "Ta xưa nay không thích lễ nghi phiền phức, tất cả mọi người đơn giản một điểm ngược lại càng tốt hơn." "Lao ra, huyện thừa đại nhân." Cái này lúc, Lâm Nguyện vợ Vương thị chậm rãi mà ra, nhẹ giọng kêu: "Phu nhân, nhanh đi pha trà." Lâm Nguyện lập tức dặn dò nói: "Ai?" Vương thị cười đáp ứng, quay người đi hướng quầy hàng. "Huyện thừa đại nhân, mời vào bên trong." Lâm Nguyện lại lần nữa mời. Tần Nghiêu cất bước đi vào, nhẹ nhàng nói: "Lâm tiên sinh liền đừng gọi ta huyện thừa đại nhân, gọi ta Tông Luân là được." Lâm Nguyện nói: "Như vậy sao được, không khỏi quá. Quan viên cũng cần kính trọng trưởng giả a, huống chi ngài vẫn là nguyên triều đình đều tuân kiểm." Tần Nghiêu nói. Nghe ra hắn trong lời nói kính trọng ý vị, Lâm Nguyện càng thêm thoải mái, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán. Lâm Mặc Nương ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này, tại nàng trong trí nhớ, phụ thân có rất ít vui vẻ như vậy thời điểm. Bất quá bất kể nói thế nào, phụ thân hôm nay có thể không đi ra biển. "Nha." Nghĩ tới đây, Lâm Mặc Nương đột nhiên lên tiếng kinh hô. "Thế nào nha đầu?" Vừa kinh ngạc vừa la. Lâm Nguyện nghi hoặc hỏi. Không kịp giải thích, Lâm Mặc Nương phất phất tay, đồng nhiên nhanh chân xông ra gian phòng. "Lâm Nguyện." Tần Nghiêu đứng lên nói: "Chúng ta đi theo xem một chút đi, cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới lạ." Chỉ trước mắt, Tần Nghiêu, Lâm Nguyện, Lâm gia lão đại Lâm Hồng Nghị cùng nhau đuổi theo Mặc Nương đi vào trên bến tàu, đã thấy nữ hải lẻ loi một mình ngăn tại một đám thôn dân trước, lớn tiếng nói: "Các hương thân, hôm nay không nên ra biển." "Mặc Nương, hôm nay vì sao không nên ra biển?" một tên thôn dân hỏi thăm nói. Lâm Mặc Nương nghiêm túc nói: "Vừa rồi ta xem thiên tượng tiến hành suy tính, một hồi liền sẽ có mưa gió lớn, mười phần nguy hiểm." "Mặc Nương, chúng ta là ven biển ăn cơm, nhìn thiên hành thuyền, ngươi a bá ở trên biển sờ soạng lần mò mấy chục năm, cái này biển tướng thiên tượng đều tại ta nếp nhăn bên trong đâu, loại này ngày nắng chói chang, làm sao lại có khủng bố gió lớn?" Trong đám người ương, một bộ áo nâu láo giả khoát tay nói: "Đúng thế." Có người lập tức phụ hòa nói: "Mặc Nương, hồ gia ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm đều nhiều, sai không được." Lâm Mặc Nương lo lắng nói: "Cầu các ngươi liền tin ta một hồi đi, mà lại ta còn suy tính ra, sẽ có so mưa to gió lớn càng lớn nguy hiểm." "Sẽ là cái gì nguy hiểm a?" một tên lão ngư dân hỏi thăm nói. Lâm Mặc Nương lại sắc mặt hơi ngừng lại, thấp mắt nói: "Cái này ta còn không có suy đoán ra tới." "Ngươi không có suy đoán ra đến nói cái gì?" một người thanh niên cười nhạo nói: "Mà lại, coi như ngươi suy đoán ra đến, vậy liền nhất định là thật sao? Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên à, thần cơ diệu toán, năm đó cha ta nghe kia Du Phương đạo sĩ nói, ngươi vẫn là yêu nghiệt đâu." "Nô lão nhị, ngươi nói cái gì đó?" Lâm Mặc Nương đại ca lập tức quát khẽ. Nô lão nhị cứng cổ nói: "Ta nói chẳng lẽ có giả?" Lâm Hồng Nghị không phản bắt được: "Đi đi, đại gia cũng đừng chậm trễ công phu, nhanh lên lên thuyền ra biển đi." "Hồ gia hô." Đám người nhao nhao gật đầu, lần lượt vượt qua Lâm Mặc Nương, đi hướng riêng phần mình thuyền buồm. Lâm Mặc Nương khẩn trương, chính không biết như thế nào cho phải thời khắc, trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, địch đám người chạy gấp đến Tần Nghiêu trước mặt, hai tay gắt gao bắt hắn lại cánh tay: "Nô đại nhân, ta nói đều là thật, quyết không thể để bọn hắn ra biển a, nếu không chỉ sợ sẽ có đại họa phát sinh." Tần Nghiêu gật gật đầu, cao giọng nói: "Bản quan chính là tân nhiệm huyện thừa Ngô Tông Luân, còn mời chư vị dừng bước." Hắn âm điệu cũng không lớn, nhưng âm thanh lại rất rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, mà đoạn văn này bên trong huyện thừa hai chữ, càng là giống như xích sắt đem bọn hắn buộc tại chỗ, nhao nhao theo tiếng trống lại. "Ngươi thật sự là huyện thừa đại nhân?" Nô lão nhị nghi ngờ nói. Tần Liêu đem bàn tay vào trong ngực, kỳ thực lại là từ thần quốc bên trong lấy ra một phần nghị định bổ nhiệm, hiện ra ở trước mặt mọi người: "Đây là ta hủy nhiệm lệnh." đám người nhìn chăm chú nhìn về phía kia văn thư, nhìn thấy này thượng quan ấn về sau, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, miệng nói đại nhân. Tần Liêu yên lặng thu hồi ủy nhiệm lệnh, trầm giọng nói, đều đứng lên đi. Tạ đại nhân. Lấy Hồ gia cầm đầu, đám người rối rít nói tạ, tiếp lấy lần lượt đứng dậy. Ngay trước những này ngư dân trước mặt, Tần Liêu đưa tay chỉ hướng Lâm Mặc Đường, nhẹ nhàng nói, ta có thể cảm thụ được nàng xích tử chi tâm, cũng tin tưởng nàng sẽ không đối với chuyện như thế này mặt nói dối. Mời chư vị nể tình ta, ở đây chờ một chút, liền lấy hai cái canh giờ làm hạn định, nếu như sau hai canh giờ, mặt biển như cũ không sóng không gió, bạn quan nguyện đền bù các vị tất cả tổn thất. Hắn biết, tại nguyên kịch bên trong, cũng bởi vì những thôn dân này không nghe khuyến cáo, dẫn đến phát sinh một trận đáng sợ hai nạn trên biển, thảm trọng tổn thất lệnh các ngư dân rốt cuộc tin tưởng Lâm Mặc Nương quả thật có thể biết bấm đột. Căn cứ vào điểm này, hắn vốn là không nghĩ quản, nhưng nếu Lâm Mặc Nương cầu đến hắn nơi này, hắn cũng sẽ không thể mặc kệ. Mà đối với những này ngư dân đến nói, bọn họ có thể không quan tâm Lâm Mặc Nương lời nói, cũng không dám tùy tiện đắc tội vị này huyện thừa đại nhân, bởi vậy đành phải ở đây yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía sáng sủa bầu trời. Nô đại nhân, cảm ơn ngươi. Giữa đám người, Lâm Mặc Nương xuất phát từ nội tâm nói. Thần Niêu khoát tay áo, nói, ta tin tưởng ngươi. Lâm Mặc Nương nhuyễn miệng cười, đáy lòng tràn đầy cảm kích. Nửa canh giờ, một canh giờ, trong nháy mắt một cái nửa canh giờ đi qua, trên trời vẫn như cũng là mặt trời chói chang, tất cả ngư dân cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được, là cái này trẻ tuổi huyện thừa không có kinh nghiệm gì, mới có thể tin vào một cái nữ hài hoang đường chi ngôn, chỉ bất quá ai cũng không dám nói rõ mà thôi. Nhưng lại tại bọn hắn yên lặng oán thầm gian, trên bầu trời đột nhiên bay tới mảng lớn mây đen, dây lát gian liền che lại nắng gắt, lệnh trên bờ biển một mảnh u ám. Hôm nay sau đó, mãnh liệt đông nam gió lớn tự mặt biển hung mãnh quát tới, thẳng thổi đám người quần áo bay phất phới, lệnh các ngư dân nhao nhao biến ánh mắt. Ở trên biển, sợ nhất không phải mưa to, mà là gió lớn, giờ phút này đứng ở trên bờ đều có thể cảm nhận được cái này phong lạnh thấu xương, có thể tưởng tượng được nếu như là ở trên biển lời nói. Ý thức đến điểm này về sau, các ngư dân nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc Nương. Còn không chờ bọn hắn nói cái gì, phiêu bạt mưa to bỗng nhiên rơi xuống, trong nháy mắt ướt đẫm tất cả mọi người y phục, làm bọn hắn trong lòng dâng lên sợ hãi khôn cùng cảm xúc. Đa tạ Ngô đại nhân, nếu không phải là đại nhân ngăn cản, chúng ta lần này khẳng định liền ra biển. Trong mưa to, một tên lão ngư dân bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Đa tạ Ngô đại nhân." Chỉ một thoáng, trừ Lâm Mặc Nương người một nhà bên ngoài, những người còn lại nhao nhao quỳ xuống đất tạ ơn. Tần Niêu lắc đầu, nói: "Đều đứng lên đi, các ngươi mặc dù đúng là bởi vì ta lưu lại, nhưng căn nguyên vẫn là tại Mặc Nương nơi này. Nàng là thật là có bản lĩnh, cũng là thật thiện lương, đem các ngươi mỗi người cũng làm thành người nhà mình đồng dạng." Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn về phía Mặc Nương, lại cùng nhau quỳ xuống nói lời cảm tạ. Lâm Mặc Nương bị giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên nâng: "Mau dậy đi, mau dậy đi, ta cũng chỉ là làm nên làm chuyện mà thôi." Trên biển mây, một bộ thanh lịch áo trắng, tiên tư tuyệt trần Quan Âm Bồ Tát nóng nhìn bãi biển, nhìn xem Lâm Mặc Nương sốt ruột cuốn quýt nâng đám người, nhẹ nói: "Thiện hai, thiện hai." Một bên, người khoác áo bào trắng, đỉnh đầu trọc, bốn phía lại xóa tóc trắng đại tiên thì là nhìn về phía trong đám người mệt thừa, thì thào nói: "Quái thai, quái thai." Quan Thế Âm cười cười, hỏi thăm nói: "Quái ở nơi nào?" Xích Cước đại tiên trầm ngâm nói: "Ta luôn cảm giác, hắn không nên xuất hiện ở đây." "Đúng, hắn không nên xuất hiện ở đây." Quan Thế Âm khẽ bước cằm, mà lại, giờ này khắc này, hắn mệnh số chi phức tạp, cho dù là ta cũng khó có thể thấy rõ. Xích Cước đại tiên hít sâu một hơi, vô ý thức nói: "Có phải hay không là lòng tộc âm mưu?" Bồi dưỡng hải thần, bên ngoài đối thủ lớn nhất tự nhiên là tứ hải long tộc, hắn lo lắng nhất cũng là nhóm này trong biển bá chủ âm thầm làm có dễ. Quan Thế Âm lắc đầu, nói: "Khó mà nói, lại xem đi, vô luận hắn có phải hay không, một khi phát hiện hắn đối Mặc Nương có bất lợi hành vi, liền lập tức nghĩ cách đem này đưa tiễn." Tốt Xích Cước đại tiên một tay đặt ở trước ngực, không người nói: "Phù Liên huyện, Mi Châu đảo." Trận này gió to mưa lớn tiếp tục hơn nửa canh giờ còn chưa ngừng, Lâm Nguyện đứng ở nhà mình nhà chính bên trong, nhìn xem viện trung lưu nước, không khỏi cảm khái nói: "Thiên uy vô thường. Mặc Nương, ngươi là thế nào sẽ bấm đốt ngón tay?" Phía sau bàn bên trên, Vương thị mặt mũi tràn đầy tò mò. Thấy Ngô huyện thừa cũng đi theo nhìn về phía mình, Lâm Mặc Nương có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ nói: "Mấy năm trước, ta tại trên bờ biển gặp một tên Vân Du bốn phương đạo nhân, đối phương đưa ta một quyển kinh thư, ta nhìn nhìn xem, liền học được xem bói thôi toàn chi thuật, không chỉ có thể quan sát thiên tượng, còn có thể dự phán các hung. Lại về sau, ta cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa thời điểm, lại gặp một cái ý nạ cả tiên, tiên nhân kia cũng giúp ta rất nhiều. Tạo hóa, thật là tạo hóa." Lâm Nguyện quay người nói. Tần Nghiêu cười đứng dậy, nói: "Thời gian không còn sớm, Lâm tiên sinh, ta cũng nên về nha môn." "Cái này mưa?" Lâm Nguyện vô ý thức nói. Tần Nghiêu nói: "Cái này mưa không phải ngừng sao?" Lâm Nguyện ngạc nhiên, đột nhiên quay người, lại thật phát hiện vừa mới còn giống như mưa như chút nước mưa to, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. "Mặc Nương, ngươi được thần tiên tụ pháp, nhất định có thiên mệnh. Nhưng tại cái này trọc thế sinh hoạt, thiên mệnh ngược lại không có nghĩa là thuận buồm xuôi gió, rất có thể đại diện càng nhiều trắc trở. Bởi vậy, ngươi nếu là gặp được cái gì giải quyết không được phiền phức, liền đi nha môn tìm ta, ta có thể giúp thì giúp." Tần Liêu vừa cười vừa nói. Lâm Mặc Nương trùng điệp gật đầu: "Nô đại nhân, ngài thật sự là một cái tốt quan." "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu, nô đại nhân khẳng định là tốt quan a." Vương thị quắc khẽ. "Không sao." Tần Liêu giơ tay lên một cái, vừa cười vừa nói: "Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, ban bối cáo tử." Lâm Nguyện mang theo người nhà tự mình đem này đưa ra gia đình, nhìn xem hắn bóng lưng dần dần biến mất tại trong sương khói, thì thào nói: "Có như thế mà thừa, là ta phụ điện phúc khí a." Vương thị cười không ngậm mồm vào được, nói, càng là nhà ta phúc khí. Lâm Nguyện nhịn không được cười lên. Nửa ngày, huyện nha bên trong, Chi huyện Vương Thi Kỳ đứng ở trên đài cao, nhìn xuống hướng phía dưới mới huyện thừa, nô huyện thừa đi nơi nào? Tần Nghiêu cười đáp lại, Mi Châu đảo. Cảm giác như thế nào? Vương Thi Kỳ hỏi thăm nói, ngư dân cần mới tài nguyên, dựa vào bắt cá mà sống, quá nhìn thiên ăn cơm. Tần Nghiêu nói, Vương Thi Kỳ hơi suy nghĩ, cười nói, đã như vậy, nô huyện thừa liền cắm rễ Mi Châu đảo, trước vì ngư dân tìm mới tài nguyên như thế nào? Tần Nghiêu biết, Vương Thi Kỳ đây là tại xung quân chính mình, để hắn rời xa huyện nhà, rời xa cái này một trong huyện trụ cột. Chỉ bất quá, hắn quan tâm sao? Đừng nói là cái này huyện thừa chi vị, chính là tể tướng, quốc sư, thậm chí còn hoàng đế vị trí, với hắn mà nói đều không có chút nào lực hấp dẫn. Tốt, vậy ta về sau ngay tại Mi Châu đảo làm việc. Nhìn hắn như thế dễ nói chuyện, Vương Thi Kỳ ngược lại có chút ngộng. Một cái xui khiến giết người đồng thời có thể làm vô số sát thủ tự sát mấy nhân, làm sao lại như thế dễ thương lượng đâu? Chẳng lẽ nói, hung thủ không phải hắn? Vấn đề là, không phải hắn, lại là người nào? Chi huyện, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ngay tại hắn vì thế thất thần gian, Tần Liêu bỗng nhiên nói. Vương Thi Kỳ bỗng nhiên hoàn hồn, vô ý thức nói, ngân khố không có tiền, vô pháp chi viện ngươi đóng quan trạch. Tần Liêu bật cười, ta không cần tiền, ta là muốn ít nhân thủ, tốt nhất là khôn khéo tài giỏi cái chủng loại kia. Vương Thi Kỳ càng thêm mê hoặc, cho mình muốn người là cái gì thao tác? Hắn đến cùng có hay không đem mình làm đối thủ a? Trong lúc nhất thời, vị này mới huyện thừa trong mắt hắn bỗng nhiên thần bí, giống như bị kín một tầng thật dày mê vụ, căn bản thấy không rõ hắn chân chính thuật cầu, càng khỏi phải nói suy nghĩ trong lòng. Chương 1782, người đại diện chiến tranh. Chương 1782, người đại diện chiến tranh. Trạng vạng tối, Phù Liên huyện, Mi Châu đảo. Lâm gia trong trạch viện, Lâm Nguyện cùng trưởng tử ngồi tại chiếc ghế bên trên, một chân một tuyến may và lấy lưới cá lỗ hồng. Vương thị thì là mang theo con dâu bận rộn tại trong phòng bếp, ống khói không ngừng toát ra trận trận khói trắng. Cha, cha. Đột nhiên, Lâm Mặc Nương một đường chạy chậm tiến trong đình viện, cao giọng kêu, làm sao rồi? Lâm Nguyện thân thể bất động, ngẩng đầu hỏi, ta nghe nói, nô huyện thừa lại hồi chúng ta Mi Châu đảo, nói là về sau muốn ở chỗ này trú thôn, giải quyết lao bách tính các hạng cơ bản vấn đề, hiện tại chính tìm kiếm nơi thích hợp, chuẩn bị thành lập trú điểm đâu. Lâm Mặc Nương hưng phấn nói, cha, chúng ta mau đi xem một chút đi. Lâm Nguyện bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nói, mẹ đứa bé, ta mang theo lao đại cùng Mặc Nương đi ra ngoài một chuyến. Tốt, về sớm một chút. Vương thị đáp lại nói. Trong nháy mắt, một nhà ba người vội vàng đi vào thôn đại đạo bên trên, chỉ thấy Ngô huyện thừa bên cạnh vây đầy thôn dân, nghe thanh âm là đều muốn để đối phương đi nhà mình ăn cơm. Các hương thân, ta vốn là ăn xong cơm tối đến, cái này trong bụng thực tế là chứa không nổi thứ gì, bởi vậy, các ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, đều trở về đi. Giữa đám người, cảm ứng được Lâm Mặc Nương khí tức về sau, Tần Liêu lập tức cao giọng nói, không ăn cơm cũng liền mà thôi, huyện thừa đại nhân cuối cùng phải có cái địa phương đặt chân a, không bằng trước hết ở tại trong nhà của ta. Một tên lão ngư dân nhiệt tình mời đạo, ở nhà ta, ở nhà ta. Một cái làn da ngăm đen, dáng người tráng kiện cá phụ tranh thủ nói, nhà ta liền đã có sẵn địa phương. Tần Liêu cười ha ha, cũng không cần, ta đến thời điểm nhìn qua, cửa thôn kia thổ địa miếu dọn dẹp một chút liền có thể ở người, ta trước tiên ở nơi đó chấp nhận mấy ngày, chờ trụ sở công sở sau khi xây xong, liền trực tiếp chuyển vào công sở. Vậy chúng ta đại gia hỏa liền giúp ngài xây công sở. Lão ngư dân nói, đối với vị này khí chất nho nhã, hào hoa phong nhã, lại rất dễ nói chuyện huyện thừa đại nhân, bọn họ đều rất muốn thân cận. Dù sao không nói những cái khác, chỉ riêng là đối phương trong huyện người đứng thứ hai thân phận, là đủ tại đại sự thượng đưa đến mấu chốt tác dụng. Đối mặt nhóm này nhiệt tình ngư dân, Tần Liêu vốn định tiếp tục cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến làm Lâm Mặc Nương bắt đầu cứu trợ ngư dân, từ đó cùng tứ hải long tộc triệt để đi đến mặt đối lập về sau, sẽ phát sinh đủ loại chuyện, hắn liền thay đổi chủ ý, mở miệng nói, kia đi, nhưng phàm là xuất công xuất lực, mỗi người mỗi ngày đều có thể từ ta nơi này lĩnh một túi gạo lương. Không được, không được, đây là chúng ta phải làm, sao có thể thu ngài đồ đâu? Đúng a đúng a, huống chi chỉ là gia cầm sức lực mà thôi, mỗi ngày một túi gạo lương cho cũng quá nhiều. Trong đám người nhao nhao khéo léo từ chối. Tần Liêu ép ép bàn tay, dẹp bỏ nghị luận của mọi người, không phải là như thế, ta lại thế nào có ý tốt lao động chư vị đâu. Việc này không cần thương nghị, như chư vị không đồng ý, ta cũng chỉ có thể từ bên ngoài tìm người đến thành lập công sở. Nghe vậy, đám người lúc này mới đáp ứng, mỗi tấm trên mặt tất cả đều che kín sán lạn nụ cười. Người tốt, tốt quan a không bao lâu. Tần Liêu lại tại đám người chen chúc hạ chọn tốt công sở sở tại địa, lúc này mới quên lui bên cạnh ngư dân, cười nhìn về phía vừa mới một mực không có chen lại đây một nhà ba người, Lâm Thiên Sinh. Lâm Nguyện mang theo nhi nữ chậm rãi đi hướng đối phương, nhẹ giọng hỏi, Tông Luân, ngươi làm sao lại đến chú thôn đâu? Chẳng lẽ là nhận cái gì nhầm vào? Tần Liêu vừa cười vừa nói, có nhầm vào, nhưng càng nhiều hơn chính là trong lòng ta nghĩ đến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, từ nơi sâu xa, ta có dự cảm, Mi Châu đảo nhất định sẽ phát sinh đại sự, nếu không làm sao lại xuất hiện tình trung tiên đâu? Lâm Nguyện vô ý thức mắt nhìn nữ nhi. Xuất phát từ nội tâm nói, chỉ hy vọng là phúc không phải họa. Tần Nghiêu nói, nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho nên cho dù là gặp được khó khăn cũng đừng nản chí, có lẽ đây chỉ là thượng thiên khảo nghiệm. Lâm Nguyện vừa cười vừa nói, Tông Luân tâm tính rất tốt, so năm đó ta là mạnh hơn. Tần Nghiêu khoát tay áo, Lâm tiên sinh quá khen. Người thật ăn cơm sao? Lâm Mặc Nương đông nhiên nói, nếu như không ăn lời nói, liền đi nhà ta, mẹ hiện tại cũng đã làm tốt cơm. Thật ăn qua. Tần Nghiêu nhìn chăm chú hương cái này thiện lương cô nương, nhẹ nhàng nói, các ngươi đều trở về đi, ta cũng nên đi thu thập một chút thổ điểm miếu. Nhật nguyện thay nhau. Thời gian như tiễn. 2 tháng sau, một tòa mới tinh tòa nhà tại Mì Châu trong đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn 60 thiên kỳ hạn công trình cũng lệ làng trài dân chúng từng nhà chất đầy thóc gạo, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thậm chí có không ít ngư dân cảm giác kỳ hạn công trình quá ngắn, nếu như có thể làm cái tầm 5-3 tháng, thậm chí là 1 năm nửa năm, ngắn như vậy thời gian bên trong cũng không cần sầu ăn mặc chi phí. Dù sao, ra biển có phong hiểm không nói, lại dù ai cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể có thu hoạch. Tương đối so mà nói, làm loại này xây tòa nhà công việc liền nhẹ nhõm nhiều lắm. Chỉ tiếc, nô huyện thừa chỉ cần một tòa công sở, không cần một tòa hành cung. Mà ở chỗ này kỳ hạn công trình kết thúc về sau, các ngư dân yên lặng điều chỉnh tốt tâm tình cùng trạng thái, chuẩn bị một lần nữa dương buồm ra biển. Nhưng lại tại ngày này, Lâm Mặc Nương lại đột nhiên một mình cản bọn họ lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, các hương thân, hôm nay không thể ra biển. Đám người vô ý thức ngẩng đầu ngắm nhìn ngày nắng chói chang, lập tức thắc mắc nhìn về phía Lâm Mặc Nương. Lâm Mặc Nương thở phào một hơi, giải thích nói, từ sáng sớm bắt đầu, ta cái này trong lòng liền mười phần nôn nóng, bấm ngón tay tính toán, lại tính không ra cái gì dị thường. Nhưng ta có thể khẳng định là, nhất định có vấn đề. Nghe được lời nói này về sau, một tên ngư dân lúc này nói, Mặc Nương, ta tin tưởng ngươi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Một tên khác ngư dân phụ họa, quay người đi hướng ra biển, về nhà, ngủ. Bởi vì kiến tạo công sở chuyện, hiện tại mọi nhà có lương, đại gia cũng liền đều không có cơ cầu, thuận theo trở về. Có thể dù là ai cũng không ngờ rằng, ở sau đó trong năm ngày, tất cả đều là ngày nắng chói chang, nhưng Mặc Nương đều nói gặp nguy hiểm, cái này lệnh không ít người trong lòng nổi lên nói thầm, thậm chí là xuất hiện chất vấn. Mà khi bọn hắn phát hiện, mấy ngày nay không giống lần thứ nhất tiên đoán lúc như thế, vẹn vẹn qua mấy canh giờ liền bắt đầu mưa to gió lớn, ngược lại là từ đầu đến cuối không sóng không gió, loại này chất vấn dần dần kéo lên đến đỉnh phong. Ngày thứ 6 muộn, Lâm Mặc Nương cảm giác chính mình ẩn ẩn có chút khống chế không nổi, chợt một thân một mình đi vào công sở bên trong, cầu kiến huyện thừa. Mặc Nương, ngươi là vì ngư dân ra biển một chuyện mà đến đây đi. Chốc lát, Tần Liêu đem đối phương mời vào chính đường, bị người mà hỏi thăm. Đại nhân cũng đang chú ý chuyện này. Lâm Mặc Nương tò mò hỏi. Tần Liêu nói, làm chú thôn quan biên, ta như thế nào không chú ý dân sinh vấn đề đâu. Vậy cũng đúng. Lâm Mặc Nương cười cười, chợt nghiêm túc nói, đại nhân, ta hoài nghi là có hải yêu quấy phá, bằng không mà nói, trong lòng ta không có khả năng như vậy cháy bỏng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không gió không mưa. Tần Liêu nói, việc này giao cho ta xử lý đi. Ngài đến xử lý. Lâm Mặc Nương tò mò hỏi, là chuẩn bị mời pháp sư đến xem sao? Không cần mời người. Tần Liêu cười nói, chính ta chính là pháp sư. A. Lâm Mặc Nương đông dưng chừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người đi về trước đi, hôm nay chạm vào tối, tất có kết quả. Tần Liêu nói, hắn sớm biết có yêu tà quái phá, chỉ là vừa đến ngư dân không có ra biển, thứ hai hắn cần mượn này làm sâu sắc cùng Lâm Mặc Nương ở giữa giao tình, bởi vậy một mực chờ đến bây giờ. Hiện tại Lâm Mặc Nương đúng hẹn đến nhà, ra biển vấn đề cũng liền đến giải quyết dễ dàng thời điểm. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, bên trong biển sâu, Hải Dạ Xoa cùng cá mập trắng quái song song chừng trong mắt nhìn về phía mặt biển, chờ lấy săn giết ngư dân từ đó đi tìm nhai tí thái tử lĩnh thưởng. Nhưng cùng quá khứ 2 tháng qua giống nhau, trên mặt biển liền nửa mảnh bóng tối đều không có, càng khỏi phải nói bắt cá đội. Lúc nào có thể có ai không? Chớp chớp có chút toan trướng đôi mắt, cá mập trắng quái nhịn không được thở dài một tiếng. Khẳng định sẽ đến, ngư dân không ra biển, bọn họ ăn cái gì, uống gì? Hải Dạ Xoa đạo, chính là bởi vì hai người các ngươi ở đây chờ lấy săn giết bọn hắn, các ngư dân mới không có ra biển à? Chợt mà, một thanh âm từ hai yêu thân sau vang lên. Ai? Hải Dạ Xoa bỗng nhiên triệu hồi ra một cây màu đen cương xoa, quay người chất vấn. Một đạo phong thần tuấn lãng thân ảnh chậm rãi đến, đứng vững tại hai yêu thân trước, cho ngươi hai một cơ hội, lập tức trở về thu thập chăn nệm thoát ly nhai tí đội, như thế mới có thể bảo trụ đạo hạnh cùng tính mệnh. Ở đâu ra người tu hành, dám như thế nói lớn không ngượng? Hải Dạ Xoa quát lạnh nói. Tần Liêu hỏi thăm nói, ngươi nhìn không ra, thực lực của ta so hai ngươi muốn cao sao? Nhìn không ra. Hải Dạ Xoa đạo. Tần Liêu cười cười, bỗng nhiên thả ra khí thế, trong nháy mắt đem hai yêu đè sấp ngã xuống đất, vậy bây giờ đâu? Hai yêu lập tức mắt trợn tròn. Từ chỗ nào tung ra đến như vậy một vị cường nhân a, quả thực đáng sợ đến cực điểm, giống như ma thần. Đây chỉ là một cảnh cáo, nếu để cho ta nhìn thấy hai ngươi đối ngư dân độc thủ, ta liền giết các ngươi. Tần Liêu đưa tay chỉ hai yêu, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Hai yêu quái lập tức như chút được gánh nặng, liếc mắt nhìn nhau, cộng đồng chạy hướng Long Cung phương hướng. Đạo hữu xin dừng bước. Cùng lúc đó, làm Tần Liêu hóa quang xông ra mặt biển lúc, một đạo tiếng hô hoán chợt mà tự không trung truyền đến. Tần Liêu thân thể một trận, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, mây trắng bên trên, một tên đỉnh đầu trọc, người khoác áo bào trắng lão giả ngồi ngay ngắn trước bàn, trên bàn trưng bày hầm trên lò đất đỏ, phiêu đãng trận trận khói trắng. Xích Cước Đại Tiên, ngươi lại nhận biết ta là ai? Xích Cước Đại Tiên ngạc nhiên nói. Tần Liêu chân đạp hư không, như lưu tinh lao tới đến trước mặt đối phương, đại tiên danh chấn tầng giới, quả thật tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, ta ha có thể không biết. Có thể ta lại không biết các hạ chân thần. Xích Cước Đại Tiên ánh mắt rạng rỡ mà nhìn xem hắn, do hỏi, dám hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Tần Liêu nói, tại hạ bất quá giữa thiên địa một tán tiên mà thôi. Dưới cơ duyên xảo hợp, mượn cái này phó túi ra, giống như bắt tiên bên trong thiết quản lý. Xích Cước Đại Tiên nửa tin nửa ngờ, chợt đưa tay nói, mời ngồi. Tần Liêu vui vẻ nhập tọa, nhìn đối phương tự tay vì chính mình châm trà đổ nước, không khỏi nói, có thể uống đại tiên một ly trà, cũng coi là cơ duyên. Xích Cước Đại Tiên cười lắc đầu, nâng chung trà lên nói, nếm thử, tổ thụ trà, tươi hương cực đẹp. Tần Nghiêu đi theo nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vuốt cằm nói, xác thực như thế. Xích Cước Đại Tiên nói, ngươi cứ như vậy uống, không sợ nước trà có vấn đề. Tần Nghiêu cười ha ha, trừ phi ngươi là kia lão long đột biến, nếu không ta không cần lo lắng. Xích Cước Đại Tiên nheo lại đôi mắt, do hỏi, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao muốn tiếp cận Lâm Mặc Đường? Duyên chi sở trí. Tần Nghiêu đạo, cái gì duyên? Xích Cước Đại Tiên truy vấn nói. Tần Nghiêu cười nói, ngươi yên tâm, không phải nhân duyên, là duyên phận, đạo của ta ở trên người nàng. Đừng hỏi là cái gì đạo, đây là một loại trực giác, hoặc là nói thiên tâm cảm ứng. Xích Cước Đại Tiên, nàng là ta cùng Quan Âm Bồ Tát tuyển định tương lai hải thần. Trầm mặc nửa ngày, hắn nghiêm túc nói. Tần Nghiêu vuốt vuốt chén trà, cười nói, khó trách ta lần đầu tiên tới Mi Châu đảo lúc, ngay tại nhà nàng phát hiện tiên khí, đúng, kia tỉnh trung tiên, cũng là ngươi phải không? Là ta. Xích Cước Đại Tiên đáp lại nói, ngươi có biết ta hôm nay tại sao lại hiện thân gặp nhau? Tần Nghiêu suy nghĩ nói, đại khái là không hài lòng cách làm của ta. Ta chỉ là đe dọa hai con thủy yêu hành vi. Có một phương diện cái này nguyên nhân, quan trọng hơn một mặt là, ta không hy vọng ngươi hư rồi ta cùng Quan Âm Bồ Tát kế hoạch. Xích Cước Đại Tiên đạo, kế hoạch. Tần Nghiêu trầm ngâm nói, ta sẽ không ngăn cản Lâm Mặc Nương trở thành hải thần, thậm chí trái lại, ta có thể hiệp trợ nàng sớm đang thần bị. Xích Cước Đại Tiên lắc đầu, ngươi không rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ, cho nên cho rằng ngươi có thể giúp được Lâm Mặc Nương. Trên thực tế, nếu như ngươi là như thế cái cách rút, sẽ chỉ làm việc này trở nên càng thêm phức tạp. Tần Nghiêu yên lặng nhìn chăm chú hướng đối phương đôi mắt, nói, mời đại tiên vì ta giải hoặc. Xích Cước Đại Tiên nói, hơn 10 năm trước, ta cảm niệm ngư dân chi khó, thượng tiên khẩn cầu bệ hạ sắc phong một vị hải thần, phù hộ ngư dân thuận buồm xuôi gió. Nhưng cái này đề nghị, lọt vào tứ đại long vương liên hợp phản đối, thế là không giải quyết được gì. Nghe đến đó, Tần Nghiêu nhịn không được đánh gáy nói, vì sao không thể cưỡng ép phổ biến? Hoặc là nói, ngọc đế tại kiêng kỵ cái gì? Long vương cái này tồn tại kỳ thật rất thú vị, thực lực cùng địa vị có thể cao có thể thấp, đều xem tại cái gì thế giới quan bên trong, cũng có phải hay không bối cảnh bản. Nếu như không phải bối cảnh bản, mà là nhân vật chính chủ yếu kẻ địch, như vậy này hạn mức cao nhất liền rất cao. Tỷ như nói, tại Na Cha Chi Ma Đồng dáng thế cùng Na Cha Chi Ma Đồng nháo biển bên trong, không nói cái khác long tộc, liền nói kịch bên trong xuất hiện tứ đại long vương, liền không thể khinh thường. Nhưng nếu như là bối cảnh bản, tỷ như nói cờ cờ tờ vợ bản Tây Du Ký bên trong tứ hải long vương, như vậy này hạn mức cao nhất liền rất thấp, hoàn toàn là thiên giới thần tử, ngọc đế một đạo thánh chỉ liền có thể đoạt này vị, chạm này thân. Như vậy tại mẹ tổ thế giới quan bên trong, long vương lại là cái gì khái niệm đâu? Khái niệm cũng không rõ ràng. Chỉ vì ngọc đế rất cho tứ đại long vương mặt mũi, nhưng tứ đại long vương lại không có nhiều phần diễn. Toàn bộ kịch bản trên cơ bản là Nhai Tý tại cùng Lâm Mặc Nương đối kháng, Nhai Tý mới là bên ngoài đệ nhất nhân vật phản diện. Cái này lúc Xích Cước Đại Tiên thở phào một hơi, nói, ngươi có biết long tộc vì sao có thể có được tứ hải? Phải biết cái này tứ hải cộng lại so lục địa có thể đại nhiều lắm. Tần Nghiêu nói, Trấn An. Không sai, chính là Trấn An. Xích Cước Đại Tiên chậm rãi nói, long tổ đại đế như cũ tại thế, cho dù là ngọc hoàng đại đế cũng không muốn đem này bức bách đi ra, bởi vậy đối tứ hải long vương có nhiều tha thứ, cũng đem thiên hạ hải dương chia cho long tộc. Nghe rõ ràng là thiên hạ hải dương, không chỉ là tứ hải, cho nên trừ tứ hải long vương bên ngoài còn có kinh hà long vương, bột hải long vương, chờ một chút, tất cả kẻ thống trị tất cả đều là long. Tần Nghiêu như có điều suy nghĩ, nói, cho nên các ngươi chân chính kế hoạch là người đại diện chiến tranh. Chương 1783, cương quyền mới là duy nhất chân lý. Chương 1783, cương quyền mới là duy nhất chân lý. Người đại diện chiến tranh, cái này từ ngữ rất chuẩn xác. Xích Cước Đại Tiên đạo. Tần Nghiêu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, trong lòng ta có đến, vậy là tốt rồi, rời xa cái này vòng xoáy, đối với ngươi mà nói tất nhiên là một kiện nhân sinh chuyện may mắn. Xích Cước Đại Tiên nhẹ nhàng nói. Đại Tiên hiểu lầm, ta không nói muốn rời khỏi. Tần Nghiêu khoát tay nói. Xích Cước Đại Tiên sắc mặt liền giật mình, không rời đi. Vậy ngươi tâm lý nắm chắc chỉ là. Tần Nghiêu nói, bắt trước các ngươi cùng Long tộc cũng tuyển định một vị người đại diện. Xích Cước Đại Tiên, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá cử chỉ này. Phía sau hắn đứng chính là Vương Mẫu Nương Nương, là Quan Âm Bồ Tát, Long tộc phía sau đứng sừng sững lấy là Long tổ đại đế, là đám kia giấu tại chỗ tối cổ lão Long thần. Mà trước mắt cái này tiểu tán tiên, dựa vào cái gì gia nhập vào đấu pháp? Tương đối so với dưới, đối phương tuyên ngôn hoang đường buồn cười đến, giống như một con kiến kêu gạo cùng song long tranh ăn. Người là nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Xích Cước Đại Tiên sắc mặt cổ quái xác nhận nói. Tần Nghiêu trùng điệp gật đầu, nghiêm túc. Trên thực tế, hắn không chỉ nghiêm túc, còn có lòng tin cùng mục tiêu. Tại tứ lạng bản thiên cân phương diện này, có được tiên tri năng lực hắn tuyệt đối chuyên nghiệp. Vương Mẫu Nương Nương là rất cao quý, rất thần thánh, rất cường đại, nhưng hắn không phải chưa từng giết. Quan Âm Bồ Tát uy danh chấn nhiếp tam giới, nhưng so với Di Lặc lại như thế nào? Chỉ cần tìm đúng vết cắt, nắm chặt điểm tựa, bọn họ cũng không phải không bị thua, càng không phải là sẽ không chết. Ta không lời nào để nói, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xích Cước Đại Tiên âm thầm thở ra một hơi, vương trả tiên khách. Tần Nghiêu không cần nói cũng hiểu, yên lặng đứng dậy, đa tạ đại tiên khoản đãi, ta cuối cùng lặp lại một câu, chúng ta mục tiêu là nhất trí. Dứt lời, hắn lúc này chân đạp hư không, phiêu nhiên đi xa. Nhất trí sao? Xích Cước Đại Tiên nhìn bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu, đối với cái này cũng không tán đồng. Tục ngữ nói, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, nếu hắn không biết trời cao đất rộng nhất định phải dính vào, phúc họa tự gánh chính là. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung, Ngai Tý phủ đệ. Nghe xong Hải Dạ Xoa cùng cá mập trắng quái bẩm báo về sau, một đầu tóc bạc, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt yêu dị Long Tử Nhai Tí lông mày một dựng thẳng, lạnh lùng nói, ở đâu ra tán tiên, lại ức hiếp đến bổn thái tử trên đầu. Hai yêu câm như hến, không dám trả lời. Một bên, trên người mặc tử sắc lộ vai váy dài, mang theo cùng màu vật trang sức, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm con trai phi đưa tay vuốt lên Nhai Tí lông mày nếp nhăn, nhẹ nhàng nói, thế gian này chưa bao giờ thiếu có chút đạo hạnh liền cảm giác mình có thể cầm kiếm thiên hạ, trừ bạo giúp kẻ yếu người tu hành. Tên kia có lẽ là nhà nào tiên môn nhập thế đệ tử đi, thái tử không cần vì này tức giận, không đáng. Nhai Tí đưa tay đem đối phương ôm vào lòng, hít một hơi thật sâu, đối phương phát ra mùi thơm ngát chi khí, trên mặt vẻ giận dữ dần dần biến mất, hướng hai yêu hỏi, tên kia tên cứ gọi là gì? Không có. Không có hỏi. Hải Dạ Xoa run như tẩy sấy nói, liền tên cũng không biết, lai lịch liền càng không biết đi. Nhai Tí lạnh lùng nói, thái tử anh minh. Cá mập trắng quái cười lịnh nói. Nhai Tí hừ lạnh một tiếng, lăng không bung ra hai bàn tay, đem hai yêu hung hăng rút ngã xuống đất, phế bẩn, nhanh đi trà. Không tra được đối phương tin tức cặn kẽ, hai người cũng không cần trở lại. Hôm sau, Mi Châu đảo, Lâm gia nóc nhà, Lâm Mặc Nương hai tay nắm thật chặt một mặt gương đồng, nhìn chăm chú lên trong kính một mảnh yên tĩnh biển cả, thì thào nói, hắn thật làm được. Lúc đó, Nô huyện thừa tự xưng pháp sư, cũng chủ động đáp ứng dò xét tình hình thực tế nhiệm vụ, nàng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hiện tại xem ra, Nô huyện thừa hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh, chỉ là không biết hắn đến tuột cùng là thế nào làm được. Mặc Nương, hôm nay có thể ra biển sao? Ngay tại nàng phụ tự ngàn vạn gian, Lâm Nguyện đỗng nhiên mang theo nhi tử đi ra chính đường. Dương mắt hỏi, Lâm Mặc Nương như ở trong mộng mới tỉnh, cười quay người, có thể a, cha, cuối cùng là có thể. Lâm Nguyện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, lão đại, nhanh đi cầm lưới cá. Chốc lát, mắt thấy Lâm gia phụ tử mang theo lưới đánh cá đi ra ngoài, có thể ra biển tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ làng trại, từng nhà nhao nhao dẫn theo ra hỏa chuyện đi ra ngoài, cao hứng bừng bừng phóng tới bãi biển. Lâm Mặc Nương mỉm cười, cấp tốc đi xuống nóc nhà, đi ra ngoài chạy tới công sở. Nàng thực tế là tò mò chuyện gì xảy ra, chuẩn bị đi tìm vị kia thần kỳ huyện thừa đại nhân hỏi một chút. Mặc Nương, Mặc Nương. Nhiều lần chính tiến lên gian, nàng chợt nghe sau lưng chuyển đến trận trận quen thuộc kêu gọi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cùng mình cùng nhau lớn lên Sinh Toàn Ca bước nhanh mà đến, mang trên mặt chính mình xem không hiểu phức tạp thân sắc. Làm sao vậy, Sinh Toàn Ca? Dương Sinh Toàn đáp lại nói, gọi ngươi một đường ngươi đều không nghe thấy, nghĩ gì thế? Lâm Mặc Nương vừa cười vừa nói, ngượng ngùng a, ta thất thần. Dương Sinh Toàn mím môi một cái, nói, ngươi lại phải đi tìm Ngô đại nhân? Đúng vậy a, tìm hắn hỏi ít chuyện. Lâm Mặc Nương nói. Dương Sinh Toàn rất muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không thích hắn a, nhưng lời đến khỏe miệng lúc cứ thế mà nhìn xuống, cười khăn nói, các ngươi gần nhất lui tới thật nhiều. Lâm Mặc Nương vừa cười vừa nói, hắn là chú thôn quan phụ mẫu nhà, có việc tất nhiên muốn đi tìm hắn. Dương Sinh Toàn tâm tình phức tạp nói, nhưng ngươi trung quy là cái nữ hài tử. Sinh Toàn, nên đi. Đột nhiên, Dương phụ cầm lưới đánh cá xuất hiện, cao giọng hô, đến. Dương Sinh Toàn lên tiếng, đội vàng tạm biệt, bước nhanh rời đi. Lâm Mặc Nương hoàn toàn không nghĩ ra, dứt khoát không đi nghị chuyện này, nên bước nhẹ nhàng bước chân chạy hướng công sở phương hướng. Mười ngày sau, sáng sớm, Lâm Mặc Nương liền lấy ra gương đồng xem xét tiến tượng, đã thấy trong gương đồng biểu hiện trên biển lớn sấm sét vang rội, cuồng phong mưa rào, cảnh tượng đáng sợ làm nàng hơi biến sắc mặt, nhanh đi thông báo cha. Nàng vốn cho rằng đây chỉ là bình thường thời tiết biến hóa, nhưng liên tục 3 ngày đều là như thế, nàng liền không ngồi yên được nữa, đón trời chiều kim quang chạy hướng công sở, vào cửa sau la hét nói, Nô đại nhân, Nô đại nhân. Chính đường bên trong, một bộ áo xanh, ngồi xếp bằng tần liêu chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đón lấy, Lâm cô nương. Lâm Mặc Nương bỗng dưng đứng ở trước mặt hắn, nghiêm túc nói, Nô đại nhân, liên tục 3 ngày trên biển đều không bình tĩnh, mấu chốt là vô luận phong lôi đều không có lan đến gần Mi Châu đảo đến, hết sức kỳ quái, có thể hay không lại là yêu tà quái phá. Thần Nhiêu nói, ngươi đừng nội, ta cái này đi trên biển nhìn xem. Lâm Mặc Nương nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy cảm kích, rất đa tạ ngươi, Nô đại nhân. Thần Nhiêu khoát tay áo, nói, ngươi ở đây đợi chút đi, ta sẽ tới sau. Vừa dứt lời, hắn thân thể liền hóa thành vô số kim quang tiêu tán. Quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Thấy thế, Lâm Mặc Nương một trận cảm xúc mãnh liệt, có chút ít hâm mộ nói, trong biển rộng, trên tiên sơn. Xích Cước Đại Tiên thông qua gương đồng thấy cảnh này, nghe được cái này thì thầm, trong lòng dần dần quyết định một ý kiến, là thời điểm giáo thụ Mặc Nương tiên thuật. Trời chiều bên trong, Đông Hải bên trên, Tần Liêu thân mang kim quang, đặt không mà đi, nhưng thấy trên mặt biển phong lôi chợt trận, điện quang lấp lóe, một cỗ như cột như không đáng sợ khí tức không ngừng khuấy động. Trong mấy mắt, hắn đi vào phong lôi chi lực hùng mạnh nhất địa phương, tiến lặng mở ra pháp nhãn, ngưng thần nhìn lại. Nhưng thấy vàng son lộng lẫy thủy tinh cung bên trong, một tòa che kín hồng san hô bảo điện bên trong, tóc trắng thơ, làn da trắng non yêu dị nam tử kết già ngã ngồi, tay kết pháp ấn, không ngừng bật công. Tiên khí phun trào gian, dẫn đến ngoại giới sinh ra các loại dị tượng. Càn Khôn đại pháp. Thần Nhiêu nhíu mày, thì thào nói: "Nguyên kịch bên trong, Ngai Tí Mưu toan lấy tu luyện Càn Khôn đại pháp từ đó xưng bá Đông Hải, nhưng không ngờ chính mình căn bản khống chế không được môn tiên thuật này, dẫn đến kết quả không chỉ làm cả Đông Hải lòng cung phảng phất động đất, càng là đem chính mình đánh về nguyên hình, từ đó bị ngư dân chỗ bắt được, đụng tới bảy cá, rơi cái ngứa lạ trứng." Mà từ thời gian tuyến đi lên nói, cái này đoạn kịch bản tại chính mình giáng lâm trước liền đã phát sinh, chưa từng nghĩ Ngai Tí vẫn là không cam tâm, như cũ tại tu luyện môn này yêu cầu cực cao công pháp. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn chưa trực tiếp ra tay can thiệp, để tránh phá hư người đại diện đối quyết gian yếu ớt cân bằng, từ đó bị hai phe thế lực cộng đồng nhằm vào, ngược lại là lặng yên rời đi, một lần nữa hiện thân công sở. Nô đại nhân, Nhìn thấy hắn trở về, Lâm Mặc Nương liền vội vàng cười đón lấy. Cha rõ ràng là Đông Hải Long Cung bên trong có người tại tu luyện một loại nào đó thần thông, từ đó sinh ra đủ loại kỳ dị phản ứng. Tần Nghiêu thẳng thắn nói. Lâm Mặc Nương bởi vậy thu lại đủ cười, thỉnh giáo, liên quan đến Đông Hải Long Cung, cái này giải quyết như thế nào? Ngươi đi tìm Tỉnh Trung Tiên đi, đem việc này báo cho đối phương, hắn có thể giải quyết. Tần Nghiêu chỉ điểm. Lâm Mặc Nương một mặt ngạc nhiên, đại nhân vì sao như thế chắc chắn? Tần Nghiêu cười cười, nói, bởi vì ta cùng hắn cũng coi là đánh qua đối mặt, biết rõ hắn ẩn tàng thực lực. Hôm sau, Thủy Tinh Cung bên trong, Lão Long Vương chậm rãi đi vào san hô ngoài cùng, trầm giọng kêu, Ngai Tý. Trong cung thất, Ngai Tý bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi thu công, tung bay đến trước cổng chính, nhi thần bái kiến phụ vương. Lão Long Vương tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này dã tâm bừng bừng con trai, do hỏi, ngươi còn tại tu luyện Càn Khôn Đại Pháp? Ngai Tý sắc mặt hơi ngừng lại, ôn quyền nói, phụ vương minh giám, hài nhi tu luyện này công, hoàn toàn là vì muốn đền đáp Long tộc, tranh thủ khôi phục ta Long tộc thượng cổ vinh quang. Lão Long Vương đạo, vi phụ không phản đối ngươi có một viên hướng lên chi tâm, nhưng chính ngươi cũng phải chú ý phân tích. Lần trước ngươi sơ thí Càn Khôn Đại Pháp, dẫn đến Long cung đất rung núi chuyển, tổn thất nặng nề, vi phụ không cùng ngươi so đo. Lần này, ngươi lại làm ra rất nhiều dị tượng, dẫn đến có người thượng thiên cáo ngươi hát trạng, sai lầm suýt nữa rơi vào trên đầu ta. Ngài Tý cao mày nói, phụ vương, ta không có không chú ý phân tích, lần này ta đã không giao động Long cung, cũng không có đem dị tượng lan tràn ra Đông Hải, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Đông Hải Long Vương bất đắc dĩ nói, nhất định phải ta đem lời nói rõ sao? Ngươi ảnh hưởng nhân loại bắt cá. Ngài Tý bỗng cảm giác hoang đường, phụ vương, những cái kia tham lam ngư dân cả ngày dựa vào săn giết ta thủy tộc mà sống, ta không cùng bọn hắn so đo cũng không tệ rồi, ảnh hưởng đến bọn hắn bắt cá, ngược lại là lỗi lầm của ta. Thiên lý ở đâu, đạo lý ở đâu? Con a, cương quyền mới là duy nhất chân lý. Đông Hải Long Vương nói, ngươi chẳng lẽ quên sao? Xích Cước Đại Tiên thậm chí hướng đế hậu đề nghị, sắp phong một vị hải thần, phụ trách nghị cách cứu viện trên biển ngư dân. Cái này đề nghị, cỡ nào chu tâm? Nhưng chúng ta trừ kiên quyết phản đối bên ngoài, lại có thể đem như thế nào? Cái này thời đại đã sớm không thuộc về ta Long tộc, mà là thuộc về nhân tộc. Ta Long tộc có thể tại như vậy đại thế phía dưới, còn có thể khống chế hải vực, hoàn toàn là bởi vì Long tổ đại đế vẫn còn ở đó. Nếu như đại đế không tại, Ngọc đế một đạo mệnh lệnh liền có thể thay đổi tứ hải Long vương. Ngai Tý yên lặng nắm chặt song quyền, trầm giọng nói, ta thế tất yếu thay đổi loại cục diện này. Yếu đối nhân loại, dựa vào cái gì áp đảo ta Long tộc phía trên? Đông Hải Long vương đưa tay vô vô bả vai hắn, nói, có đại chí hướng liền càng phải học biết tận nhẫn. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu ngươi tại bị đã cảnh cáo về sau, như cũ khư khư cố chấp, như vậy nên đón chính là xử phạt. Ngai Tý, đa tạ tiên nhân. Ngày thứ hai, đưa mắt nhìn ngư dân ra biển về sau, Lâm Mặc Nương ngay lập tức đi vào trong thôn giếng nước trước, hướng tự miệng giếng bên trong chậm rãi dâng lên tỉnh trung tiên nói. Xích Cước Đại Tiên khoát tay áo, nói, đây là ta phải làm. Đừng quản có nên hay không, ngài lệnh biển cả lần nữa khôi phục bình tĩnh, làm ngư dân trí nữ, ta liền phải nói với ngài một tiếng cảm tạ. Lâm Mặc Nương cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói. Chịu nàng lây nhiễm, Xích Cước Đại Tiên không khỏi cũng nở nụ cười, nói, Mặc Nương, ngươi muốn học tiên pháp sao? Lâm Mặc Nương ánh mắt sáng lên, nghĩ a, ta nằm mộng cũng nhớ. Vậy liền đem gương đồng lấy ra đi. Xích Cước Đại Tiên nói. Lâm Mặc Nương vội vàng lấy ra gương đồng, đưa đến trước mặt đối phương. Xích Cước Đại Tiên vẫn chưa đi tiếp gương đồng, chỉ là đưa tay một chỉ, trong gương đồng đống nhiên hiện ra vô số kinh văn. Mặc Nương, đây là một bài nguyên thần xuất khiếu tiên pháp, ngươi tốt sinh tu hành đi. Lâm Mặc Nương đại hỉ, đa tạ đại tiên. Xích Cước Đại Tiên khoát tay áo, do dự mãi, vẫn là không nhịn được nói, đúng, ta còn muốn đề điểm ngươi một việc. Lâm Mặc Nương tò mò hỏi, chuyện gì đây? Tận Lực Thiếu cùng Nô Huyện Thừa lui tới. Xích Cước Đại Tiên nghiêm túc nói. Lâm Mặc Nương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vì cái gì? Xích Cước Đại Tiên nói, hắn đối ngươi có mưu đồ, ta hoài nghi giáp tâm bất lương. Mặc Nương, ngươi nhớ lấy, muốn nuôi hắn nhiều mấy phần đề phòng. Lâm Mặc Nương, nàng cảm thấy Ngô Huyện Thừa cũng không phải là người xấu, chỉ là đối mặt vừa mới tặng cùng mình tiên pháp tiên nhân, phản bác lại bị ngăn ở cổ họng, nói không nên lời, nuốt không trôi, mười phần khó chịu. Một bên khác, trong Đông Hải, Xích Cước Đại Tiên trong miệng thai hỏa ngầm chính nhận thân nặc khí, yên lặng đi theo tại một con thân phụ mai rùa rùa tinh sau lưng, chậm rãi đi hướng Long Cung chỗ sâu. Cái này rùa tinh chính là Đông Hải Long Cung Phi tướng quân, cũng là Đông Hải tứ điện hạ thủ hạ của bệ ngạ. Tần Nghiêu trong lòng hoàn mỹ nhất người đại diện chính là vị này Đông Hải tứ điện hạ. Trong nguyên tắc, hắn tính cách trung hậu, ngây thơ thiện lương, đối với nhân loại giàu có đồng tình tâm, đối tà ác nhị ca Nhai Tý có nhiều thuyết phục, lại thảm tao hãm hại, bất đắc dĩ đào vong. Có thân phận, tốt khống chế, rất bi thảm, hắn quả thực là trời sinh người đại diện. Chỉ bất quá tại nguyên kịch bên trong không ai có thể cấp cho hắn ủng hộ, mới đưa đến thất bại thảm hại. Cho đến đại kết cục lúc, mới dựa vào mẹ tổ xoay người. Hiện nay chính mình đến, vận mệnh của hắn cũng chắc chắn bị sửa. Chỉ bất quá, lệnh Tần Nghiêu có chút ngoài ý muốn chính là, trước mắt lão quy không có mang theo hắn đi vào bệ ngạn trước mặt, ngược lại là đi vào san hô cung nội, tại một cái giống như giường san hô trên bảo tọa, nhìn thấy lão nhị Nhai Tý thái tử. Bái kiến Nhai Tý thái tử. Quy tướng quân ôm quyền nói. Nhai Tý khoát tay áo, mỉm cười nói, quy tướng quân, làm cái giao dịch như thế nào? Chương 1784, hắn dạy ngươi thiện lương, ta dạy cho ngươi tự vệ. Chương 1784, hắn dạy ngươi thiện lương, ta dạy cho ngươi tự vệ. Giao dịch. Uy tướng quân đôi mắt nhất chuyển, chắp tay nói, mặt tướng không rõ nhị vương tử ý tứ, còn mời nhị vương tử chỉ rõ. Xó xỉnh bên trong, ẩn thân nặc khí Tần Nghiêu lật tay gian triệu hồi ra một viên ốc biển, thi pháp quay phim nơi đầy âm thanh. Căn cứ vào đối kịch bản tiên tri năng lực, hắn biết Quy tướng quân sẽ không bán đứng bệnh ngạ, bởi vậy ghi âm hành vi không phải muốn ghi chép giao dịch nội dung, mà là muốn ghi lại nhai tí muốn giết hại huynh đệ ngôn luận. Ngươi giúp ta cạnh tranh Đông Hải Long Vương chi vị, sau khi chuyện thành công, ta sắp phong ngươi làm Đông Hải thừa tướng, từ nay về sau, hai người chúng ta cùng hưởng Đông Hải quyền hành. Nhai tí nói. Quy tướng quân sắc mặt đổi biến, liên tục khoát tay, không được, không được, cái này Đông Hải Long Vương chi vị, chỉ có thể từ đương nhiệm Long Vương hướng xuống truyền thừa, Long quân không cho, ai cũng không thể đoạt. Nhai tí nói, ta không nói muốn mưu triều xoán vị, cũng không dám có loại này đại nghịch chi tâm. Ta nói giúp ta cạnh tranh, là hy vọng ngươi giúp ta từ chín đại vương tử bên trong chỗ hết tài năng, từng bước một trở thành phụ vương trong lòng tốt nhất người thừa kế. Có lỗi với nhị vương tử, ta nhát gan, không dám tham dự cựu tử đoạt đích loại chuyện này. Quy tướng quân sụp mi thuận mắt nói. Ngài tí lông mày cao lại, vậy ngươi xác định cũng sẽ không trợ giúp bệnh ngạ. Nhị vương tử, ta vẫn là câu nói kia, ai là Đông Hải Long cung đời tiếp theo quân chủ, chỉ có thể từ đương nhiệm Long vương quyết định. Quy tướng quân vẫn chưa trực diện trả lời, ngược lại là lại cường điệu một lần thái độ của mình. Ngay sau đó không người nói, mặt khác, mặt tướng còn có công vụ mang theo, đi đầu một bước, mong rằng vương tử thứ tội. Dứt lời, hắn lại cũng không đợi đối phương đáp lại, không chút do dự quay người đi ra san hô cung. Trong điện trên bảo tọa, Ngai Tý ánh mắt che lấp nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng, song quyền dần dần nắm chặt. Cái này lúc, bảo tọa bên cạnh một con đại con trai quang mang lấp lánh, cấp tốc hóa thành yêu diễm bạc phi, nhìn qua nơi cửa nói, không biết điều. Ngai Tý nói, chỉ là ỷ vào pháp lực mình cao thâm mà thôi. Bạc phi xoay người lại đến bảo tọa trước, yếu đuối không xương đổ vào Ngai Tý trong ngực, nhẹ nói, thần thiếp nguyện vì vương tử điều tra một chút lão quy này nhược điểm, điều tra rõ này nhược điểm về sau, liền dễ đối phó hắn. Không cần, quá phiền phức. Ngai Tý đưa tay vuốt ve đối phương, lạnh lùng nói. Bạc phi miệng bên trong phát ra một tiếng ưng, vương tử ý là. Ngai Tý mắt lộ ra hàn quang, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai cản ta đường, ta giết kẻ ấy. Vậy nếu như đối phương là bệ ngạn đâu? Bạc phi thì thào nói. Bệ ngạn cũng sẽ không ngoài ý. Ngai Tý đem tay vươn vào đối phương áo cơm bên trong, đạm mặt nói, tục ngữ nói, vô độc bất trợ phù, thắng làm vua thua làm giặc, từ trước đến nay đều không nói cái gì tình huynh đệ. Nhiều lần, nhìn xem hai người tuổi khô lửa bốc cháy cùng một chỗ, Tần Liêu yên lặng thu hồi ốc biển, lặng yên rời đi. Vương tử, trà sâm. Long cung một góc, đình viện bên trong. Một con mỹ nhân ngư bưng bát trà đi vào đầu đội kim quan, một bộ kim bảo tứ vương tử trước mặt, trong mắt chứa làn thu thủy túi người đưa trà. Thả trên bàn đi. Lương đình nội bộ, vậy nạn tay không thích quấn, thậm chí liền cũng không ngẩng đầu, lệnh giai nhân tâm tư toàn bộ làm như mỹ nhãn bức cho người mù nhìn. Siêu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đỉnh nghỉ mát, trực tiếp đánh tới hướng bệnh ngạn mặt. Đùng. Bệnh ngạn bản năng so ý nghĩ còn nhanh hơn, vô ý thức đưa tay nắm chặt đột kích chi vật, ngưng thần nhìn lại, một cái long lánh nhàn nhạt linh quang ốc biển lập tức đập vào mi mắt. Ai? Mỹ nhân ngư bỗng nhiên quay người, đảo mắt tứ phương, làm thế nào đều tìm không ra bóng người. Đừng tìm, nếu như có thể bị ngươi tìm tới lời nói, đối phương cũng sẽ không đem vật này cách không vứt cho ta. Bệnh ngạn nói. Mỹ nhân ngư yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ốc biển, vật này sợ có phong hiểm, mời để nô tỳ thay mặt ngài xem xét đi. Bệnh ngạn nghĩ nghĩ, cảm giác đối phương nói cũng có chút đạo lý, liền đem ốc biển đưa cho đối phương, cẩn thận một chút, ta hộ pháp cho ngươi. Mỹ nhân ngư đưa tay tiếp nhận ốc biển, yên lặng rót vào pháp lực, nhị vương tử nhai tí âm thanh lập tức tự trong đó vang lên. Chốc lát, làm ốc biển bên trong không tiếng vang nữa, mỹ nhân ngư trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Tại đối diện nàng, bệnh ngạn thì là sắc mặt lạnh lùng. 4. Thứ vương tử, cái này có phải hay không là có người làm bộ a? Ngươi đi giúp ta đem quy tướng quân tìm đến, là thật là giả, hỏi một chút liền biết. Bệnh ngạn âm thầm thở ra một hơi, đứng dậy nói. Bên ngoài đình viện, vẫn như cũ duy trì ẩn thân trạng thái Tần Liêu mỉm cười, quay người rời đi. Có này thay đổi tại, lão tứ hẳn là sẽ không lại giống trong nguyên tắc như thế bỏ bê phòng bị đi. Bất quá hắn là không có thời gian lưu tại nơi này để xem hiệu quả về sau, dù sao hắn còn muốn đi thay đổi một việc, để bi kịch không còn trình diễn. Mạc Nương, trạng bắt tối, Mi Châu đảo, Lâm gia trước. Chính suy nghĩ nguyên thần xuất khiếu thuật Lâm Mạc Nương chợt nghe một tiếng kêu gọi, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy Ngô Huyện Thừa một bộ áo đen, lẻ loi mà đứng, trên mặt không khỏi hiện ra một bôi nụ cười, Ngô đại nhân. Tần Liêu gật gật đầu, ngoắc nói, ngươi qua đây một chút. Lâm Mặc Nương một đường chạy chậm đến trước mặt đối phương, ngẩng đầu hỏi, tìm ta có việc nha? Tần Liêu nghiêm túc nói, nếu như ngày mai thôn dân đến hỏi ngươi có thể hay không ra biển, vô luận ngươi suy tính khí tượng như thế nào, đều nói không đề nghị ra biển. Lâm Mặc Nương tâm thần khẽ nhúc đích, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Liêu nói, ta thu được vô cùng xác thực tin tức, Đông Hải Long Cung nội bộ gần đây sẽ phát sinh một trận quy mô nhỏ nội loạn. Đối với Long Cung đến nói, đây không tính là cái gì, nhưng đối với ngư dân đến nói, lại là tai họa ngập đầu. Mấu chốt là, không ai biết cái này nội loạn sẽ xuất hiện ở đâu một ngày, cho nên ngươi tốt nhất là không đề nghị ra biển. Bằng không mà nói, vạn nhất ngư dân gặp được tai nạn trên biển, ngươi chắc chắn trở thành đối tượng bị mọi người đả kích. Hắn đó cũng không phải tại nói chuyện giật gần, mà là tại đơn thuần giảng thuật một cái không có hắn can thiệp hạ kết quả. Nguyên kịch bên trong, bởi vì Nhai Tý săn bắn Quy tướng quân, dẫn đến trên biển lớn sóng cả mấy liệt, nhưng loại này ngoài ý muốn Lâm Mặc Nương là tính không ra. Kết quả cuối cùng là ngư dân ra biển về sau, Lâm gia đại ca cùng rất nhiều thôn dân đều chết bởi tai nạn trên biển, trong đó đại bộ phận gặp nạn gia thuộc, thậm chí đem sai lầm trách tội tại Lâm Mặc Nương trên đầu, cho rằng là nàng tính sai, mới đưa đến tai nạn phát sinh. Lúc đó, bị ngàn người công kích Lâm Mặc Nương chỉ có thể trốn ở phụ thân sau lưng, mà lão Lâm cũng là lòng tràn đầy bi thống. Dù sao, hắn là tự mình nhìn xem đại nhi tử chết ở trước mắt. Hôm sau, như thường ngày, một đám nóng đội ngư dân tự phát hội tụ tại Lâm gia trước cửa, khi nhìn đến mở cửa Lâm Mặc Nương về sau, lập tức không kịp chờ đợi hỏi, "Mặc Nương, hôm nay có thể ra biển sao?" Lâm Mặc Nương hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên trước cửa cái này từng đôi mắt, thẳng thắn nói, "Chư vị lương thân, ta cho các ngươi nói thật, gần nhất Đông Hải thủy tộc rất không bình tĩnh, ta có thể tính ra thiên tướng khí tượng, lại tính không ra nhân họa. Bởi vậy, các ngươi hỏi ta, ta cũng chỉ có thể nói cho các ngươi gần nhất đều không nên ra biển, mà ta cũng không biết thủy tộc gian vấn đề lúc nào có thể giải quyết." Đám người, câu trả lời này bọn họ là ra biển vẫn là không ra biển a? "Ta tin tưởng Mặc Nương, ta liền không ra biển." Trong đám người, phụ thân của Dương Sinh Toàn Dương Đại Vượng cao giọng nói, "Ta cũng vậy, dù sao trong nhà còn có tổ lương, không đổi, không đổi, chờ triệt để an toàn lại nói." Có người lập tức phụ hòa nói. Nghe lần này ngôn luận, Lâm Mặc Nương trong lòng cảm động không thôi, "Cảm ơn đại gia tín nhiệm, nếu như có tin tức mới nhất, ta nhất định kịp thời thông báo các ngươi." Thoáng chớp mắt, hơn nửa tháng đi qua, Mi Châu đảo các ngư dân mỗi ngày đều tại chờ đợi Mặc Nương tin tức mới nhất, tiếc rằng tin tức này chậm chạp không tới. Trong nhà có lương ngư dân còn dễ nói, những cái kia đem lương thực đổi thành những vật khác, hoặc là dứt khoát bán đi ngư dân liền có chút gánh không được, một ngày có thể hướng Lâm gia chạy tám hồi, chỉ hy vọng có thể được cái tin chính xác. Lâm Mặc Nương cũng rất bất đắc dĩ. Người này họa để nàng làm sao xử lý sao? Nàng còn có thể tính ra người ta lúc nào đánh nhau. Vì tránh thanh tịnh, nàng vào ban ngày căn bản không dám ở ra, hoặc là đi công sở tìm Ngô Huyền Thừa, hoặc là đi tìm Tỉnh Trung Tiên, không còn cách nào khác. Chỉ bất quá, nàng có thể tránh, nàng người nhà lại tránh không được, Lâm Nguyện vợ chồng, Lao Đại vợ chồng, tất cả đều bị cuốn thể xác tinh thần đều mệt, trong nhà không khí càng thêm ngột ngạt. Lâm Mặc Nương không thích loại cảm giác trầm muộn này, liền tại gặp mặt Tần Nhiêu lúc, nhịn không được nói, "Ngô Huyền Thừa, tại sao ta cảm giác là ta làm sai chuyện đâu?" Tần Nhiêu lắc đầu, "Không, ngươi không làm sai cái gì. Tỉnh Trung Tiên dạy bảo ngươi muốn thiện lương, muốn lấy tiên thuật bảo hộ ngư dân. Mà ta muốn dạy ngươi chính là người thiện lương, càng phải trước bảo vệ tốt chính mình. Nếu không ngươi xảy ra chuyện, tương lai ai còn có thể vì những cái kia các ngư dân nhìn thiên tướng, nhìn khí tượng đâu?" Lâm Mặc Nương sắc mặt hơi ngừng lại, có thể ta hiện tại trong lòng rất buồn khổ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Nhiêu đề nghị nói, "Ta cảm thấy, ngươi có thể tại học tiên pháp sau khi, học một ít y thuật, kể từ đó, cho dù là trên biển có người gặp nạn, ngươi hiểu y thuật lời nói, cũng có thể nhiều tận một phần lực." Lâm Mặc Nương trừng mắt nhìn, đáy lòng khói mù dần dần tan đi, "Có đạo lý à, ta cái này đi tìm đại tiên nhìn xem nàng phiền muộn mà đến, thừa hứng mà về." Tần Nhiêu thì thào nói, "Nhanh, cũng nhanh." Đề nghị Lâm Mặc Nương học tập y thuật, này mục đích chủ yếu tự nhiên là nghĩ biện pháp vì này nhiều hơn góp nhặt công đức. Tại bên trong thế giới này, phong thần có tam đại yếu tố, phân biệt là công đức, hương hỏa, bối cảnh. Ba người quyền trọng cũng là dựa theo cái này sắp xếp, công đức là cơ sở, hương hỏa là tiến thân trì giai, bối cảnh là trọng yếu nhất nhờ nâng. Nói trắng ra, làm Lâm Mặc Nương góp nhặt đủ nhiều công đức, có được đại lượng hương hỏa về sau, Xích Cước Đại Tiên cùng Quan Thế Âm Bồ Tát khẳng định sẽ phát lực đem này đẩy hướng hải thần chi vị. Đến lúc đó, thành lập thủy khuyết tiên ban, bảo hộ trên biển an toàn, cũng liền thành một kiện thuận theo tự nhiên chuyện. Giếng nước trước. Nghe Lâm Mặc Nương nói mình muốn học y về sau, Xích Cước Đại Tiên trên mặt hiện lên một bôi ngạc nhiên, ngươi cái này tiên pháp còn không có học tốt đâu, vì sao muốn phân tâm học y? Lâm Mặc Nương nói, học tập tiên pháp không phải một ngày chi công, nếu ta có thể hơn trưởng nắm một môn y thuật, vạn nhất tương lai gặp được tai nạn trên biển người, còn có thể kịp thời cứu trợ bọn hắn. Xích Cước Đại Tiên trầm mặc một lát, nói, Mặc Nương, ngươi thành thật nói cho ta, đây là chính ngươi ý nghĩ, vẫn là có người cho ngươi truyền thụ tương quan khái niệm? Lâm Mặc Nương nao, trên mặt không hiểu, cái này có trọng yếu không? Phi thường trọng yếu. Xích Cước Đại Tiên nói. Lâm Mặc Nương mím môi một cái, đáp lại nói, là Ngô Huyện Thừa đề nghị ta làm như vậy. Xích Cước Đại Tiên khỏe miệng giật một cái, ta không phải đã nói với ngươi, tận lực thiếu cùng hắn liên hệ sao? Cái này đối ngươi đến nói không có một điểm chỗ tốt. Lâm Mặc Nương lần trước không có phản bác, lần này lại rốt cuộc nhịn không được, Đại Tiên, ta cảm thấy ngài đối Ngô Huyện Thừa có thành kiến. Xích Cước Đại Tiên nói, không phải ta đối với hắn có thành kiến, mà là hắn sẽ làm hư ngươi. Mặc Nương, ngươi phải biết, người tinh lực là có hạn, nếu như ngươi phân tâm học ý đi, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng tu tiên. Mà đem so sánh với học y có thể cứu người, tu tiên sau có thể làm chuyện càng nhiều, hắn đây là tại xúi dục ngươi lẫn lộn đầu đôi. Đại Tiên. Lâm Mặc Nương nghe không vô, đột nhiên đánh gãy, ta không cho rằng học y sẽ ảnh hưởng ta tu tiên. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên định thiếu nữ, Xích Cước Đại Tiên đừng đề cập trong lòng phức tạp hơn, gần đây không để ngư dân ra biển, cũng là hắn chủ ý à? Vâng. Lâm Mặc Nương gật gật đầu. Xích Cước Đại Tiên nói, ngư dân lấy bắt cá mà sống, tại bắt cá quá trình bên trong gặp gỡ thiên tai nhân họa, quả thật mệnh số cùng nhất định phải bỏ ra đại giới. Nếu là e ngại nguy hiểm liền không ra biển, còn thế nào làm ngư dân đâu? Lâm Mặc Nương nói, cho nên ngài là để ta cổ vũ bọn hắn đi ra biển, dù là gặp nguy hiểm. Ta là muốn nói cho ngươi bất kỳ cái gì thu hoạch đều có đại giới, ngươi có thể vì bọn họ khám phá thiên tướng cùng khí tượng liền đủ rồi, nhân họa không phải ngươi có thể khống chế. Lâm Mặc Nương nói, nếu ta cổ vũ bọn hắn ra biển, bọn họ gặp tai nạn trên biển, lại nên làm như thế nào đâu? Ngươi sợ bị ngàn người công kích? Xích Cước Đại Tiên sắc bén hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này rất không cần thiết. Lâm Mặc Nương đạo. Xích Cước Đại Tiên con người thu nhỏ lại. Hắn đông nhiên có loại nữ nhi bị dạy hư cảm giác, mặc dù đối phương cũng không phải là con của hắn. Thôi, 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 ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, nhưng ta là không biết dạy y thuật của ngươi. Nửa ngày, hắn mất hết cả hứng khoát tay đạo. Lâm Mặc Nương do dự mãi, cuối cùng vẫn là không nói từ bỏ học tập y thuật chuyện. Mấy ngày sau, trong Lâm gia, Lâm Mặc Nương ngay tại bệ cửa sổ chỗ một mình quan sát xét thuốc, một thanh âm chợt mà tự này bên tai vang lên, "Mặc Nương, trong biển nội đấu bắt đầu, ngươi muốn đi xem sao?" Nghe ra thanh âm này là ai về sau, Lâm Mặc Nương hụt một tiếng đứng lên, buông xuống xách thuốc liền chạy hướng ngoài cửa. "Mặc Nương, ngươi làm gì đi?" Trong viện, đang ngồi ở chậu lớn trước giặt quần áo đại tẩu dò hỏi. "Ta đi công sở một chuyến." Lâm Mặc Nương cao giọng đáp lại, tiếp lấy liền không có bóng người. "Đại tẩu." Nửa ngày, Tần Nghiêu mang theo Lâm Mặc Nương đi vào bãi biển trước, đem một viên bùa đảo đưa cho đối phương, "Cầm cái này." "Đây là cái gì?" Lâm Mặc Nương hai tay tiếp nhận bùa đảo, mặt mũi tràn đầy tò mò. "Là chính ta luyện chế ẩn thân nặc khí phù." Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, "Chỉ cần ngươi lấy pháp lực kích hoạt này phù, như vậy trừ phi đối phương tu vi tại trên ta, nếu không liền không nhìn thấy ngươi, cũng không cảm ứng được ngươi khí tức." "Lại thần kỳ như thế?" Lâm Mặc Nương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng, yên lặng đưa vào một tia pháp lực, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. "Nô đại nhân, ngài còn có thể nhìn thấy ta sao?" Tần Nghiêu bật cười, "Bùa đảo là ta luyện chế, ta làm sao lại không nhìn thấy ngươi đây?" Nói, hắn đưa tay bắt lấy đối phương cổ tay, mang theo nàng phi thân lên, "Đi thôi, trễ nữa một hồi, liền không đuổi kịp." Trong biển rộng, trên hòn đảo, Uy tướng quân ánh mắt liếc nhìn qua vòng vây chính mình một đám binh tôm tướng cua, cuối cùng nhìn chăm chú hướng đứng ở chính giữa vị trí ngai tí, "Nhị vương tử, ngươi rõ ràng làm như thế hậu quả sao?" Chương 1785, lý niệm xung đột, Lâm gia chấn động. Chương 1785, lý niệm xung đột, Lâm gia chấn động. "Không có chứng cứ, có thể có hậu quả gì không?" Ngai tí cười lạnh, đột nhiên phất tay, "Giết." Vừa dứt lời, một đám thủy yêu nhao nhao phát ra vũ khí, mang theo nghiêm nghị sát cơ khởi xướng xung phong. Hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát, Uy tướng quân thiết quyền trấn trăm binh, lấy sức một mình, đánh chúng yêu liên tục bại lui, nhìn Ngai Tí mặt trầm như nước. "Bạn Phi." Nhiều lần, mắt thấy chúng yêu liền muốn bị đánh tan, Ngai Tí quá khẽ. Đứng ở bên cạnh hắn, Bạn Phi lật tay triệu hồi ra một thanh linh kiếm, thân như quỷ mị xông vào chiến trường, mũi kiếm chiêu chiêu đâm về Uy tướng quân mặt, cuối cùng là ổn định cục diện. Chỉ bất quá, cũng giới hạn trong này. Uy tướng quân như cũ dũng mãnh phi thường, Bạn Phi thì là thừa thế xông lên, lại mà suy, dần dần khí nhược. Ngai Tí bất đắc dĩ, đành phải hóa thành chân long, dương nhanh múa đuốt, phóng tới Uy tướng quân thân thể. Quy tướng quân sắc mặt ngưng lại, lập tức độn hướng biển cả. Chân long vung chảo, thiên khí dâng chảo, dẫn động hoang đảo rung động, mặt đất nổ tung, cứ thế mà bước ra quy tướng quân thân thể. Quy tướng quân không muốn cùng Nhai Tí liều mạng, đầu lâu cùng tứ chi nhao nhao rút vào mai rùa, đối cứng lấy Nhai Tí thiên khí oanh tạc, một đường lăn vào biển cả. Chân long gào thét, theo đuổi không bỏ, long quy liền ở trong biển bộc phát kịch chiến, sóng lớn mãnh liệt, khuấy động mà lên, hóa thành bay đầy trời mưa. Trên mặt biển, một chiếc thuyền đánh cá tại cuồng phong sóng dữ bên trong không ngừng chuyển hướng, nước biển hung mãnh rót vào trong khoang thuyền, dọa đến phụ tử ba người đầy mặt hoảng sợ. Nhất thời nghẹn nào. Bọn hắn không rõ, rõ ràng đỉnh đầu là tinh không vật lý, cái này cuồng phong sóng giữ lại khởi nguồn tại nơi nào? Hẳn là đúng như Mặc Nương nói, đây là trong long cung đấu. Nô đại nhân, mau nhìn, là Lư gia phụ tử. Giữa không trung, trên tầng mây, Lâm Mặc Nương dư quang đống nhiên thoáng nhìn chiếc này thuyền đánh cá, vô ý thức bắt lấy Tần Liêu cổ tay. "Ngươi không phải tu luyện nguyên thần xuất khiếu tiên pháp sao, ngươi đi cứu bọn hắn đi." Tần Liêu cổ vũ nói. "A, ta sao?" Lâm Mặc Nương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Bọn hắn rơi xuống nước, ngươi lại không hành động, liền muốn bị chết đuối." Tần Nghiêu thúc giục nói, "Làm phiền đại nhân vì ta thủ hộ thân thể." Túi đầu nhìn xem ở trong biển dãy rùa ba người, Lâm Mặc Nương không dám tiếp tục chần chờ cái gì, ngồi xếp bằng, nguyên thần xuất hiếu. Trong nháy mắt, nàng nguyên thần liền bay nhanh đến trên mặt biển, đưa tay vung ra một cây lụa đỏ, như thiểm điện lướt qua mặt biển, đem phụ tử ba người toàn bộ mang theo, vứt bỏ hồi khoang tàu. "Mặc Nương, là Mặc Nương." Lư Tử Quý không lo được đau nhức lưng, đưa tay sát đem mặt mò, nhìn xem không trung thân ảnh mặt lộ vẻ cuồng hỉ. "Lư ba bá, Lư đại ca, Lư nhị ca, các ngươi ngồi vững vàng, ta mang các ngươi hồi bờ." Lâm Mặc Nương hét to một tiếng, chật lấy lụa đỏ cuốn lấy đầu thuyền, kéo lấy thân thuyền phóng tới bờ biển. Trong biển rộng, long quy còn tại kịch đấu, thậm chí càng thêm hung mãnh, sóng to gió lớn va chạm thân thuyền không ngừng lay động, ẩn ẩn có đứt gãy phong hiểm. Tiên vân bên trên, Tần Liêu thả ra lĩnh vực, xâm chiếm 10 dặm, tiếp theo đưa tay chụp tới, một con to lớn Phật thủ liền từ thiên mà hàng, chui vào biển cả, đem ngay tại phân chiến quy tướng quân bớt mà lên, mang về tự thân lĩnh vực. Đang cùng lão quy kịch chiến Ngai Tí mộng. Tình huống như thế nào? Như Lai đến rồi. Nhưng khi hắn hóa thành nhân hình, ngước mắt nhìn trời lúc, nhưng lại chưa nhìn thấy một cái kim quang lấp lánh Phật đà, thậm chí liền một cọng lông đều không có. "Nhị vương tử, kia Phật thủ." Bạn Phi xuyên qua đầy trời hơi nước, cấp tốc thoáng hiện đến bên cạnh hắn, trên mặt sợ hãi mở miệng. Ngai Tí giơ tay lên một cái, nói, "Chuyện không thể làm, hồi cung." Cùng lúc đó, trên tầng mây, Uy tướng quân nhìn chăm chú lên trước mặt một nam một nữ, chuẩn xác mà nói, là kia phong thần tuấn lãng nam tử, trên mặt mạnh gạt ra một môi nụ cười, không người một cái thật sâu, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Thần Nhiêu nói, "Ngươi không có nghe ốc biển ghi âm sao?" "Ốc biển ghi âm?" Uy tướng quân sắc mặt đổi biến, la hét nói, "Kia ốc biển bên trong âm thanh là ngài ghi lại đến." "Nói như vậy, ngươi là nghe?" Tần Nghiêu tử tốn nói, "Nghe đi âm, còn đần độn một cước bước vào vòng đây, đầu óc ngươi đâu?" Uy tướng quân xấu hổ, thấp giọng nói, "Ta là nghe nói nhị vương tử ngay tại dẫn người chặn giết tứ vương tử, quan tâm sẽ bị loạn, không muốn nếu có lần sau nữa." Tần Nghiêu nói. Uy tướng quân cúi đầu không lưng, "Vâng vâng vâng, tiểu tiên nhất định lấy đó mà làm gương." Dứt lời, chính hắn cũng sững sờ. "Không đúng, làm sao cảm giác bọn hắn giống như là biến thành thượng hạ cấp quan hệ đâu?" Nghĩ tới đây, Uy tướng quân mím môi một cái, thử dò xét nói, "Thượng tiên, tiểu tiên có thể hay không mạo muội hỏi thăm vấn đề? Ngươi là muốn hỏi mục đích của ta?" Thần Nghiêu hỏi lại nói. Quy tướng quân gật gật đầu, đúng, bao quát ốc biển đi âm, bao quát cứu ta tính mệnh. Ngươi có thể từng nghe nói qua đầu cơ kiếm lợi cố sự? Thần Nghiêu dò hỏi. Quy tướng quân lập tức rõ ràng, ngài muốn vòng lòng chi công. Thần Nghiêu cười khẽ, có chút khác biệt. Ngài tí nóng này dễ giận, lại tâm tính âm độc, nếu như hắn trở thành Đông Hải chi chủ, đâu còn có ngư dân sinh lộ. Trái lại, vậy ngạn các phương diện liền tốt hơn nhiều, bởi vậy, ta dự định bảo đảm hắn cạnh tranh Đông Hải Long Vương chi vị. Quy tướng quân lặng im một lát, khẽ thở dài, vậy ngạn thái tử không có quá nhiều quyền thế chi tâm. Hắn nhất định phải muốn tranh. Tần Liêu thu lại đủ cười, ngưng giọng nói, Cửu Long tranh đích, nếu như hắn thắng, còn có thể bảo trụ chính mình cùng các huynh đệ tính mệnh. Nhưng nếu như là Nhai Tý thắng, hắn kết quả tốt nhất là chuyển thế đầu thai, kém nhất kết quả là tan thành mây khói. Mà cái khác Long tử, kết quả tốt nhất cũng bất quá là bị xem như leo đến nuôi nốt mà thôi. Quy tướng quân, Nô đại nhân, Nô đại nhân. Cái này lúc, đem thuyền đánh cá đưa lên bờ Lâm Mặc Nương Nguyên Thần bay nhanh mà đến, bồi hồi ở giữa không trung, không ngừng la lên. Thần Liêu bỗng nhiên giải trừ lĩnh vực, cười đáp lại, nơi này. Lâm Mặc Nương Nguyên Thần đội vàng bay trở về vân bên trên, rơi vào thân thể, liền lấy tò mò ánh mắt nhìn về phía Quy tướng quân. Quy tướng quân âm thầm thở ra một hơi, thượng đạo nói, ta đã biết, ta sẽ đem sự tình hôm nay cùng ngài đối thoại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho tứ thái tử. Thần Liêu khoát tay áo, đi thôi. Quy tướng quân nói, chúng ta nên như thế nào liên hệ ngài đâu? Hoặc là nói, ngài hiện tại ở nơi đó? Thời khắc mấu chốt, ta tự sẽ xuất hiện. Thần Liêu bình tĩnh nói. Quy tướng quân không có lại truy vấn, lúc này vọt thẳng hạ đám mây, trở xuống biển cả. Nửa ngày, xem hết cho hay, đồng thời cứu một nhà ba người Lâm Mặc Nương từ biệt Tần Liêu, về đến trong nhà, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy tươi đẹp nụ cười. Nàng cảm thấy không có chuyện gì so tế thế cứu nhân càng có ý định hơn nghĩa, càng làm cho người ta vui vẻ, liền phảng phất, đây chính là nàng tiên mệnh. Không bao lâu, Lư ra một nhà năm miệng, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi vào trong Lâm gia, lập tức kinh động đang xem sách Lâm Nguyện. Lư lão ca, ngài đây là? Lâm Nguyện huynh đệ, Mặc Nương đâu? Lư Tử Quý hỏi thăm nói. Ta ở đây. Lâm Mặc Nương buông xuống sách thuốc, đi ra khuê phòng. Mặc Nương, ngươi đã cứu chúng ta phụ tử ba người, chính là đã cứu chúng ta Lư gia, những vật này tạm thời cho là đối với ngươi đáp tạ, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Lư Tử Quý nói. Lâm Nguyện không hiểu ra sao, lão ca, Mặc Nương cứu phụ tử các ngươi ba người. Lư Tử Quý mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lâm Mặc Nương, trung điệp gật đầu. Hôm nay chúng ta phụ tử ba người đem Mặc Nương cảnh cáo ném sau, dương buồm ra biển, kết quả liền gặp đáng sợ tai nạn trên biển. Mà liền tại chúng ta ba rơi xuống nước thời khắc, Mặc Nương kịp thời xuất hiện, đem chúng ta từ trong biển vớt lên. Mặc Nương chính là chúng ta Mi Châu đảo sống thần tiên a. Lâm Nguyện, Vương Thị, lão đại vợ chồng. Lâm gia trên không, mây trắng biên giới. Xích Cước Đại Tiên thấp mắt nhìn xem Lâm Mặc Nương cười tươi như hoa bộ dáng, lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Tục ngữ nói, ngọc không mài, không nên thân. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số có được phong công vĩ nghiệp người, đều là từng bước một từ bụi gai bên trong sông ra đến, không biết muốn lưu bao nhiêu mồ hôi, ăn bao nhiêu khổ. Hắn đối Lâm Mặc Nương kỳ vọng cũng là như thế, nhưng bây giờ cục diện càng thêm thoát ly hắn trường khống. Nói lại ngay thẳng chút, không có đi qua thiên truy bách luyện, Lâm Mặc Nương như thế nào đảm nhiệm hải thần trước? Nếu như đảm nhiệm không được, như vậy chính mình giai đoạn trước làm tất cả đầu nhập, chẳng phải là toàn trôi theo dòng nước? Ý niệm tới đây, hắn cảm thấy mình cần thiết lại đi tìm Tiêm Ngô huyện thừa trò chuyện chút. Ngươi nghĩ bồi dưỡng cái khác người đại diện tự vui một mình không có vấn đề, nhưng đừng đến ảnh hưởng ta chọn người đại diện á trong lát. Công sở bên trong, chính chọn Y Kinh Tần Liêu bỗng nhiên lòng sinh nhận thấy, ngước mắt nhìn lại, liền thấy một bạch tí tiên nhân ngự phong mà tới, rơi vào trước cửa. Có chuyện gì sao? Ngươi đem lời nói của ta xem như gió thoảng bên tai. Xích Cước Đại Tiên chậm rãi đi vào, nghiêm túc nói. Câu nào? Tần Liêu xác nhận nói. Xích Cước Đại Tiên đứng vững tại nhà chính trung ương, nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt, ngươi giúp nàng phương thức, chỉ sẽ làm chuyện trở nên càng hỏng bét. Tần Liêu trên mặt không hiểu, nơi nào hỏng bét rồi? Phương Hoa Mai từ lạnh lẽo đến, không có nghèo nàn rèn luyện cùng rèn đúc, hương thơm liền không thể nào nói lên. Xích Cước Đại Tiên nói, mà ngươi bây giờ hành vi, liền tương đương với xóa bỏ Hoa Mai tương lai. Tần Liêu cười lắc đầu, vì cái gì nhất định phải là Hoa Mai? Hoa đào không tốt sao? Liêm không tốt sao? Cây bông gòn hoa không tốt sao? Xích Cước Đại Tiên. Đại Tiên, ngươi cũng là giữa tiên địa số một số hai thuộc tiên, làm gì lấy tướng đâu? Tần Liêu lại lần nữa nói, cực khổ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thành công, nhưng không phải tất cả thành công đều nương theo lấy cực khổ. Thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũng, trước phải khổ này tâm trí, cực khổ này thể ra. Những lời này ta cũng đã được nghe nói, ta cũng rõ ràng, nhưng ta thật phản đối không có khổ miễn cực ăn, cũng lấy tên đẹp rèn luyện tâm trí. Xích Cước Đại Tiên hít sâu một hơi, nói, nếu như đây là ngươi dạy học lý niệm, như vậy mời dùng tại học sinh của ngươi hoặc là ngươi người đại diện trên thân. Mặc Nương là ta tuyển định người, không cần ngươi đến nhọc lòng. Tần Nghiêu nói, cho nên nói, ngươi là đem này coi là một cái công cụ người, mà cái này công cụ người nhất định phải là ngươi muốn hình dạng. Xích Cước Đại Tiên, hắn biết là đối phương sai, nhưng vấn đề là biện luận luôn luôn thắng không được. Bất quá nếu đạo lý nói không thông, như vậy hắn cũng liền không định nói lại đạo lý. Nô huyện thừa, một lần hai lần không còn ba, đây là ta lần thứ hai tìm ngươi, cũng là lần thứ hai cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi vẫn là quấn lấy Mặc Nương không thả, đừng trách là không nói trước cũng. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tần Liêu nhịn không được cười lên, chợt lắc đầu, nổ nước bọt nói, không chú trọng a. Người màn kịch ngắn bên trong trưởng bối muốn nhà trai rời đi chính mình quê nữ, tốt xấu cũng sẽ vung ra một tờ chi phiếu, đến hắn nơi này, trực tiếp chính là đừng trách là không nói trước. Nhưng kỳ thật, hắn cũng không có nhiều sợ hãi cảm xúc. Hắn không phải hoang mao, Xích Cước Đại Tiên cũng không phải phụ thân của Lâm Mặc Đường, nếu như đối phương khăng khăng muốn đối địch với hắn, như vậy hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì mới gọi chân chính có chơi. "Cha, ta cho ngài xoa xoa vai a." Gần nửa tháng về sau, làm Lâm Nguyện mang theo đại nhi tử bắt cá trở về, đưa tay gõ bả vai lúc, Lâm Mặc Nương đống nhiên nói. Lâm Nguyện thuận thế ngồi trên đế, cười nói, "Tốt, thần ngoan." Lâm Mặc Nương vẻ mặt tươi cười vì hắn bóp vai đấm lưng, nắm bắt, đột nhiên nói, "Cha, mượn ta ít tiền thôi." "Chờ chút." Lâm Nguyện đột nhiên nói. Lâm Mặc Nương sững sờ. "Chờ cái gì?" Tại này sững sờ gian, Lâm Nguyện đống nhiên đứng dậy, vai giống như không chua, "Cứ như vậy đi." Lâm Mặc Nương lập tức dở khóc dở cười, "Cha a, ta vay tiền hữu dụng." "Nói nhảm, ai vay tiền vô dụng?" Lâm Nguyện buồn cười nói. Lâm Mặc Nương nói, "Ta là có tác dụng lớn, mượn 20 lượng là được. Ngươi nếu không lật qua nhà ta, nếu như có thể tìm ra 20 lượng, ta liền cho ngươi mượn." Lâm Nguyện nói, "10 lượng luôn có a. Ngươi muốn bạc làm gì dùng?" Cái này lúc, Vương Thị nghe Tuân mà đến, tò mò hỏi, "Ta muốn mua dược liệu." Lâm Mặc Nương nói, "Chuẩn xác mà nói, ta muốn làm lang trung." "Vậy thì càng không thể cho ngươi mượn." Lâm Nguyện nói, "Lang trung có thể là tùy tiện làm sao? Vạn nhất ngươi học y không tinh, đem sai mạch, mở sai thuốc, chỉ ngươi chết, đầu tiên không nói nhà ta muốn gánh chịu hậu quả gì, ngươi lương tâm thượng có thể không có trở ngại." Lâm Mặc Nương chân thành nói, "Ta cam đoan sẽ không loạn kê đơn thuốc, tại trị bệnh cứu người phía trên, nhất định sẽ cực kỳ thận trọng." "Ta nói không được là không được, Mặc Nương à, ngươi đừng có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, hảo hảo học nữ công, làm hiền thục nữ tử không tốt sao?" Lâm Nguyện nói. Lâm Mặc Nương lắc đầu, "Cha, ta cầu ngươi, coi như là cho ta đổ cưới được hay không?" "Không được." Lâm Nguyện kiên trì nói, "Coi như ngươi lại nói 300 lượng, 500 lượng đều không được. Ngươi không cho ta mượn, ta tìm người khác đi mượn." Tại cưỡng chuyện này phía trên, Lâm Mặc Nương không chút nào thua cha ruột, lẩm bẩm một tiếng, co cẳng liền chạy. Lâm Nguyện hét lớn, "Ngươi dừng lại." "Ta mới không dừng lại." Lâm Mặc Nương trả lời một câu, trong nháy mắt liền chạy không thấy. Lâm Nguyện bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này, càng lớn càng không nghe lời. Lão đại Lâm Hồng Nghị đi vào cửa, cười ha hả nói, "Những năm này, tất cả mọi người trôi qua chặt chẽ ba, ta nghĩ cũng không có ai có thể cho mượn hắn 10 mấy 20 lượng à?" "Có người có thể." Vương Thị bỗng nhiên nói. "Lâm Nguyện, Lâm Hồng Nghị." Giờ khắc này, hai cha con đều nghĩ cùng nhau đi. Trạm vào tối, Lâm ra sân. Nhìn xem Lâm Mặc Nương có một cái cùng nàng nửa người trên trời cao dọ trúc trở về, đại tẩu giật mình hỏi, "Trong này đều là dược liệu?" "Đúng vậy a." Lâm Mặc Nương vừa cười vừa nói, "Có bạch dược, bạch thượng, bạch chỉ, ngân hoại." "Đại tẩu, tiểu muội, nô đại nhân cho ngươi mượn bao nhiêu tiền?" Lâm Hồng Nghị bỗng nhiên đi vào thê tử bên cạnh, đánh gây Lâm Mặc Nương đáp lại. Lâm Mặc Nương nói, "Cho ta 100 lượng bạc, ta không xài hết." Lão đại vợ chồng không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. 100 lượng? Bọn hắn liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. "Bao nhiêu?" Cái này lúc, Lâm Nguyện đột nhiên nhanh chân đi ra phòng bếp, trừng trong mắt hỏi. 100 lượng a?" Lâm Mặc Nương cười nói, "Cha, ngươi có phải hay không có chút nến ngãng rồi?" "Lâm Nguyện." Hắn cảm giác chính mình không phải nến ngãng, là muốn tâm ngạnh. Nô đại nhân là thực có can đảm cho, nha đầu này cũng là thực có can đảm muốn a. "Muốn mệnh." Chương 1786, Xích Cước Đại Tiên, loạn, toàn loạn. Chương 1786, Xích Cước Đại Tiên, loạn, toàn loạn. "Mặc Nương, hôm nay có đại tập thành phố, chúng ta đi dạo chơi đi." Chính buổi trưa, ngay tại Lâm Mặc Nương thử nghiệm phối hợp thảo dược, tay xoa dược hoàn lúc, Thanh Mai Trúc Mã Dương Sinh Toàn đống nhiên cười chạy vào Lâm gia trạch viện. Trước lò lửa, chiếc ghế bên trên, Lâm Mặc Nương thuận tay đem sách thuốc để ở một bên giá gỗ gian, ngước mắt nói, "Sinh Toàn ca, ta chế dược đâu, không có thời gian đi đi chợ." "Chế dược?" Dương Sinh Toàn nụ cười hơi ngừng lại, thuận thế nhìn về phía bếp lò, "Thuốc gì?" "Trị phong hàn chứng bệnh thuốc, gần nhất thiên không phải càng ngày càng lạnh sao? Ta nghĩ khẳng định dùng đến." Lâm Mặc Nương đáp lại nói. Dương Sinh Toàn không biết từ lúc nào bắt đầu, đối phương liền ở mọi phương diện vượt xa hắn, thậm chí là vượt xa toàn bộ Mi Châu đảo tất cả người đồng lứa. Cũng bởi vậy, bọn họ gian khoảng cách càng ngày càng xa khiến cho khổ sở sau khi, nhưng cũng không thể làm gì. Nói trắng ra, hắn cái gì đều làm không được, đem hết toàn lực, cũng theo không kịp đối phương bước chân. "Lâm Nguyện, Lâm Nguyện." Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng hô hoán tự trước cửa chuyển đến, vang vọng đình viện. Nhà chính bên trong, Lâm Nguyện theo tiếng đi ra ngoài, chỉ thấy một tên làn da ngăm đen hán tử nhanh chân mà đến, "Bàng ca, chuyện gì áp đội vã như vậy?" Bến đỏ đến một đầu thuyền, trên thuyền tất cả đều là thi thể, chỉ có một cái nữ hài sống tiếp được. Nhưng khi nàng nói ra trên thuyền người đều chết bởi ôn dịch lúc, đại gia hỏa đều nhất trí quyết định muốn thiêu chết nàng đâu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Hắc Hàn nói. Lâm Nguyện sắc mặt đột biến, đội vàng chạy gấp đi ra ngoài. Lâm Mặc Nương, Dương Sinh Toàn cùng Vương Thị, Dương đại phu phụ nhau nhau theo sát phía sau, nhưng tại chạy trước, Lâm Mặc Nương lại bỗng dưng mặt một cái. "Mặc Nương, ngươi đi đâu vậy?" Dương Sinh Toàn lớn tiếng hỏi. "Ta đi tìm Ngô đại nhân." Lâm Mặc Nương cũng không quay đầu lại nói. "Dương Sinh Toàn." Hắn vốn còn nghĩ cùng theo, nhưng nghe đến Ngô đại nhân ba chữ về sau, nhưng trong nháy mắt xì hơi, chỉ là nhìn ý trung nhân càng chạy càng xa. Bến đỏ chỗ, trên bờ biển, Lư Tử Quý tay cầm cây gậy trúc, chỉ vào cách đó không xa tướng mạo nhu nhược tiểu nữ, trầm giọng nói, "Đứa bé, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, ngươi là được ôn dịch, nếu như không đem ngươi đốt chôn, chúng ta Mi Châu đảo tất cả mọi người đều có khả năng cho ngươi chôn cùng." Thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, dáng chống đỡ lấy bệnh thể bỏ lên, quỳ xuống đất dập đầu, "Đừng giết ta, cầu các ngươi bố thí cho ta một điểm ăn cùng nước, ta cái này rời đi." ngươi làm sao rời đi? Chính ngươi như thế nào điều khiển kia chứa đầy ôn dịch bệnh thi thuyền lớn? Đứa bé, đây chính là mệnh của ngươi a, số trời như thế. Lư Tử Quý nói. Lư gia, hỏa sinh tốt rồi. Cái này lúc, một tên ngư dân cao giọng nói. Lư Tử Quý gật gật đầu, lấy cây gậy trúc chỉ vào thiếu nữ mặt, ngươi là chính mình nhảy vào đi, vẫn là chúng ta đem ngươi đánh vào đi. Dừng tay. Nghìn cân treo sợi tóc gian, Lâm Nguyện một đường chạy nhanh đến, cao giọng quát bảo ngưng lại. Lư Tử Quý quay đầu nhìn lại, Lâm Nguyện, ngươi nói thế nào? Lâm Nguyện nói, tóm lại là một đầu sinh mệnh, chúng ta không thể xem mạng người như cỏ rác. Ta đề nghị, cho nàng ăn chút gì, để nàng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, có sức lực lại đi thuyền ra biển đi. Lâm Nguyện, ta biết ngươi chính trực thiện lương, nhưng ngươi không thể vì cứu nàng một người, lại làm cho nàng lại đi thai họa người khác ca. Ôn dịch là cái gì, ngươi không rõ ràng. Lư Tử Quý nói. Lâm Nguyện, bên trên, đem nàng xin tiến đống lửa. Tại hắn không phản bác được về sau, Lư Tử Quý hướng về phía trung quanh thanh niên trai chẳng nói. Chờ một chút. Ngay tại một đám thanh niên trai tráng nhóm không ngừng tới gần thiếu nữ lúc, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên truyền đến. Đám người lần nữa theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nguyện chi nữ mặc nương nhanh chân mà đến, này bên cạnh còn đi theo bây giờ chú thôn huyện thừa Ngô đại nhân. Bái kiến đại nhân. Xuất phát từ đối quan thân kính sợ, đám người nhao nhao không người bái đạo. Thấy thiếu nữ còn rất tốt, vừa mới quát nhẹ Lâm mặc nương nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói, các hương thân, ta biết các ngươi đều sợ hãi ôn dịch, nhưng cũng không thể vì thế sát sinh à, nhất định có biện pháp tốt hơn, vẹn toàn đôi bên biện pháp. Có thể có biện pháp gì tốt? Ôn dịch là trị không hết. Một tên ngư dân nói, ôn dịch có thể trị hết. Tần Liêu phản bác nói, ngư dân, giữa không trung, trên tầng mây, Xích Cước đại tiên yếu ớt thở dài, là hắn biết sẽ là như vậy, một khi gặp được chuyện, gia hỏa này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới đây, đuổi tại đối phương nói mình có thể trị trước đó, hắn lắc mình biến hóa thành một tên vân du bốn phương đạo nhân, rơi vào đám người phía sau, không sai, quả thật có thể trị. Đám người ghé mắt, thấy đến chính là một tên đạo trưởng, không khỏi sinh ra mấy phần lòng tin. Đầu năm nay, mặc dù vân du bốn phương đạo nhân lấy lừa đảo chiếm đa số, nhưng cũng không ít năng nhân dị sĩ, tiên nhân truyền thuyết càng là nhìn mãi quen mắt. Nhìn chăm chú lên đạo nhân này đi tới gần chỗ, Tần Nghiêu nhíu mày, trầm mặc không nói. Hắn tất nhiên là nhìn ra đối phương chân thần, cũng rõ ràng cái này lão quan nhi vì sao hiện thân. "Đạo trưởng, làm sao chị?" Lâm Nguyện hỏi thăm nói. Xích Cước đại tiên ý vị thâm trường liếc mắt Tần Nghiêu, chợt nói, "Ma đảo chỗ sâu có thánh thủy, nhưng trừ ôn dịch, nhưng lại có hải yêu trấn giữ, chỉ có thiên mệnh chi nhân mới có thể đem thánh thủy mang tới." "Thiên mệnh chi nhân?" Đám người một tràng tốt lên. "Không sai, thiên mệnh chi nhân tự có dị tượng, các ngươi trên đảo này, nhưng có khác hẳn với thường nhân người." Xích Cước đại tiên dẫn đạo nói. Mà tại loại này gần như ngay thẳng dẫn đạo dưới, chúng ngư dân không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Mặc Nương. Không hề nghi ngờ, nàng chính là ở trên đảo nhất khác hẳn với thường nhân kỳ nữ. Xem ra ngươi chính là trên đảo thiên mệnh chi nhân. Xích Cước đại tiên thuận ngư dân ánh mắt nhìn, mỉm cười nói, ngươi có thể nguyện vì thiếu nữ này tính mệnh, mạo hiểm đi ma đảo khai thác thánh thủy. Ta nguyện ý. Lâm Mặc Nương không chút do dự nói. Xích Cước đại tiên gật gật đầu, đột nhiên nói với Tần Điêu, vị đại nhân này, đây là thiên mệnh. Mọi người đều không biết hắn tại sao lại nói với Ngô đại nhân lời này, nhưng làm người trong cuộc Tần Điêu lại hiểu được. Đối phương đây là yêu cầu mình khoanh tay đứng nhìn, đừng nhúng tay hắn ma luyện đồ đệ. Làm sao ma luyện? Tự nhiên vẫn là khổ này tâm trí cực khổ này gân cốt kia một bộ, mà lại lần này ma luyện kết quả càng thêm quá đáng. Nếu như hắn thật mặc kệ, như vậy kịch bản dựa theo số mệnh trình diễn, Lâm Mặc Nương mẹ ruột Vương Thị sẽ vì chiếu cố lây nhiễm ôn dịch hoa quế, cuối cùng nhiễm bệnh bỏ mình, trở thành thúc đẩy Lâm Mặc Nương trưởng thành đạo cụ người một trong. Mà trước mắt hắn vị này đại tiên, tại nguyên kịch bên trong, ngồi nhìn Lâm Hồng Nghị chết bởi tai nạn trên biển, ngồi nhìn Lâm Mặc Nương bị ngàn người công kích, ngồi nhìn Vương Thị chết bởi ôn dịch. Chỉ vì rèn đúc ra một cái hợp cách hải thần. Đứng ở đối phương góc độ đến xem, cái này không có sai, thậm chí là không thể chỉ trích. Nhưng Tần Liêu sẽ không đem chính mình thay vào đối phương góc độ, hắn càng quan tâm tự thân cảm xúc cùng lập trường. Nhưng cầu không thẹn với lương tâm, ý niệm thông suốt, cùng thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đã là thiên mệnh, như vậy Mặc Nương xác thực nên đi. Chỉ bất quá, nàng trung quy là một cái nữ hài tử, thân tiểu thể yếu, như thế nào chống lại hải yêu? Mà tại hạ thở nhỏ tập võ, đồng thời tinh thông đạo thuật, liền từ ta hộ tống nàng khai thác thánh thủy đi. Nghe vậy, chúng ngư dân tất nhiên là khâm phục có thêm, Xích Cước đại tiên lại khó chịu không được, nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói, mấy thứ bẩn thỉu. Trong mắt hắn, gia hỏa này từ khi xuất hiện tại Mặc Nương phía sau người, liền giống như là giỏi trong xương bình thường, có thể xương thai họa. Tiếp rằng đối phương giống như cực hiệu phân tức, làm hắn dần dần tức hồn hển sau khi, lại còn không đạt được loại kia muốn đem này trừ về sau nhanh trình độ, thuần cách đứng người. Đại nhân, lấy thánh thủy một chuyện, thêm một người liền nhiều một phần biến số, ta không đề nghị ngươi cùng theo đi. Đề nghị rất tốt, nhưng ta không tiếp thụ. Tần Nghiêu nói, ta chính là Mi Châu đảo chú thôn quan biên. Có thể nào trơ mắt nhìn xem Mặc Nương một cái tiểu nữ tử một mình mạo hiểm? Còn có kia lây nhiễm ôn dịch nữ hải, trước tạm thu xếp tại thổ địa miếu bên trong đi, ta sẽ vì này chuẩn bị tốt thức ăn nước uống, tại chúng ta trở về trước đó, còn mời đạo trưởng hỗ trợ chăm sóc một hai. Xích Cước đại tiên, chờ chút, này làm sao còn an bài lên ta đến rồi? Nghĩ tới đây, hắn lúc này nói, việc này ta chỉ sợ có lòng không đủ lực, bởi vì ta còn muốn đi phó một trận nước. Tần Nghiêu nghĩ, lật tay gian lấy ra một viên quan chú tiên khí bùa đảo, đưa cho trong đám người Vương Thị, đây là phòng dịch bùa đảo, tùy thân đeo, có thể phòng ôn dịch. Tại chúng ta trở về trước đó, liền làm phiền ngươi nhiều chăm sóc cô bé kia đi. Xích Cước đại tiên. Loạn, toàn loạn. Lâm Hồng Nghị đã sớm đáng chết, nhưng bởi vì đối phương chi cho nên không chết. Hiện tại Vương thị mắt thấy cũng muốn đào thoát tử kiếp, như vậy ai đến cho Lâm Mặc Nương mang đến chết biệt ly đâu? Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn gian, Thiện Lương Vương thị đã tiếp nhận bùa đảo, nghiêm túc nói, "Mời Ngô đại nhân yên tâm, ta nhất định chăm sóc tốt cô nương này. Ta tin tưởng ngươi." Tần Nghiêu cười cười, chợt nhìn về phía Lâm Mặc Nương, "Mặc Nương, vậy chúng ta cái này lên đường đi." Xích Cước đại tiên lặng im một lát, mắt thấy hai người này quay người rời đi, dần dần từng bước đi đến, hắn cuối cùng là nhịn không được truyền âm nói, "Ngô huyện thừa, ta có lời cứ việc nói thẳng, ngươi không nên nhúng tay quá nhiều, ảnh hưởng Mặc Nương rèn luyện." yên tâm, ta cam đoan không tùy tiện đúng tay." Tần Nghiêu cũng không quay đầu lại truyền âm đáp lại. Xích Cước đại tiên, đối phương đáp ứng như thế dứt khoát, nhưng hắn làm sao cứ như vậy không tin đâu. Cũng là căn cứ vào phần này không tín nhiệm, hắn tại rời xa đám người về sau, yên lặng đi theo hai người leo lên ma đảo, nhìn tận mắt kia Ngô huyện thừa xe nhẹ đường quen mang theo Lâm Mặc Nương không ngừng tiến lên, vẹn vẹn từ cái này quen thuộc trình độ đến xem, cơ hội cùng về nhà không có gì khác biệt. Siêu. Sau đó không lâu, làm Tần Nghiêu dẫn theo Lâm Mặc Nương thẳng tới Hải Yêu trước động lúc, một tấm yêu quang lấp lóe tinh kim lưới lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che đậy trên người bọn hắn. "Mặc Nương, ngươi có biện pháp không?" Tần Nghiêu ghé mắt nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, cười hỏi. Nếu như đối phương không có cách nào, như vậy hắn liền nên lấy ra biện pháp. "Xem ta." Lâm Mặc Nương nhuyễn miệng cười, đưa tay kết ấn, mang theo trên tay hai cái vòng vàng liền phóng đại bay ra, chống lên yêu lưới. "Lợi hại nha." Tần Nghiêu tán dương một câu, dẫn đầu tiến lên. Lâm Mặc Nương yên lặng đi theo rời đi yêu lưới phía dưới, lúc này mới đưa tay triệu hoán hồi vòng vàng, so với ngài đến nói vẫn là kém xa. Tần Nghiêu cười cười, nói, "Tiếp tục tiến lên đi." Lúc nói chuyện, hai người tới trước sân động, đã thấy cửa đá đóng chặt, lại ở chung quanh cũng không tìm được mở cửa cơ quan. Lâm Mặc Nương nghĩ nghĩ, giơ tay vung ra một đầu lụa đỏ, giống như sèn sèn tiến trong đất, xuyên qua cửa đá dưới đáy, đống nhiên dốc lên, bởi vậy một chút xíu đem nặng nề cửa đá cất nhắc đứng dậy. Tần Nghiêu im lặng cười cười, trong lòng tự đủ, đi chân trần á đi chân trần, ta không có còn đi. Ngưng cười, sau khi cửa mở, hai người cùng nhau bước vào trong sân động, dọc theo khúc chiết thông đạo một đường tiến lên, rất nhanh liền đi vào sơn động phần bụng. Đảo mắt tứ phương, liền tại một tòa liên hoa trên bệ đá, nhìn thấy một cái mở miệng đỏ chót hồ lô, từng giọt hội tụ linh khí chất lỏng tự phía trên thạch nhọn rơi xuống, vừa bặn nhỏ vào trong hồ lô. Đây chính là người đạo trưởng kia nói tới thánh thủy a. Lâm Mặc Nương bước nhanh đi vào hồ lô trước, nhìn chằm chằm giọt nước nói. Thần Nghiêu gật gật đầu, khẳng định là. Kia hải yêu đâu? Lâm Mặc Nương nhìn chung quanh, thì thào nói. Tần Nghiêu hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, vừa cười vừa nói, lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, hai con dáng người thấp bé đầu chọc hải yêu liền vội vàng chạy đến, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là cái gì người, ý muốn như thế nào? Lâm Mặc Nương quay người nói, chúng ta là tới lấy thánh thủy. Lấy thánh thủy? Một tên hải yêu nói, ai bảo các ngươi đến? Không có ai bảo chúng ta đến, là chính chúng ta muốn tới. Chúng ta bên kia xuất hiện ôn dịch, cần thánh thủy đến giải độc. Lâm Mặc Nương giải thích nói, thì ra là thế. Nhưng cái này quan chúng ta thí sự. Một cái khác hải yêu nói, nghe, cái này thánh thủy là thuộc về Đông Hải Long Cung, muốn có thể, muốn đi quá trình. Đi cái gì quá trình? Lâm Mặc Nương hỏi thăm nói. Hải yêu nói, các ngươi đi trước tìm Đông Hải Long Vương, thu hoạch được Long Vương phê chuẩn về sau, lại đem Long Vương lệnh chỉ lấy ra cho chúng ta. Quá phiền phức, có hay không giản tiện điểm phương thức, bệnh dịch có thể không chờ người a? Lâm Mặc Nương nói. Giản tiện điểm? Hải yêu nhíu mày, nhìn qua làn da trắng nõn, khí chất xuất chúng tiểu nữ, có à, ngươi nếu chịu gả cho ta, ta có thể cho ngươi một điểm ta mấy năm nay góp nhặt thánh thủy. Nghe hắn tiểu nói này, một tên khác hải yêu cũng động tâm tư, vội nói, vẫn là gả cho ta đi, ta không chỉ cho ngươi thánh thủy, còn có thể cho ngươi tài phú. Mắt thấy lão nhị muốn cùng chính mình tranh, lão đại vội vàng nói, gia hữu, ta trước để, ngươi đổi lại cá biệt. Không được, khác không có cái này xinh đẹp. Gia hữu quả quyết cự tuyệt. Gia ứng có chút dừng lại, nói, vậy chúng ta hai anh em cùng nhau cưới, số lẻ cùng ngươi qua, số chẵn cùng ta qua. Tốt. Gia hữu cười nói, uy, ta không nói đồng ý a. Lâm Mặc Nương vội vàng mở miệng, đều đến này sơn động, có đồng ý hay không ngươi nói không tính. Gia ứng cười ha ha, vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên thả ra một đầu kim xà, thẳng đến đối phương mà đi. Là cực, là cực. Gia hữu liên tục phụ họa, theo sát lấy triệu hồi ra một đầu ngân xà, cùng kim xà cùng nhau, cộng đồng cuốn chặt lấy Lâm Mặc Nương thân thể, khống chế này hành động. Tần Nghiêu trừng mắt nhìn, do hỏi, Mặc Nương, có thể tránh thoát sao? Lâm Mặc Nương kiệt lực khu động tiên khí, lại phát hiện cái này hai đầu rắn lại có nuốt chửng tiên khí năng lực, không tránh thoát. Vậy liền không có cách nào a? Tần Nghiêu thì thào nói. Gia ứng cùng Gia hữu lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhao nhao cất tiếng cười to. Các ngươi cười cái gì? Tần Nghiêu hỏi thăm nói. Cười ngươi là phế vật a, ngươi nếu không có năng lực, tại sao phải cùng đi theo đâu? Gia ứng nói. Tần Nghiêu cũng không tức giận, cười khoát tay, các ngươi hiểu lầm, ta nói không có cách, chỉ là coi như trước cục diện đến nói, ta không xuất thủ lời nói, vậy liền không có cách nào. Ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu được sao? Chương 1787, sao nỡ tiêu lốt nhau. Chương 1787, sao nỡ tiêu lốt nhau. Lời nói này, ngươi rất lợi hại sao? Gia ứng cười nhạo nói. Tần Nghiêu đưa tay triệu hồi ra từng đầu pháp tắc xiềng xích, giống như từng cây hoa thụ tại lòng bàn tay nở rộ, biết đây là cái gì ư? Bà bối. Gia hữu ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Tần Nghiêu mỉm cười, pháp tắc xiềng xích chợt mà bay nhanh hướng hai yêu thân thân, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền đem bọn hắn trói chặt, giam cầm tại chỗ. Không tốt, đánh lén. Gia ứng rắc uống họng hô một câu, liều mạng điều động thể nội yêu khí, tiếc rằng lại dung chuyển không được trên thân xiềng xích mảy may. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, một đạo bạch quang đột nhiên xuyên thấu vách núi, hóa thành một thanh màu trắng tiên kiếm, giống như du long phá vỡ hai yêu gông xiềng. Thần Liêu ánh mắt ngưng lại, đưa tay kết ấn, chấn áp tới. Màu trắng tiên kiếm cùng hai con hải yêu như vậy bị chấn tại chỗ, bất đồng chính là tiên kiếm đang rung động, tại vụ vụ, tại phản kháng, mà hai yêu lại ngay cả chớp mắt năng lực đều bị tước đoạt. Mạc Nương, đi lấy thánh thủy, hồi thôn cứu người. Cảm ứng đến tiên kiếm càng thêm mạnh mẽ phản kháng lực, Tần Liêu đi theo tầng tầng tăng giá cả. Lâm Mạc Nương không chút do dự, lập tức chạy hướng liên hoa bệ đá, đem đỏ chót hồ lô chép trong tay, "Nô đại nhân, ngươi đỡ hay không được?" Tần Liêu khẽ cười nói, "Chịu nổi, ngươi đi trước, ta sẽ tới sau." Lâm Mạc Nương trùng điệp gật đầu, thân như lăng ba vi bộ sông ra sân động. Mà đang nhìn đưa nàng rời đi về sau, Tần Liêu chậm rãi thu lại đủ cười, "Tỉnh Trung Tiên, ra đi." Vừa dứt lời, hai đạo kim quang đột nhiên phá bích mà đến, trực tiếp đánh vào ra ứng cùng ra hữu đỉnh đầu. Hai yêu căn bản không thấy được kim quang, chỉ cảm thấy đầu tê dần, trước mắt biến đen, tiếp lấy liền ngất đi, lại vô nửa phần ý thức. Thấy thế, Tần Liêu dứt khoát giải trừ pháp ấn giam cầm mặc cho hai yêu thân thân sủi lơ ngã xuống đất, lập tức liền nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh hóa quang mà tới, đưa tay nắm chặt trôi này tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm. "Ngươi làm sao liền không rõ đâu, không có ngươi, Mạc Nương cũng có thể vào tay thánh thủy, hay là nói, ngươi đối nàng năng lực không ôm tín nhiệm?" Tay không lấy xuống tiên kiếm, Xích Cước đại tiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dò hỏi. Tần Liêu đáp lại nói, "Ta cũng tin tưởng điểm này, nhưng quan trọng hơn chính là thời gian. Nàng hoa hai cái canh giờ hoàn thành chuyện này, cùng hoa một ngày một đêm thời gian hoàn thành chuyện này, mang đến kết quả hoàn toàn khác biệt. Ta nói lại ngay thẳng chút, kia lây nhiễm ôn dịch tiểu nữ, chờ được sao? Liên nhất định phải lấy mạng người hóa thành hải thần đăng thần trường giai." Xích Cước đại tiên trầm mặc thật lâu, khẽ thở dài, "Không có ngươi, với ta mà nói rất trọng yếu." Tần Liêu bật cười, người rốt cuộc nhìn thẳng vào nội tâm của mình ý nghĩ, mà không phải rời lên đạo đức làm vũ khí đến đè người. Xích Cước đại tiên yên lặng nắm chặt tiên kiếm, kiếm mang đột nhiên tăng gọn, một kiếm đâm ra, rực rỡ chói mắt, lại chiếu rọi trong sơn động che kín bạch quang. Tần Liêu mở ra thiên nhãn, nhẹ nhõm bắt được tiên kiếm tiến lên quy tích, đưa tay kết ấn, một cái lóng lánh hỏa hoa chiều không gian chi môn trống rông xuất hiện, vừa vặn mở tại tiên kiếm phía trước. Mà môn này hậu trường cảnh, rõ ràng là Đông Hải Long Cung. Xích Cước đại tiên vội vàng thu lực, nhưng to lớn kiếm mang vẫn là xông vào trong Long Cung, như bẻ cành khô đâm xuyên vách tường, đâm về một tòa san hô hành cung. Hành cung bên trong, Ngai Tý đang cùng bạn phi trên giường trao đổi, không khỏi toàn thân tóc gáy dựng lên, đáy lòng nổi lên hàn khí, lúc này ôm ái phi lăn xuống long sàng. Sau một khắc, kiếm khí đem long sàng một phân thành hai, ngay sau đó lại tùy tiện xé rách đầu giường trước vách tường. Trên mặt đất, nhìn xem một màn này, Ngai Tý suýt nữa sợ tè ra quần, trong ngực bạn phi càng là toàn thân run rẩy. Chỉ kém một điểm, bọn họ hai liền bị kiếm khí này phân thây. Mà trong đảo, trong sân động, Tần Liêu chợt mà thu hồi chiều không gian chi môn, cười nhìn về phía Xích Cước đại tiên có thể từng nghe tới, một bữa cơm chi đức phải đền, Ngai Tý chi hoán tất báo điển cố. Nếu rơi vào tay Ngai Tý biết được, ngươi suýt nữa giết hắn. Ngươi uy hiếp ta? Xích Cước đại tiên trực tiếp đánh gãy. Không phải uy hiếp, mà là lại cho ngươi một cái cơ hội. Tần Liêu nói, ngươi cho rằng là ngươi liên tục nhường nhịn ta, trên thực tế, ta cũng tại nhường nhịn lấy ngươi. Bằng không mà nói, lại há lại cho ngươi tại ta bên thai nói cái gì một lần hai lần không còn ba. Còn có, ngươi không rõ, ta không có hướng ngươi hạ thủ, không phải là bởi vì ngươi đến cỡ nào không tầm thường, cỡ nào làm ta kiêng kỵ. Thuần túy là bởi vì, ta không muốn đắc tội thiên đình, không muốn đắc tội Quan Thế Âm. Xích Cước đại tiên rất cảm thấy khuất nhục, cổ tay chuyển một cái, cầm kiếm xung phong. Hắn không tin, thiếp thân tác chiến, đối phương còn có thể sử xuất loại kia ly kỳ thủ đoạn. Mi Châu đảo, trong rừng hoang, Vương Thị đem vô cùng suy yếu Quế Hoa ôm ở trong ngực, một môi môi đút cho đối phương bắt cháo. Quế Hoa nhìn chăm chú lên trên mặt từ mẫu thần sắc Vương Thị, trong mắt đột nhiên chảy ra quần quần nhiệt lệ. Làm sao vậy, lại nghĩ tới thân nhân rồi? Vương Thị ôn nhu nói. Trông thấy ngài, ta liền nhớ lại mẹ ta. Quế Hoa nhẹ giọng đáp lại. Hải tử đáng thương. Vương Thị thở dài, chợt nói, ngươi yên tâm, nô đại nhân cùng Mạc Nương nhất định sẽ đem thánh thủy thu hồi lại. Vừa dứt lời, Lâm Mặc Nương âm thanh liền từ phương xa truyền đến, thánh thủy đến, thánh thủy đến. Vương Thị đại hỉ, ngươi nhìn, ta nói không sai đi. Trong nháy mắt, làm Lâm Mặc Nương mang theo hồ lô đi vào Quế Hoa trước mặt lúc, nhận được tin tức các ngư dân ngay sau đó chen chúc mà tới, trơ mắt nhìn xem Quế Hoa uống xong thánh thủy, sắc mặt cấp tốc từ bệnh trạng khôi phục hồng nhuận. Lại thần kỳ như thế. Lư Tử Quý thì thào nói. Lâm Nguyện nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này hạ không cần thiêu chết Quế Hoa đi. Lư Tử Quý có chút xấu hổ, ngươi không có việc gì, tự nhiên là không cần đốt, bất quá, kia một thuyền thi thể tuyệt đối giữ lại không được. Nhất định phải nhanh một chút đốt thành cho bụi. Lâm Nguyện gật gật đầu, đột nhiên hướng Lâm Mặc Nương hỏi, Mặc Nương, nô đại nhân đâu? Nô đại nhân ngay tại Ma đảo đối kháng hải yêu đâu, lo lắng ôn dịch sẽ tại chúng ta Mi Châu đảo lan tràn ra, thế là liền để ta mang theo thánh thủy về tới trước. Lâm Mặc Nương đáp lại nói, nô đại nhân là hải yêu đối thủ sao? Lư Tử Quý có chút ít lo lắng nói, hải yêu chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Lâm Mặc Nương chém đinh chặt sắt nói, ngươi làm sao xác định như vậy? Dương Sinh Toàn chua chua hỏi thăm nói, Lâm Mặc Nương. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như thế xác định, nhưng lại không hiểu tin tưởng vững chắc, chỉ là hải yêu, lại há có thể làm bị thương Ngô đại nhân mảy may. Ngô đại nhân là vì chúng ta mới đi cùng hải yêu liều mạng, ta cảm thấy chúng ta cũng nhất định phải làm chút gì. Trong đám người, một tên lão ngư dân hô to một tiếng. Chúng ta những người này, cùng người bình thường đánh nhau còn có thể, lấy cái gì đi cùng hải yêu đâu à? Vạn nhất đi Ma đảo, biến khéo thành vụng, ngược lại thành Ngô đại nhân liên lụy làm sao bây giờ? Một tên thanh niên trai tráng mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Lâm Nguyện trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, Hiệu Triệu nói, chúng ta đi Quan Âm miếu cầu Quan Thế Âm Bồ Tát che chở Ngô đại nhân đi. Đại gia cũng đều biết nội nhân cùng sinh toàn hắn nương nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát hiện linh chuyện, điều này nói rõ chúng ta trên đảo Quan Âm miếu sát thực linh.
Được.
Đi đi đi, nhanh đi cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đám người nhao nhao phụ họa, đồng thời phóng tới ở trên đảo Quan Âm miếu. Thầm thầm, chúng ta cũng đi đi. Quế Hoa mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, ta cũng muốn vì Ngô đại nhân cầu phúc. Chúng ta cùng đi. Vương Thị đánh nhịp đạo. Trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ trên đảo ngư dân tất cả đều vọt tới Quan Âm miếu, có thể trong miếu căn bản dùng không được những người này, đến mức 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đen nghịt tất cả đều là đầu người. Điện đường bên trong, Lâm Nguyện một nhà cùng Lư Tử Quý một nhà đứng ở trung ương, cộng đồng quỳ rạp xuống Quan Âm trước tượng thần, khẩn cầu Quan Âm phù hộ Ngô Nguyệt Thừa. Mà tại bọn hắn quỳ xuống về sau, chung quanh thân ảnh nhao nhao quỳ theo dập đầu, từ bên trong đến bên ngoài, rất nhanh liền rốt cuộc không một người đứng thẳng. Nhiều lần, miếu bên trong không ngừng bốc lên lượn lờ hương hỏa đem mọi người âm thanh thẳng tới Nam Hải, giống như hồng trung đại lữ vang vọng Quan Âm bên hai. Quan Âm không nghĩ tới một tên quan viên có thể đạt được như thế nhân vọng, nhưng nàng nếu bị hương hỏa, liền không thể đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, lập tức pháp giá rời đảo, trong nháy mắt hiện linh tại Mì Châu đảo Quan Âm trong miếu, tượng thần bởi vậy hóa thành Quan Âm chân thân. Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát hiển linh. Dập đầu gian, không ít người nhao nhao phát hiện một màn này, thật âm thanh kêu gọi. Bởi vậy, tất cả mọi người liền đều đi theo ngẩng đầu lên, cộng đồng nhìn về phía tượng thần, mỗi một tấm dai dầu xương gió trên khuôn mặt đều che kín thành kính thần sắc. Các ngươi thuật cầu ta đã biết, bổ tọa cái này liền đi Ma đảo nhìn xem. Quan Thế Âm chậm rãi nói, đa tạ Bồ Tát, chúng ngư dân mang ơn, đại lễ tham viếng. Quan Thế Âm mỉm cười, cuối cùng liếc mắt phía dưới trong đám người Lâm Mặc Đường, chợt mà hóa quang đi xa. Một lát sau, Quan Âm pháp tướng hiển hóa tại ma ở trên đảo không, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ ma đảo mặt ngoài đều bị đánh nát, có thể xưng một mảnh hỗn độn. Bồ Tát, Bồ Tát, nhanh cứu ta! Đột nhiên, một đạo tiếng hô hoán tự dưới nước truyền đến. Quan Thế Âm mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo tiếng rơi xuống nước, không ngừng chìm xuống, rất nhanh liền phát hiện bị vô số xiềng xích buộc chặt ở trong biển hòn đảo thượng xích cước đại tiên. Đại tiên, ngươi làm sao? Một lời khó nói hết ta. Đầy bụi đất xích cước đại tiên thở dài nói, hắn biết kia họ Ngô có chút đạo hạnh, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại còn mạnh hơn chính mình. Hắn nhưng là đại la kim tiên à, kết quả lại bị một cái hạng người vô danh chân áp, cỡ nào hoang đường. Quan Thế Âm yên lặng mở ra pháp nhãn, tìm kiếm lấy xiềng xích này pháp lực đầu mượn, kết quả liền nhìn thấy tại vách núi trung đoạn dán một tấm kim phủ, trên bùa viết lấy lục tự chân ngôn, ám man ni bát mê hồng. Trong lúc nhất thời, nàng sắc mặt có thể xưng đặc sắc. Làm sao Bồ Tát, liền ngài đều không thể giải phong sao? Gặp nàng chậm chạp không có động tác, xích cước đại tiên nhẹ giọng thử dò xét nói. Đó cũng không phải. Quan Thế Âm lắc đầu, chậm rãi đi vào kim phủ trước mặt, nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng một bóc, kim phủ liền bị cầm xuống dưới. Trong chốc lát, trói chặt lại xích cước đại tiên tất cả xiềng xích đều tiêu tán, vị này uy tín lâu năm đại la tổng xem như khôi phục tự do thân. Mời Bồ Tát cùng ta cùng đi hàng phục tên kia đi. Xích cước đại tiên thân thể chậm rãi bay lên, dần dần đi vào Quan Thế Âm bên cạnh. Quan Thế Âm từ chối cho ý kiến, chỉ là chuyển tay đem kim phủ đưa cho đối phương, ngươi xem một chút mặt sau. Xích cước đại tiên sắc mặt liền giật mình, tiếp nhận kim phủ, thấp mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt sau thình lình viết hai hàng chữ, chí hướng buồn nhất trí, sao nỡ thiêu đốt nhau. Nói cho ta nghe một chút đi tiền căn hậu quả đi, đừng mang tự thân cảm xúc. Tại này sững sờ gian, Quan Thế Âm nhẹ nói. Cùng lúc đó, Tần Liêu đã bay trở về Mỹ Châu đảo, tại phát hiện làng trải không về sau, thần niệm quét qua, tức tại Quan Âm trong miếu nhìn thấy ở trên đảo ngư dân. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn chưa đi Quan Âm miếu triệu hồi dân chúng, mà là một mình đi hướng công sở, lặng lặng chờ đợi Quan Thế Âm đối với chuyện này, cùng thái độ đối với chính mình xuất hiện. Nửa ngày, Quan Âm miếu sáng tỏ tiền căn hậu quả, Quan Thế Âm mang theo xích cước đại tiên đi vào miếu thờ trên không, chỉ vào phía dưới ngư dân nói, ngươi biết bọn hắn giờ phút này tại sao lại tập hợp ở đây sao? Xích cước đại tiên mím môi một cái, chẳng lẽ là cầu ngài cứu vớt Ngô Nguyệt Thừa? Vâng. Quan Thế Âm gật gật đầu, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, ta không có cứu Ngô Nguyệt Thừa, lại cứu cùng này đối nghịch ngươi. Xích cước đại tiên, ngươi lại ở đây đợi chút đi. Tại này trầm mặc lúc, Quan Thế Âm hóa quang rơi vào trong miếu thờ, lại lần nữa hiển linh tại trên bệ thần. Bồ Tát, Ngô đại nhân không sao chứ? Thấy được nàng thân ảnh, Lâm Nguyện liền vội vàng hỏi. Quan Thế Âm mở miệng cười, Ngô Nguyệt Thừa tinh thông huyền pháp, đừng nói là hải yêu, chính là chân long cũng không thấy phải là này đối thủ, nơi nào cần ta đến cứu. Trên thực tế, ta đến ma đảo lúc, hắn liền đã rời đi, hiện tại đoán chừng khả năng về đến nhà đi. Ngô Nguyệt Thừa thế mà lợi hại như vậy sao? Vô số ngư dân nhao nhao khiếp sợ không thôi. Chỉ có Lâm Mặc Nương nhuyễn miệng cười, ta nói sớm đi, hải yêu tuyệt không phải Ngô Nguyệt Thừa đối thủ. Quan Thế Âm cười khoát tay, đều trở về đi, hắn có lẽ cũng đang chờ các ngươi. Sau đó không lâu, lúc chạm vào tối, vô số ngư dân giống như người đông như kiến, cấp tốc đi vào Mì Châu đảo công sở trước. Công sở bên trong, nghe được động tĩnh, Tần Liêu mở cửa đón khách, cười chắp tay, đa tạ đại gia vì ta cầu phúc. Chúng ta lại không đốc, ai đối với chúng ta tốt, chúng ta trong lòng rõ ràng đây. Lư Tử Quý cười ha hả đáp lại. Tần Liêu ngược lại hỏi, thấy Bồ Tát đi. Bồ Tát nói thế nào? Bồ Tát chỉ nói ngươi tinh thông huyền pháp, không cần nàng đến cứu, khác liền không nói gì. Lâm Nguyện đạo. Tần Liêu lập tức sáng tỏ, chính mình đây là đi vào đối phương quan sát kỳ. Đối với hắn biến số này, đến tột cùng khai thác thái độ gì cùng cách làm, còn phải đợi quan sát kỳ kết thúc mới có thể quyết định. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đột nhiên, Quế Hoa tự trong đám người xông ra, quỳ rạp xuống công sở trước bậc thang. Tần Liêu đưa tay đưa đỡ, đứng dậy, gặp nhau chính là duyên phận, mà lại bản quan lại há có thể thấy chết không cứu. Quế Hoa lại không chịu đứng dậy, chỉ nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp, tiểu nữ tử Quế Hoa nguyện vì nô là buộc, lấy báo này ân. Thần yêu, cái này phát triển không đúng. Mẹ tổ Thủy Khuyết Tiên Ban công việc bên trong đại tổng quản, sao có thể trở thành ta nô buộc đâu? Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, bản quan cứu người chưa từng nưu đồ gì hồi báo, nô buộc chi ngôn chớ nên nhắc lại. Quế Hoa, từ đây về sau, ngươi liền vì chính mình mà sống đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đại nhân cao thượng. Lư Tử Quý phát ra từ phế phủ nói. Lâm Nguyện cũng là khâm phục, như trên đời này quan phụ mẫu đều có thể giống đại nhân như vậy, ta đại tống vương triều chắc chắn nên đón tình thế. Tần Nhiêu khoát tay, lời khen tặng liền đừng nói, các ngươi còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Còn có chuyện gì? Một tên ngư dân hỏi. Kia chiếc đổ đầy thi thể thuyền A, nhất định phải nhanh một chút xử lý. Tần Nhiêu đáp lại nói. Chốc lát, bên bờ biển, lửa lớn rừng rực nuốt chửng cũ nát thuyền đánh cá, Quế Hoa quỳ gối trên bờ cát, gào khóc, nước mắt y phục cầm ướt vào áo. Vương thị yếu ớt thở dài, quay đầu nói, lao ra, đây là một cái hảo hải tử, hoặc là chúng ta thu lưu nàng đi. Lâm Nguyện trầm mặc một lát, khẽ bước cằm, tốt, nghe phu nhân. Chương 1788, quan thế âm mời chào. Chương 1788, quan thế âm mời chào. Ba ngày sau, trong màn đêm, Tần Nhiêu xếp bằng ở công sở Đồng Xương bên trong, tu hành như thường, không ngờ đột nhiên tại công sở ngoại cảm đáp lời Quế Hoa khí tức, mở mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu từ môn, nhưng thấy đối phương ôm một cái bao quỷ dạm xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Nô đại nhân, ân tình của ngài Quế Hoa đời này nói chung vô pháp báo đáp, nguyện tiếp sau làm nô là buộc, thậm chí là vì xúc vì thú, lại báo này ân. Dứt lời, nàng mặt mũi tràn đầy không bỏ đứng dậy, liền muốn quay người rời đi. Người muốn đi đâu? Chợt mà, một đạo tiếng hỏi tự sau người vang lên. Quế Hoa thân thể run lên, đột nhiên quay người, chỉ thấy cửa lớn lại vô thanh vô tức gian bị người mở ra, một bộ áo xanh, Chi Lan Ngọc Thụ nô huyện thừa đứng ở trước cửa, lẳng lặng nhìn xem chính mình. Đại nhân, ta xảy ra chuyện gì rồi? Thế này muốn nói lại thôi, Tần Liêu nhẹ nhàng nói. Quế Hoa mím môi một cái, thấp mắt nói, ta nghĩ hồi hương. Tại Lâm gia ở rất không vui. Tần Liêu truy vấn nói. Quế Hoa liên tục khoát tay, không phải, ta không có, người Lâm gia đều đợi ta vô cùng tốt, là chính ta nhớ nhà. Nói thật. Tần Liêu trang nghiêm đạo. Quế Hoa sắc mặt hơi ngừng lại, cúi đầu nói, bởi vì Hồng Nghị đại ca đợi ta vô cùng tốt, ngược lại lệnh đại tẩu có chút khổ sở, hôm nay chạm vào tối, ta nghe đại tẩu tìm mẹ nuôi thương nghị, muốn đem ta gả đi đâu. Tần Liêu, cái này đại tẩu cùng nguyên kịch bên trong quả thật giống nhau như lúc, không thể nói hư, nhưng lại có chút tiểu tính thậm chí âm tàn. Mà thôi, ngươi cũng đừng oán nàng, nhân chi thường tình mà thôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi trước hết tại ta công sở ở lại đi. Đại nhân, ta có thể hay không liên lụy ngươi a? Quế Hoa chần chờ nói. Tần Liêu khoát tay áo, liên lụy cái gì, có tối đa nhất chút lời đàm tiếu mà thôi, cũng không ai dám ngay trước mặt ta nói. Hắn không thể cứ như vậy tùy theo Quế Hoa rời đi, bằng không mà nói, mẹ tổ Thủy Khuyết Tiên Ban bên trong liền muốn thiếu một cái ưu tú đại tổng quản. Hôm sau, sáng sớm, Lâm Mặc Nương liền vội vàng chạy vào công sở bên trong, vốn muốn mời Ngô huyện thừa hỗ trợ tìm một cái Quế Hoa, lại vừa vặn gặp được Quế Hoa bưng một chậu nước đi ra tây sương phòng. Quế Hoa, ngươi đây là? A tỷ, về sau ta liền ở tại cái này công sở. Quế Hoa mạnh gạt ra một môi nụ cười, nhẹ nói. Lâm Mặc Nương mím môi một cái, chính là bởi vì đại tẩu. Nương đã phê bình qua nàng. Quế Hoa thanh tỉnh nói, chính là bởi vì phê bình qua, ta ngược lại không thể lại trở về. A tỷ, không thể bởi vì ta chi cho nên, náo Lâm gia không yên a. Mà lại, nô đại nhân đợi ta cũng rất tốt, ta lưu tại nơi này làm việc vặt, làm thêm chút sức có thể bằng chuyện, cũng đã rất thỏa mãn. Lâm Mặc Nương. Nô đại nhân, nô đại nhân. Ngay tại nàng sững sờ gian, trận trận tiếng hô hoán đột nhiên chuyển đến. Hai tỷ muội cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy Lư Tam mặt mũi tràn đầy lo lắng, bước nhanh mà đến, khi nhìn đến các nàng thân ảnh về sau, đội bằng hỏi, Mặc Nương, Quế Hoa, nô đại nhân ở đâu? Làm sao rồi? Thần Liêu bước ra đông sương phòng, ngưng âm thanh hỏi. Lư Tam đáp lại nói, đại nhân, các hương thân dừng sát ở bến cảng thuyền, đều bị người cho nện. Thần Liêu, hai tỷ muội. Không bao lâu, bốn người cùng nhau đội vàng đi vào bến cảng trước, chỉ nhìn thấy cửa biển vây đầy ngư dân, các loại âu ngôn huế ngữ không ngừng bồi hồi tại trong bọn hắn. Nô đại nhân đến. Trong đám người, có mắt sắc ngư dân thoáng nhìn bốn người bọn họ thân ảnh, đống dưng hô to. Chửi rủa âm thanh bỗng nhiên dừng lại, lập tức chúng ngư dân nhao nhao nhường ra con đường, bởi vậy hiện lộ ra một mảnh hỗn độn thuyền đánh cá. Quế Hoa, ngươi đi đâu rồi? Vương thị dẫn đầu đi vào bốn người trước mặt, lôi kéo chính mình mới vừa biết con gái nuôi hỏi. Nương, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lâm Mặc Nương nhẹ giọng mở miệng, tiếp lấy hướng chúng ngư dân hỏi thăm nói, có ai biết đây là ai làm sao? Nhất định là yêu quái. Lư Tử Quý sắc mặt lạnh lùng nói, trừ những cái kia yêu quái bên ngoài, ai có thể trong một đêm hủy nhiều như vậy thuyền? Mời Ngô đại nhân làm chủ cho chúng ta a. Đột nhiên, một tên lão ngư dân quỳ xuống đất dập đầu. Lời nói này dường như cho những người khác chỉ dẫn, hiện trường các ngư dân nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu Tần Liêu trừ yêu bệ đạo. Ta đi trong biển nhìn xem. Tần Liêu nhẹ giọng đáp lại, cất bước đi hướng biển cả. Ngô đại nhân, ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Mặc Nương đứng ra, cao giọng nói. Tần Liêu nghĩ nghĩ, khẽ bước cằm, đuổi theo đi. Mắt thấy hai người này không dựa vào bất luận cái gì công cụ, trực tiếp lướt sóng mà đi, chúng ngư dân cho dù là có tâm lý chuẩn bị vẫn không khỏi hét lên kinh ngạc. Chỉ có Dương Sinh toàn sắc mặt phức tạp nhất, yếu ớt thở dài gian, giấu đầy thiếu niên tâm sự. Trên mặt biển, đang lúc Tần Liêu mang theo Lâm Mặc Nương đi vào lòng cung trên không lúc, đột nhiên cảm ứng được một trận làn gió thơm đánh tới, mang theo yên ổn lòng người lực lượng. Thơm quá a, Lâm Mặc Nương nói. Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, một bộ váy trắng, tay nâng bình ngọc xinh đẹp thân ảnh nhất thời đập vào mi mắt. Quan Âm Bồ Tát. Lâm Mặc Nương ngốc trệ một lát, chợt vội vàng vì giảm xuống trên mặt biển, dân nữ Mặc Nương, bái kiến Bồ Tát. Nói, nàng còn lôi kéo Tần Liêu góc áo, nhắc nhở đối phương tranh thủ thời gian hành lễ. Tần Liêu lại đối với cái này không phản ứng chút nào, thậm chí là nhìn thẳng trước mắt danh chấn chư thiên vạn giới tiên đạo cự phách, Bồ Tát là tới tìm ta, vẫn là đến tìm Mặc Nương. Ta tìm các ngươi hai cái. Quan Thế Âm mỉm cười nói, Mặc Nương, đứng lên đi. Đa tạ Bồ Tát. Lâm Mặc Nương trịnh trọng cảm ơn, chậm rãi đứng dậy. Mời Bồ Tát chỉ giáo. Tần Liêu bình tĩnh nói. Quan Thế Âm hỏi thăm nói, Nô Huyền Thừa, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Tần Liêu không chút do dự nói, giết một người răn trăm người. Cảm ứng đến trên người hắn nghiêm nghị sắc cơ, Quan Thế Âm lắc đầu, những cái kia hải yêu chỉ là phụ mệnh làm việc, giết bọn hắn không khỏi quá nghiêm khắc hà khắc. Mà truyền đạt mệnh lệnh này người lại là thuần chính Long tộc dòng chính, ngươi như đem hắn giết, Ngao Quảng tất nhiên sẽ mời lòng tổ đại đế xuất quan, đến lúc đó ai cũng bảo hộ không được ngươi, cũng sẽ liên lụy Mặc Nương. Nói một cách khác, ngai tí không phải là không thể giết, nhưng muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, thứ nhất, hắn tội nghiệt ngập trời, lại chứng cứ vô cùng xác thực. Thứ hai, Ngao Quảng đối với hắn triệt để thất vọng, sẽ không vì hắn đi vận dụng Long tộc đón sát thủ sau cùng. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Tần Liêu có chút dừng lại, thẳng thắn hỏi, Bồ Tát ý là, cứ như vậy tính rồi? Dĩ nhiên không phải. Quan Thế Âm chuyển mắt nhìn về phía Lâm Mặc Nương, tiếp tục nói, Phật môn có câu chân ngôn, vẻ khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đối với những cái kia nghe theo nhai tí mệnh lệnh, tổn thương ngư dân yêu quái, nên lấy chiêu an làm chủ, dụng tâm siêu độ, lấy khiến cho bọn hắn bỏ xuống đồ đao, cải tà quy chính. Mặc Nương, đây chính là sứ mệnh của ngươi a. Lâm Mặc Nương khẽ bước cằm, Bồ Tát, Mặc Nương rõ ràng. Tốt. Quan Thế Âm vô âm thanh mỉm cười, nói tiếp, ngươi đi trấn an ngư dân đi, ta còn có ít lời muốn cùng Ngô huyện thừa nói. Tiểu nữ tuân lệnh. Lâm Mặc Nương cuối cùng mắt nhìn Tần Liêu, cấp tốc quay người rời đi. Tần Liêu tâm thần khẽ nhúc nhích, tại xác định Lâm Mặc Nương đã đi xa về sau, tò mò hỏi, Bồ Tát muốn đơn độc cùng ta trò chuyện cái gì? Ta khuyên ngăn xích cước đại tiền, hắn tương lai sẽ không lại cùng người khó xử. Quan Thế Âm nói, ta cũng không sợ hắn cùng ta khó xử. Tần Liêu khẽ cười một tiếng, dù sao, cuối cùng người bị thương khẳng định cũng sẽ là hắn. Quan Thế Âm mỉm cười, nếu như hắn mời được Vương Mẫu Nương Nương tới đối phó ngươi đây. Tần Liêu thu lại nụ cười, kia hắn liền có đường đến chỗ chết. Quan Thế Âm lặng im một lát, nàng cười lắc đầu, ngươi ngược lại là sát phạt quả đoán. Nói trở lại, Nô Huyền Thừa, ngươi chính là Phật đạo song tu. Xem như thế đi. Tần Liêu gật gật đầu. Đã là như thế, ngươi có thể nguyện gia nhập Phật môn. Quan Thế Âm mời nói, nếu ngươi nguyện ý, Vân Tăng có thể làm ngươi dẫn tiếng người. Tần Liêu nhịn không được cười lên. Hắn không nghĩ tới, Quan Thế Âm thế mà đối với hắn sinh ra hợp nhất ý nghĩ. Trầm ngâm một lát, cân nhắc liên tục, Tần Liêu vẫn chưa trực tiếp tự tuyệt, chỉ nói, chờ Mặc Nương trở thành hải thần, đồng thời địa vị vững chắc về sau, lại nói việc này đi. Được. Quan Thế Âm một lời đáp ứng, chân thành nói, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Phật giới, điểm khởi đầu chính là Bồ Tát quả vị. Ta cũng có thể hứa hẹn, nhưng nghĩ tìm tông môn an thân, chứ phải suy xét Phật môn. Tần Liêu chân thành nói, hắn không muốn lấy sức một mình đồng thời chống lại Thiên Đình, Phật giới, cùng Long tộc tam đại thế lực. Cùng Quan Thế Âm giao hảo, thì là có thể đi theo Thiên Đình cùng Phật giới đánh Long tộc, trình độ khó khăn tự nhiên nhỏ rất nhiều. Trong mấy mắt, nửa tháng sau, lại nói một ngày này, các ngư dân bị giới hạn thuyền đánh cá bị hủy, vô pháp ra biển, có thể Lâm Mặc Nương gương đồng lại đột nhiên phát ra kim quang cảnh báo, biểu thị tai nạn phát sinh. Cơ hồ không chút do dự, cũng không kịp hướng ra người giải thích, nàng lập tức nguyên thần xuất hiếu, xông ra ra môn, như thiểm điện bay nhanh đến trên biển lớn. Dõi mắt trông về phía xa phía dưới, nàng rất nhanh liền phát hiện tại hải yêu vây công hạ tràn ngập nguy hiểm mấy chiếc quan thuyền. Lớn mật hải yêu, dám tập kích quan thuyền. Lâm Mặc Nương khẽ quát một tiếng, nguyên thần hóa thành kim quang, trong nháy mắt thoáng hiện mà tới, vung tay áo thả ra một đạo lụa đỏ, xâm nhập biển cả, không ngừng đánh bay tại đáy biển làm loạn yêu quái, lệnh không ngừng lay động quan thuyền dần dần bình ổn xuống tới. Là tiên nữ, bái kiến tiên nữ. Thân thuyền bên trên, vô luận quan viên vẫn là quan binh, thấy cảnh này sau nhau nhau quỳ xuống đất dập đầu, chỉ có một tên người khoác giáp trụ áo bào đỏ quan viên chưa từng quỳ xuống, nhưng cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc Nương. Nửa ngày, Lâm Mặc Nương thi pháp đánh lui tất cả hải yêu, hướng về phía áo bào đỏ quan viên nói, các ngươi nhanh tăng tốc đi tới đi, ta hộ tống các ngươi rời đi phương này hải vực. Tại hạ lưu tài biển, dám hỏi tiên tử xưng hô như thế nào? Áo bào đỏ quan viên chắp tay hỏi, ta gọi Lâm Mặc Nương, lưu đại nhân gọi ta Mặc Nương là được. Lâm Mặc Nương thúc giục nói, đi nhanh đi, đừng đợi chút nữa đưa tới càng thêm đáng sợ tồn tại. Lưu tài viên khẽ bước cằm, quát khẽ, chúng tướng sĩ nghe lệnh, tăng tốc đi tới. Đúng, đại nhân. Chúng quan binh cùng kêu lên đáp lại. Tiên tử, đã ngươi muốn hộ tống chúng ta rời đi, không bằng xuống tới gặp mặt nói chuyện. Làm quan thuyền lại lần nữa lên đường, Lưu Tài Viễn ngẩng đầu nói. Lâm Mặc Nương lắc đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện phương xa có thật nhiều hải yêu tới lúc gấp rút tốc độ chạy đến, các ngươi đi nhanh đi, ta đi giúp các ngươi dẫn ra hải yêu. Lời còn chưa dứt, nàng liền lướt qua đội tàu, một mình đứng chiến hải yêu. Lưu Tài Viễn ánh mắt si ngốc nhìn qua nàng rời đi phương hướng, tâm thần tựa như cũng đi theo đối phương bay xa. Sau một hồi, Lâm Mặc Nương lấy sức một mình ngăn chặn mấy trăm hải yêu, nhưng cũng đưa tới một cái đáng sợ đối thủ. Ngang nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một đầu kim long nhảy ra biển cả, dương nhanh múa bước, ngang nhiên khởi sướng xung phong. Lâm Mặc Nương hơi biến sắc mặt, lập tức thả ra một đạo vòng vàng, ngăn tại trước mặt mình. Vâng anh! Kim long trực tiếp đỉnh lấy vòng vàng đụng ở trên người nàng, đem này trong nháy mắt hút bay mấy ngàn mét, sắc mặt bởi vậy trắng bệch. Càng đáng sợ chính là, ngay sau đó đuôi rồng liền giống như cự thạch lăng không rút bắn mà đến, bay thẳng Lâm Mặc Nương vừa mới đứng vững nguyên thần. Ầm. Ngàn cân treo sợi tóc gian, vô số kim sắc lưu quang bỗng dưng xoay tròn tại Lâm Mặc Nương bên cạnh, cấp tốc ngưng tụ thành một thân ảnh, vẹn vẹn nâng lên một tay nắm, liền cứ thế mà ngăn trở hùng mãnh đuôi rồng. Kim Long bỗng dưng thu hồi cái đuôi, há mồm phun ra một đạo kim sắc của sáng, bay thẳng hai người. Tần Liêu có chút ngẩng đầu, thi triển ra như lai thần trưởng, một con kim sắc trưởng ấn đối cứng lấy cột sáng phá không mà đi, bột một tiếng trùng điệp quất vào đầu rồng bên trên, đem này từ trên không trực tiếp đánh vào đáy biển. Lâm Mặc Nương trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn xem một màn này. Nàng ấy lòng hiện tại lớn nhất nghi vẫn là, nô đại nhân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Trong nước biển, đầu óc choáng váng Kim Long bị một đám hải yêu cất nhắc đứng dậy, bay nhanh trốn hướng Long Cung phương hướng. Không chỉ là Lâm Mặc Nương nhìn thấy màn này, hải yêu nhóm cũng đem nhị vương tử làm sao bị một bàn tay rút lật đi qua vọng ở trong mắt, ai dám ở thời điểm này xính anh hùng. Trên thực tế, nếu như không phải sợ nhị vương tử thu sau tính sổ sách, bọn họ đã sớm tan tác như chim ong, căn bản sẽ không mang theo nhị vương tử cùng nhau bỏ chạy, dù sao vạn nhất kia sát thần nhất định phải chơi chết nhị vương tử đâu. Nô đại nhân, ngươi lại cứu ta một lần. Mắt thấy Ngô Huyện Thừa không có truy kích động tác, Lâm Mặc Nương liền mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Tần Nhiêu khoát tay áo, trầm giọng nói, chuyện trở nên phiền toái hơn. Phiền toái hơn rồi. Lâm Mặc Nương không hiểu. Ngai tí bụng dạ hẹp hỏi, lại đặc biệt mang thủ, hôm nay ta đánh hắn một bàn tay, ngày sau hắn tất nhiên sẽ gấp bội trả thù tại ngư dân trên thân. Tần Nhiêu đáp lại nói, Lâm Mặc Nương, vậy làm sao bây giờ? Lặng im thật lâu, nàng trên mặt dần dần hiện ra vẻ lo âu. Mặc dù bây giờ các ngư dân thuyền cũng còn không có sửa xong, nhưng cũng không thể không ra biển á. Tần Nhiêu suy nghĩ nói, đi thôi, ta dạy cho ngươi làm sao chế tác trừ tà bùa đảo, chế tác sau khi hoàn thành, ngươi từng nhà đi phát, để bọn hắn lúc ra biển nhất thiết phải treo ở trên thuyền, thối lui hải yêu. Lâm Mặc Nương đi theo hắn cùng đi hướng Mi Châu đảo phương hướng, đột nhiên hỏi, đại nhân, ngài vì sao luôn luôn đem công lao nhường cho ta đâu? Nàng thực tế là không nghĩ ra điểm này, dù sao từ đầu đến cuối, đối phương đều không có biểu lộ ra đối nàng có cái gì tư tình. Tần Nhiêu giải thích nói, bởi vì các ngư dân cần một vị hải thần đến bảo vệ bọn hắn, cái này từng cọc từng kiện công lao, là ngươi đi đến hải thần chi vị trọng yếu cầu thang. Có thể ta cảm thấy, ngài so ta càng thích hợp làm cái này hải thần. Lâm Mặc Nương xuất phát từ nội tâm nói. Tần Nhiêu cười lắc đầu, ta không thích hợp, hải thần chi vị, với ta mà nói ngược lại là một cái công xiềng, nói lại ngay thẳng chút, ta tản mạn quen, càng thích cuộc sống vô câu vô thúc. Lâm Mặc Nương sắc mặt hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ. Mấy ngày sau, vốn là thiên phú dị bẩm Lâm Mặc Nương triệt để nắm giữ trừ tà bùa đảo phương pháp luyện chế, cũng tự mình đem từng mai bùa đảo đưa đi từ nhà, chân chính làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chỉ bất quá, có thật nhiều phiền phức cho dù là Tần Nhiêu cũng không cách nào dự phán cùng phòng hoạn, tỉ như nói đại hạn. Đại hạn chi niên, tất có đại thai, bên trong thành ngoài thành, giá gạo bắt đầu căng gọn, thậm chí là một ngày ba trướng, khiến tiếng buồn bã ư đạo. Lâm Mặc Nương nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, lại đối với cái này vô kế khả thi, liền không thể không lại lần nữa tìm đến công sở, mời Tần Nhiêu hỗ trợ cầm cái chủ ý. Chương 1789, phía sau màn hắc thủ, thay đổi một cách vô tri vô giác. Chương 1789, phía sau màn hắc thủ, thay đổi một cách vô tri vô giác. Ngươi điều tra không có, nạn hạn hán là một huyện, một phủ, một châu, một đường, vẫn là cả nước. Công sở bên trong, trong đình viện, Tần Nhiêu chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn xem trước mặt siêu phàm thoát tục tiểu nữ. Lâm Mặc Nương, nàng thật đúng là không có điều tra qua, đã biết tất cả liên quan tới tình hình tai nạn tình huống đều là nghe người nhà nói. Phu thân nói, giá gạo một ngày ba trướng. Đại tẩu nói, nhất định có thương nhân lương thực độn hàng đầu cơ tích trữ. Mẫu thân thì là cảm thán dân chúng nhiều gian khó, bởi như vậy khẳng định sẽ có tích bẩn nhà tươi sống chết đói. Mặc Nương à, ta biết ngươi thương dân tình nhiều gian khó, bởi vậy lòng nóng như lửa đốt, nhưng muốn giải quyết vấn đề, dựa vào tin đồn là không được, cần điều tra, cần lấy chứng. Ta nói lại ngay thẳng chút, tìm đúng vấn đề hạch tâm ở chỗ đó. Hiện tại giá gạo tiêu thăng, có nạn hạn hán nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính thật sự là nạn hạn hán sao? Tần Nhiêu nhẹ nói. Đại nhân điều tra qua rồi. Lâm Mặc Nương gương mặt lại hồng lại nóng, thấp giọng hỏi. Tần Nhiêu gật gật đầu, ta chính là bản địa quan viên, đối dân sinh vấn đề xúc giác cũng không thể còn không bằng người đi. Trên thực tế, năm nay vẫn chưa xuất hiện đại quy mô nạn hạn hán, chỉ là hương hóa phủ mưa suýt, thuộc về địa vực nhẹ hạn. Bởi vậy, theo đạo lý đến nói, giá gạo sẽ trướng, nhưng sẽ không trướng điên cuồng như vậy. Bây giờ giá gạo tiêu thăng nguyên nhân chính ở chỗ phía ngoài lương thực vào không được. Vào không được. Lâm Mặc Nương trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng. Không sai, trung quanh trong hải vực có bang hải tặc, trùng thổ phỉ tên là Lãng Lý Phi, hắn mang theo một bang huynh đệ rong ruổi hải vực, an cấp thuyền hàng, không có thương nhân dám đến chúng ta bên này, tồn mét càng ngày càng ít, giá gạo không lại càng đến càng đắt. Tần Nhiêu nói. Lâm Mặc Nương giận dữ, đám hải tặc này thật đáng chết. Tần Nhiêu cười cười, nói, đừng quên Quan Thế Âm Bồ Tát đối với ngươi dạy bảo. Lâm Mặc Nương hít sâu một hơi, đầy mắt cảm kích, nô đại nhân, cảm ơn ngươi vì ta giải hoặc, ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi. Tần Nhiêu khoát tay nói, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Mặc Nương gật gật đầu, cấp tốc quay người rời đi. Giữa không trung, Thường Vân bên trên, Quan Thế Âm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt phức tạp Xích Cước Đại Tiên, hiện tại yên tâm sao? Xích Cước Đại Tiên mặt lộ vẻ mờ mịt, Bồ Tát, hắn làm sao giống như là biến thành người khác giống như? Hắn không thay đổi, chỉ là ngươi đem hắn xem như kẻ địch, hắn cũng chỉ có thể đem ngươi coi là đối thủ. Ngươi không cấp cho hắn tôn trọng, hắn liền không nể mặt ngươi. Quan Thế Âm nói chúng tim đen nói, tựa như hôm nay hắn có thể nhắc nhở Mặc Nương xin đừng quên ta dạy bảo, chính là ta lúc trước gieo xuống thiện quả. Đại tiên, ngươi rõ chưa? Xích Cước đại tiên khẽ bước cằm, rõ ràng hắn là cái vuốt lông con lửa. Ngươi mới là con lửa, hơn nữa còn là một đầu cố chấp lửa. Vừa dứt lời, một đạo tiếng bắt bẻ bỗng nhiên tại hai người bên tai vang lên. Xích Cước đại tiên khẽ miệng giật một cái, Quan Thế Âm lại nhịn không được cười ra tiếng. Thúc phụ, không tốt. Cách một ngày, huyện nha, một tên đầy bụi đất người trẻ tuổi đột nhiên lảo đảo chạy vào công đường, lớn tiếng nói. Công đường bên trong, trên đài cao, Vương Thi Kỳ nhíu mày lại, quát khẽ, làm cản, không thấy được bốn chi huyện ngay tại xử án sao? Thúc, đại nhân, A Lãng xảy ra chuyện. Người trẻ tuổi che che lấp lấp nói. Vương Thi Kỳ sắc mặt đổi biến, lập tức hạ lệnh, lui đường. Hai ban nha dịch trung gian, khổ chủ trực tiếp ngộng, đại nhân, vụ án này còn không có đoạn xong đâu. Chứng cứ không đủ, ngày khác lại phán. Vương Thi Kỳ khua tay nói, đến a, đem bọn hắn hai bên toàn bộ dẫn đi. Đại nhân, ta có nhân chứng a. Khổ chủ gào lên. Chỉ là nha dịch cũng không để ý hắn cái này kêu gọi, rất nhanh liền đem hai bên toàn bộ mang rời khỏi nha môn. Các ngươi cũng đi xuống đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, Vương Thi Kỳ hướng về phía còn lại nha dịch nói. Bọn nha dịch không người tuân mệnh, lần lượt rời đi. Lãng Lý Phi xảy ra chuyện gì rồi? Làm lớn như vậy công đường bên trong chỉ có bọn hắn thúc cháu hai người lúc, Vương Thi Kỳ lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Hắn bị Lâm Mặc Nương thu phục, không chỉ không còn cướp bóc thương thuyền, thậm chí đem lúc trước giành được thóc gạo miễn phí phân cho dân chúng. Thanh niên nói. Vương Thi Kỳ bỗng nhiên trợn to hai mắt, hắn làm sao dám đây này? Thật làm buồn lão gia không có tiếu phỉ thực lực sao? Thanh niên nói, bởi vì Lâm Mặc Nương sẽ tiên thuật, cũng hứa hẹn dạy hắn tu tiên, cùng tu tiên so sánh, làm cường đạo cũng không có cái gì tiền đồ. Vương Thi Kỳ. A Quả, ngươi đi sau nhà đem sư gia gọi tới cho ta. Trầm mặc nửa ngày, hắn cố nén đầy ngập lửa giận, phất tay nói. Trong nháy mắt, một tên đầu đội màu đen khăn buông mũ, trên người mặc màu nâu trường sam, màu đồng cổ trên gương mặt che kín nếp nhăn lão giả vội vàng mà đến, chắp tay bái nói, lao ra. Vương Thi Kỳ nói, thương quan tình huống, A Quả nói với ngươi đi. Nói rồi. Sư gia gật đầu. Có gì thượng sách? Vương Thi Kỳ thẳng thắn hỏi. Sư gia khẽ cười nói, kết thân. Vương Thi Kỳ ngạc nhiên, ai cùng ai kết thân? Đương nhiên là thiếu gia cùng kia Lâm Mặc Nương. Sư gia trí tuệ vững vàng nói, nếu như Lâm Mặc Nương có thể trở thành lão gia ngài con dâu, hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Vương Thi Kỳ nghĩ nghĩ, đống dưng nở nụ cười, rượu a nửa lần buổi trưa. Sư gia mang theo vô số quà tặng đi vào Mì Châu đảo Lâm gia trạch viện, hướng về phía nên đón Lâm Nguyện Hồ, Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Tăng tiên sinh, ngài đây là? Lâm Nguyện mắt nhìn đi theo đối phương sau lưng gã sai vặt, nghi hoặc hỏi. Sư gia cười nói, Lâm tiên sinh, đại hỉ a, ta là đại diện lão gia nhà ta Vương Thi Kỳ ông đại nhân, hướng ngài cầu hôn. Cầu hôn? Lâm Nguyện ngạc nhiên. Không sai, nghe nói ngài tiểu nữ nhi Mặc Nương dịu dàng hiền thục, lại là thần tiên nhân vật, nhà ta tiểu phàm thiếu gia thật sâu ngưỡng mộ. Sư gia nói. Lâm Nguyện mí mắt phải đột nhiên nhảy một cái, luôn cảm giác đây không phải chuyện gì tốt, mời ngài ở phòng khách chờ một lát, ta đi gọi một chút Mặc Nương. Chốc lát, Lâm Mặc Nương cùng Lâm Nguyện cùng nhau bước vào phòng khách, mặt mũi tràn đầy kiên định hướng sư gia nói, mời ngươi trở về nói cho nhà ngươi lão gia, ta không gả. Hôn nhân đại sự, từ xưa đến nay chính là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngươi một cái tiểu nữ tử có thể làm không được chủ. Sư gia nhàn nhạt nói một câu, chợt nhìn về phía Lâm Nguyện, Lâm tiên sinh, lão gia nhà ta chính là vương thừa tướng người, nếu như ngươi không chịu gả nữ, như vậy hắn liền không thể không điều tra kỹ một cọc bản án cũ. Cái gì bản án cũ? Lâm Nguyện nhíu mày. Nhiều năm trước, Lãng Lý Phi là ngươi thả đi a? Theo ta biết, hắn hiện tại còn đầu nhập con gái của ngươi. Làm sao? Nhà ngươi nuôi khấu làm trọng. Sư gia chất vấn nói. Ngươi nói bậy. Lâm Mặc Nương khẽ quát đạo. Sự thật chính là như thế, Lâm Nguyện, ngươi dám nói không phải? Sư gia quát nhẹ. Lâm Nguyện nói, năm đó ta là đánh lui Lãng Lý Phi, không phải thả đi Lãng Lý Phi. Chỉ là nói từ bất đồng mà thôi, sự thật chính là, ngươi không thể bắt Lãng Lý Phi, Lâm Mặc Nương, ngươi dám nói chính mình không có thu phục Lãng Lý Phi. Sư gia lại lần nữa chất vấn. Lâm Mặc Nương. Ừ, ta cho các ngươi thời gian một ngày suy xét, một ngày sau đó, nếu như các ngươi vẫn là không tình nguyện, như vậy cũng đừng trách lao ra nhà ta lựa chọn giải quyết việc chung. Sư gia hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền dẫn người phẩy tay áo bỏ đi. Lao ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Tại này sau khi đi, Vương Thị từ nội đường bên trong đi ra, lo lắng mà hỏi thăm. Nàng cũng là làm mấy năm quan phu nhân, biết rõ nhà mình tướng công chính là bởi vì chịu không được quan trường hắc ám, lúc này mới từ quan trở lại quê hương. Bây giờ đối phương có như thế vô cùng xác thực chứng cứ, đem trượng phu cùng nữ nhi hạ ngục đều không phải vấn đề. Nô huyện thừa nhất định có biện pháp. Nhìn xem cha ruột không phản bác được bộ dáng, Lâm Mặc Nương đông nhiên nói. Lâm Nguyện nói, Mặc Nương, không thân chẳng quen, ngươi không thể một có việc tìm người ta hỗ trợ a. Người ta là đến lượt ngươi, vẫn là thiếu ngươi. Ta biết hắn đối ta ân trọng như núi, cũng nguyện ý trả giá hết thể đi trả lại. Lâm Mặc Nương nói. Vương Thị trong lòng khẽ nhúc đích, lao ra, liền để Mặc Nương thử một chút đi. Nô đại nhân là từ kinh thành đến, có lẽ thật có thể có biện pháp. Lâm Nguyện bất đắc dĩ nói, vấn đề là, làm sao còn a? Càng thiếu càng nhiều, càng thiếu càng nhiều. Nếu như tiểu muội gả cho Nô đại nhân lời nói, chẳng phải vẹn toàn đôi bên rồi. Cái này lúc, lão đại nàng dâu đột nhiên đi tới, ánh mắt nóng bỏng nói, ba người, chạm vào tối. Lâm Mặc Nương mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thần sắc, không ngừng bồi hồi tại công sở trước cửa, chậm chạp vô pháp bước ra một bước này. Nàng hiện tại cũng ý thức đến, chính mình không chỉ thiếu đối phương ân tình còn không hết, thậm chí sinh ra nghiêm trọng ỷ lại tâm lý. nói lại ngay thẳng chút, chỉ vì cho rằng vô luận sự tình gì đều khó không được đối phương, liền vô ý thức gặp được phiền phức liền đến tỉnh giáo. Ngươi làm gì đâu? Sau một hồi, ngay tại nàng không biết chuyển bao nhiêu vòng lúc, một đạo tiếng hỏi đột nhiên vang lên, dọa đến nàng mạnh mẽ giật mình. Ta đi ngang qua. Đi ngang qua có thể ở đây chuyển mấy chục vòng. Tần Nghiêu buồn cười hỏi. Lâm Mặc Nương xấu hổ, chợt lấy hết dũng khí, nghiêm túc nói, Vương Thi Kỳ cậu quan kia dùng cha ta đến uy hiếp ta gả cho con của hắn, cha ta không có cách, ta cũng không có cách, cho nên. Tần Nghiêu sắc mặt bình tĩnh, khẽ bước cằm, khó trách ngươi gấp cùng chảo nóng con kiến giống nhau. Lâm Mặc Nương liếm lắp một chút bờ môi, nhẹ giọng hỏi, ngươi có hay không biện pháp nha có a? Tần Nghiêu nói, kia Vương Thi Kỳ lại phái người đi nhà ngươi uy bức lợi dụ, ngươi liền nói ta hâm mộ tại ngươi, như hắn dám lấy thế để người, bản quan liền đi diện thành báo cáo. Lâm Mặc Nương trừng mắt nhìn, nói, như vậy liền có thể sao? Hắn dưới mông không sạch sẽ, không dám cùng ta cướp. Tần Nghiêu giải thích nói. Lâm Mặc Nương gương mặt từng đỏ. Cái gì gọi là không dám cùng ngươi đoạt ta? Nô đại nhân thật như vậy nói. Đêm đó, Lâm ra tòa nhà, nghe xong Lâm Mặc Nương giảng thuật về sau, Vương thị nhịn không được nhíu mày. Lâm Mặc Nương túi đầu nói, ta như thế nào đối với chuyện như thế này mặt nói đùa. Vương thị, nói như vậy, có lẽ Ngô đại nhân thật thích Mặc Nương đâu. Lão đại nàng dâu mặt lộ vẻ ước mơ thần sắc. Ta vô tâm nhi nữ tư tình. Lâm Mặc Nương vội vàng nói. Lâm Nguyệt nói, phu nhân, ngươi cho ta bị chút lễ vật, sáng sớm ngày mai ta liền đi công sở đến nhà bái tạ. Vương thị gật đầu, tốt, lao ra. Lâm Mặc Nương, các ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta vừa mới tuyên ngôn a? Hôm sau, sư gia bên vang đắc ý quay về Lâm gia trạch viện, nhìn xem viện bên trong Lâm Nguyệt nói, Lâm tiên sinh, ngươi suy xét như thế nào rồi? Lâm Nguyệt lắc đầu, hiện tại chuyện này ta đã không làm chủ được. Sư gia sững sờ, có ý gì? Ngươi là Lâm Mặc Nương cha ruột, ngươi làm không được nàng chủ. Thật đúng là. Lâm Nguyệt ra vẻ thở dài, hôm qua ngươi sau khi đi, Mặc Nương liền chạy đi Ngô huyện thừa nơi đó. Ta cũng không biết nàng cùng Ngô huyện thừa nói cái gì, nhưng Ngô huyện thừa lại làm cho nàng chuyển cáo ta, hắn đối Mặc Nương hâm mộ đã lâu, nếu như chi huyện đại nhân muốn bức hôn lời nói, hắn liền đi diện thành báo cáo. Tăng tiên sinh, ngươi cũng biết, hắn là kim khoa tiến sĩ, diện thánh tuyệt không phải việc khó. Dưới loại tình huống này, ta làm sao đáp ứng? Nếu không, ngươi đi tìm Ngô huyện thừa nói chuyện. Sư gia, ta nói cái rắm. Đối phương là kim khoa tiến sĩ, ta liền tú tài đều không phải, đấu cọng lông a mà lại, hắn không chỉ không thể đấu, còn phải giữ chặt chi huyện đừng cùng Ngô huyện thừa liều mạng. Tuy nói chi huyện đại nhân có thừa tướng làm chỗ dựa, nhưng ai biết Ngô huyện thừa cùng hoàng đế quan hệ có thân hay không gần. Nếu là thiên tử môn sinh, đắc tội đối phương, coi như thật là chọc tổ ong vỏ vẽ. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung, làm Long Vương thượng thiên nghị sự về sau, Vạn Phi đột nhiên khóc đến nước mắt như mưa, xông vào bệnh ngạn hành cung, khẩn cầu bệnh ngạn đi đảo không người cứu mình trợ phu. Bệnh ngạn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem vị này tẩu tẩu, hỏi thăm nói, nhị ca làm sao vậy, cần ta đi cứu. Hắn tu luyện càn khôn đại pháp lại xảy ra sự cố, bây giờ bị một đám yêu ma bắt giữ. Ta đi một lần, lại không có thể đem hắn cứu ra. Bây giờ Long Vương thượng thiên, còn lại Long Tử không biết tung tích, có thể cứu hắn cũng chỉ có ngươi cái này thân đệ đệ. Bạn Phi chịu không nói. Nếu như chưa từng nghe qua kia đoạn ghi âm, vậy ngạn có lẽ còn biết sốt ruột bận bịu hoàng đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng bây giờ đã biết nhị ca chỉ hận chính mình bất tử, hắn lại há có thể tin vào đối phương Tần Phi chi ngôn. Tẩu tẩu, ta cũng muốn đi cứu vớt nhị ca, nhưng là không khéo, ta hiện tại luyện công cũng gây ra rủi ro, tạm thời mất đi đối tiên khí khống chế, có lòng không đủ lực a. Nếu không như vậy, ngươi đi tìm một chút Long Mẫu, ta muốn nàng nhất định sẽ có biện pháp. Bạn Phi, nửa ngày, nàng lẻ loi một mình bay ra biển cả, rơi vào một tòa khắc rõ ẩn hình trận pháp hòn đảo bên trên. Hòn đảo bên trong, thấy chỉ có một mình nàng, Ngai Tý lập tức hiện ra thân ảnh, cao mày nói, Lao Tứ đâu? Lao Tứ không chịu tới. Bạn Phi nói, Ngai Tý ngạc nhiên. Tại hắn trong ấn tượng, Lao Tứ nặng nhất tình nghĩa huynh đệ, nghe nói chính mình mạo hiểm, làm sao lại khoanh tay đứng nhìn đâu? Điện hạ, không thích hợp, ta cảm giác có một đôi vô hình hắc thủ tại phía sau màn thao túng rất nhiều chuyện, từ Đông Hải Long Cung đến Mi Châu đảo, đều có đối phương vết tích. Bạn Phi nghiêm túc nói. Nghe vậy, Ngai Tý bỗng dưng nhớ tới lúc đó chính mình muốn giết Lâm Mặc Nương lúc, kia từ trên trời giáng xuống bàn tay, đáy lòng không khỏi hiện ra một tầng hàn ý, ngươi nói đúng, cái nào đều không thích hợp. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem này dẫn ra, nếu không địch tối ta sáng, nguy cơ trùng trùng. Bạn Phi suy tư liên tục, khẽ cười nói, thần thiếp có kế. Ngai Tý đưa tay đem này ôm ở trong ngực, vừa cười vừa nói, ta liền biết quân sư của ta sẽ không làm ta thất vọng. Dứt lời, làm thế nào? Cách một ngày, Đông Hải bên bờ, nơi nào đó bãi cát, ngay tại quy tướng quân hiện ra nguyên hình, nằm đại mềm mại trên bờ cát hưởng thụ tắm nắng lúc, đạo đạo tiếng kêu cứu đột nhiên truyền đến. Trong khoảnh khắc, uy tướng quân hóa thành hình người, ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy nhị vương tử tọa hạ yến công chính xuất lĩnh lấy một đám thủy tộc, cưỡng ép lấy rất nhiều cô nương từ bãi cát phóng tới biển cả.